Chương 20 đồng hành và khung cảnh đáng sợ. Chương 20 đồng hành và khung cảnh đáng sợ. 21 giờ 12 phút khu mỏ nào đó ở Northampton giờ. Hai đứa trẻ đang ngồi tại lối vào khu mỏ. Sau khi nghe câu chuyện của Gieo Nạ, Toại Lì Tật cũng cả lời. Tuy việc bản năng của cậu có vẻ đã suy yếu sau tai nạn, nhưng phải nói là cô bé cực kỳ may mắn mới có thể bám theo cậu đến tận đây. Nếu không để ý dấu chân thì có lẽ cậu cũng chả để ý mà bật cảm nhận thân nhiệt lên kiểm tra xung quanh. Phải kiểm điểm lại thôi. Toại Lì Tật thở dài nói. Kiểm điểm. Gieo Nạ ngồi canh cậu hỏi, cô không biết cậu đang nói gì.
Không có gì đâu.
Thấy Gieo Nạ đã hoàn toàn ổn, Toại Lì Tật phủi quần đứng dậy. Cậu đăm chiêu nhìn về phía trước, nghĩ ngợi thứ gì đó rồi quay sang nói với Gieo Nạ, người cũng vừa đứng dậy theo. Gieo Nạ, tôi có việc phải đi sâu vào trong kia, nhóc có thể ở lại đây một mình không? Toại Lì Tật chưa kịp dứt câu, Gieo Nạ đã ngắt lời cậu. Nghe lời anh và ở yên đây. Toại Lì tiếp tục khuyên nhủ, ở đây cậu đã ngửi thấy mùi tanh rất nồng, có thể Gieo Nạ không biết nhưng cậu biết phía trước có gì. Đó không phải là thứ mà một đứa trẻ nên nhìn. Nhưng không hiểu sao, Gieo Nạ dứt quyết không chịu ở lại một mình. Cô sống chết đòi theo cậu. Sau một hồi khuyên đi cãi lại, cuối cùng Toại Lì Tật đành phải thỏa hiệp. Cậu đồng ý cho cô bé đi theo, nhưng với điều kiện là không được lui lại. Nếu cảm thấy sợ hãi thì Gieo Nạ buộc phải trở về và ngồi yên trong phòng bảo vệ cho đến lúc cậu trở lại và đưa cô bé về.
Tôi biết rồi.
Gieo Nạ không chần chừ gật đầu, cô cảm thấy nếu mình đi chung với Toại Lì Tật thì sẽ an tâm hơn. Ngay vậy, Toại Lì Tật chỉ bồi thêm một câu đừng hối hận rồi chiếu đèn tin đi về phía trước dẫn đường trong khi Gieo Nạ bám sát cậu phía sau, không dám đứng xa dù chỉ nửa thước. Cô không biết rằng, chính quyết định ngày hôm nay của mình đã tạo nên móng vững chắc cho quan hệ của mình với Toại Lì Tật, đồng thời cũng thay đổi số phận của cô mãi mãi. Mãi về sau, một phóng viên đã hỏi cô về kỷ niệm này giữa hai người. Đó chỉ là quyết định nhất thời, không có gì quan trọng đâu. Gieo Nạ lạnh lùng trả lời. Nhưng bên trong cô lại cực kỳ xấu hổ. Làm sao có thể nói là lúc đó do sợ man nên mới nhất quyết bám theo Toại Lì Tật được chứ? Đường phân cách trở về hiện tại, sau khi bất lực trong việc thuyết phục Gieo Nạ ở lại, Toại Lì Tật dẫn đường tiến sâu vào trong khu mỏ. Hai người càng đi vào, họ càng thấy nhiều điều đáng sợ. Đương nhiên trên sàn vẫn vương vãi những vết máu. Nhưng giờ đây, trên thành tường đá còn xuất hiện nhiều vết sức cùng những vết lõm lớn do va chạm. Những cây cột trống cũng hư hại ít nhiều, may là khu mỏ vẫn chưa sập xuống. Trong khi Gieo Nạ ngày càng ép sát vào người cậu, Toại Lì Tật quan sát những dấu vết trên tường rồi ước lượng, để có thể làm như vậy thì chắc hẳn thể tích của sinh vật kia không vừa đâu. Này chúng ta đi về được không? Gieo Nạ run rẩy nói, cô không hề thích nơi này, còn những vết màu đỏ cùng với cái mùi khó chịu này nữa, nó khiến cô cảm thấy rợn tóc gáy. Nếu thích thì nhóc có thể về phòng bảo vệ ngồi đợi anh. Toại Lì Tật không nhìn lại nói, cậu tiếp tục đi về phía trước. Gieo Nạ đắn đo một hồi, rồi cô cũng tiếp tục bám theo Toại Lì Tật, dù sao ở cạnh cậu ta sẽ an toàn hơn chút. Hai người tiến thêm một chút nữa. Đột nhiên, Toại Lì Tật đứng ngược lại, dọi đèn về một phía. Quay đầu lại, đừng nhìn về phía trước. Nhóc không nên nhìn cảnh này đâu. Cậu nói. Gieo Nạ khó hiểu, cô đưa đầu ra nhìn thử. Trước mắt cô người, là hai cỗ thi thể. Một cái bị mất nửa thân, nội tạng vương vãi khắp nơi. Cái còn lại không còn mang hình hài của một con người nữa. Nó bị đập dẹp lại chỉ còn là một đống thịt với đầy dòi bọ lúc lúc khắp nơi. Nhận ra thứ mùi mà mình ngửi lấy nãy giờ cùng với những chất lỏng màu đỏ sẫm màu đỏ đầy trên mặt đất, Gieo Nạ lập tức ôm lấy miệng, nhưng không thể cản được dịch da dày đang trào lên cổ họng. Cô gục ngay tại chỗ. Toại Lì Tật, người đã chứng kiến rất nhiều cái chết, cũng phải nhíu mày khó chịu. Cậu nín thở tiến lại gần đống thịt. Một số bộ phận từng là của một người vẫn sót lại, nhưng số còn lại thì không. Người này đã bị một thứ gì đó rất nặng đè lên khi đang còn đứng. Toại Lì Tật lắc đầu, không thể tìm hiểu thêm được gì từ đống thịt này, cậu chuyển hướng sang cái xác bị mất nửa thân dưới. Nó bị lún sâu vào tường, tạo nên vết nứt hình mạng nhện. Cơ thể của người này cũng long thóng xuống, hiển nhiên xương cốt cũng bị gãy gần hết. Cậu kiểm tra túi áo của người lính xấu số, trong đó có một chiếc bật lửa cùng một tấm ảnh. Đó là hình của hai người lính đang khoác vai nhau mỉm cười, một trong số họ là người lính mất nửa thân dưới, người còn lại chắc là kẻ xấu số kia. Ở đằng sau có ghi ba số. Nhưng dù sao, lấy đồ của người chết thì cũng phải có tí lễ phép. Toại Lì Tật vuốt mắt cho người lính và cầu nguyện cho anh ta an nghỉ. Xong xuôi, cậu cất chiếc bật lửa cùng với tấm ảnh vào túi, chuẩn bị tiếp tục. Nhưng trước đó, nhóc ổn không? Toại Lì Tật ngồi xổm trước mặt một Gieo Nạ đang sang chấn tâm lý, cậu ân cần hỏi. Cô hiện tại đã nôn ra hết bữa tối ít ỏi của mình và vẫn chưa cảm thấy tốt hơn. Cô cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng đương nhiên, Toại Lì Tật giang rộng vòng tay ôm lấy cô. Đây là cách mà anh được cha an ủi khi cảm thấy sợ hãi. Đừng run rẩy, hít sâu vào, cảm nhận, rồi thích ứng với nó. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Toại Lì Tật nhẹ nhàng vỗ về Gieo Nạ. Cảm nhận được sự ấm áp cùng lời động viên của người bạn đồng hành, Gieo Nạ cũng bình tĩnh lại. Cô cố gắng đứng lên, nhưng chân vẫn chưa vững. Toại Lì Tật đỡ lấy cô. Rời khỏi đây thôi, kiếm chỗ nghỉ một chút đi. Gieo Nạ gật đầu, Toại Lì Tật đỡ cô đi tiếp. Hai người đến một ngã ba. Toại Lì chiếu đèn vào bao ngã để kiểm tra. Cậu thấy một tấm sơ đồ khu mỏ ở dán trên tường. Trên đó có vị trí của một số nơi quan trọng như khu vực đang thi công, phòng nghỉ của lính đồn trú, văn phòng quản lý, nơi đặt máy phát điện, kho chứa đồ. Thấy những dấu vết đều dẫn về phía bên trái, khu vực thi công, tức là chỗ đang được đào. Toại Lì Tật không chần chừ rẽ trái để đến khu vực sinh hoạt. Cậu dừng lại ở phòng ngủ của những người lính, chậm chậm mở cửa bước vào. Bên trong khá hỗn loạn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Có lẽ những người thợ mỏ đã tới đây trước. Chăn gối đã bị lấy đi, nhưng may mắn là vẫn còn vài tấm nệm bị bỏ lại. Toại Lì Tật dịu dẻo nà ngồi lên một tấm, rồi đứng dậy tính đi kiểm tra xung quanh xem còn gì sót lại không. nhưng quần của cậu bị Gieo Na túm lại, cô rưng rưng nước mắt nói: "Ở lại đây đi." Có vẻ như khung cảnh vừa nãy là hơi đáng sợ đối với một cô bé 6 tuổi, cơ thể cô vẫn còn đang run lên vì sợ hãi và hoảng loạn khi cậu định rời đi. Toại Lì tất hiểu cảm giác này. Cậu nhún vai, cầm lấy chiếc đèn dầu mà Gieo Na đang sở hữu, bật to lửa lên. Ánh sáng vàng mập mờ lan tỏa khắp căn phòng. Toại Lì tất lần thứ 3 trong ngày ngồi xuống bên cạnh cô bé cổ tù này với cùng một mục đích. Đây rõ ràng là một việc mà một kẻ khó giao tiếp như Toại Lì tất sẽ không làm với bất kỳ ai ngoại trừ những người đồng đội quan trọng với cậu như bộ ba gì về đút giờ hay mặt và cả bệ. Điều này chứng tỏ cậu đã dần thân thiết với Gieo Na hơn. Dù sao chạc tuổi mà, cô bé cũng là con gái của gia đình nhà ân nhân nữa, Toại Lì tất vô tình mở lòng với cô bé như một người bằng hữu thân thiết. Chương 21, tiến sâu 22 giờ 4 phút đã được hơn tiếng từ khi hai người tiến vào khu mỏ, Toại Lì tất vẫn chưa làm được bất kỳ điều gì mình đề ra từ trước, nhưng ít nhất cậu cũng biết mình phải làm gì tiếp theo. Lúc đi ngang đường hầm, cậu có để ý đến một số camera an ninh vẫn còn nguyên vẹn. Nếu phục hồi được hệ thống điện, cậu có thể thử kiểm tra nó để biết chuyện gì đã xảy ra. Vậy nên mục tiêu hiện tại là phòng điện, và nó cũng không xa đây lắm. Nhưng giờ, Toại Lì tất đang nghỉ ngơi và chờ Gieo Na phục hồi lại sau sang chấn. Cô bé nhất quyết không chịu ở đây một mình nên cậu đành chấp nhận. Buổi tối ở Thảo Nguyên tuyết thực sự rất lạnh, nhưng Toại Lì tất không cảm thấy lạnh vì khả năng của mình. Cậu có hỏi Gieo Na có cần lấy áo ngoài của mình mặc vào cho ấm hơn không nhưng bị từ chối, cô bé cũng nói là không thấy lạnh. Hai đứa trẻ ngồi trong phòng nghỉ của quân đội dưới ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn lồng của Gieo Na. Gieo Na ôm đùi dựa vào góc tường, cô cố quên đi hình ảnh ban nãy nhưng không được, cứ hễ nhắm mắt là lại nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô có chút hối hận vì mình đã vào đây. Toại Lì tất tiến lại ngồi dựa tường sắt bên cạnh cô, vô vai khuyên bảo: "Đừng sợ hãi nữa, điều đó chỉ khiến nó ám ảnh hơn thôi. Thay vào đó hãy biết chấp nhận, rồi nhóc sẽ cảm thấy cái chết rất là bình thường." "Làm sao cậu biết?" Gieo Na ngẩng đầu lên nhìn Toại Lì tất. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cô cảm thấy Toại Lì tất có gì đó rất khác biệt. Cha cô nói đó là do cậu ta đến từ phía bên ngoài cánh đồng tuyết trải dài mênh mông này. Cậu ta khác biệt với những đứa trẻ khác mà cô từng tiếp xúc, Toại Lì tất rất đáng tin cậy. Lúc đầu tiếp xúc hơi khó khăn, nhưng càng đi gần, càng trò chuyện, Gieo Na cảm thấy Toại Lì tất có một sức hút khó diễn đạt, nó kiểu như có thể khiến những người xung quanh tin tưởng và đặt mạng sống vào trong tay cậu ta. Nhưng dù có sức hút như vậy, cô lại cảm thấy Toại Lì tất rất cô đơn, giống như cô không có một người bạn. Cô muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Đó là lý do mà dù kinh hãi, thêm sợ ma nữa, Gieo Na vẫn tiếp tục đồng hành với Toại Lì tất. Trước ánh mắt to tròn của Gieo Na, Toại Lì tất mỉm cười, cậu giải thích: "Đó là vì anh đã từng trải qua những điều kinh khủng hơn rồi." Toại Lì tất nhắm mắt hồi tưởng. Cậu nhớ lại trận chiến mở màn của mình ở biên giới ủ sật và cả dị mì ớt, rồi sau đó là chiến dịch bờ giặc ở Jim Biểu Lì Tổng đã chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy tư duy chiến thuật dị biệt đỉnh cao của mình. Đó là hai trận chiến khốc liệt, hàng ngàn người đã nằm xuống. Nhưng sâu bên trong, Toại Lì tất lại nhìn nó dưới một ánh mắt khác. Đối với cậu, chiến trường khốc liệt đó như một tờ giấy trắng rộng lớn và những chiến thuật, hành động, tư duy của kẻ thù chính là màu sắc khởi đầu còn hỗn loạn cho một tác phẩm nghệ thuật. Mỗi khi đứng trên cao nhìn ngắm, tất cả thứ đó đều được thu vào tầm mắt cậu. Những gì Toại Lì tất cần làm là điều phối lại những màu sắc đó, đưa ra những chiến thuật. Đôi khi, nó cần phải tính toán cẩn thận, đọc vị từng đường đi nước bước. Cũng có những lúc, mọi thứ đến thật tự nhiên, chỉ cần nhìn thấy kẻ địch, quan sát biểu cảm và những gì chúng đang thực hiện, những gì cần làm lập tức xuất hiện ngay trong đầu cậu. Bằng cách thêm vào những màu sắc như khói, lửa và dùng chính máu của kẻ thù để tô điểm. Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, một bức tranh nghệ thuật sẽ ra đời. Không đến nỗi coi cái chết là nghệ thuật, lấy chiến tranh làm niềm vui, Toại Lì tất chỉ làm hết sức để giành lấy chiến thắng và bảo vệ đội của mình. Nhưng vì tính cách quái gở này, nhiều thành viên khác trong bờ lũ Ilens lại tránh xa cậu. Kể cả những chỉ huy cũng ít ưa Toại Lì tất, như Selina. Đó là lý do mà ngoại trừ đội hậu cần ra, Toại Lì tất có rất ít bạn bè. Nhưng không hẳn là không có. Cậu có vài người bạn từ hồi còn hoạt động ở Jim Biểu Lì Tổng. Sau một phút sao lãng nghĩ về quá khứ, Toại Lì tất lắc đầu. Ây giả, lại nghĩ lung tung rồi. Mặc kệ người khác nghĩ gì, làm những mình cần phải làm là được. Nghĩ thế, Toại Lì tất hướng sang phía Gieo Na, không hiểu sao cậu cũng có ấn tượng khá tốt với cô bé này. Toại Lì tất xoa đầu cô bé, lực tay của cậu hơi lớn, khiến đầu của Gieo Na cũng quay qua quay lại. Được rồi, nghĩ thế đủ rồi, anh đi tiếp đây. Toại Lì tất đứng dậy bốn người. Phòng nghỉ này có vị trí gần lối ra, cũng có gắn khóa rất kỹ càng nên có thể coi là một nơi an toàn tạm thời. Để Gieo Na lại đây cũng không sao. Nhóc ở lại đây đi, có thể ở trước còn mấy cái xác chết nữa đấy. Bỏ lại câu đấy, Toại Lì tất xoay người mở cửa phòng. Nhưng Gieo Na lại lập tức bám theo cậu mặc dù đã cảnh báo. Cô vẫn đặt niềm tin vào việc đi với Toại Lì tất sẽ an toàn hơn. Thấy thế, Toại Lì tất chỉ có thể nhún vai. Không lâu sau, Toại Lì tất hé mở một cánh cửa rọi đèn tin vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ ẩm thấp với nhiều loại máy móc kỳ lạ được đặt lộn xộn. Toại Lì tất lách người vào, kiểm tra. Thấy không có gì bên dưới, cậu mới ra hiệu cho Gieo Na. Không đợi cô bảo, Toại Lì tất đã bắt đầu lục lọi xung quanh phòng. Đây là nhà kho, cũng là nơi đặt máy phát điện. Mới đầu, Toại Lì tất có quay trở lại ngã ba để tìm xem phòng điện ở đâu, nhưng nó không tồn tại. Đúng lúc cậu nghĩ hay là mình đã bỏ lỡ nó ở đâu đó ngoài phòng bảo vệ ngoài kia thì Gieo Na lên tiếng. Cô đề xuất thử đến phòng chứa máy móc, vì cô nghĩ nếu Toại Lì tất đang tìm thứ máy gì đó, thì chắc chắn là nằm trong phòng chứa đồ. Khi nghe ý tưởng này, Toại Lì tất chỉ biết cười trừ. Máy phát điện tuy được sử dụng rộng rãi ngày nay trong các khu vực và xí nghiệp nằm xa thành phố, nhưng giá thành của nó không hề rẻ tí nào, đặc biệt là trong thời chiến. Không những thế, điều kiện bảo trì của nó cũng cực kỳ rườm rà, phức tạp và âm thanh phát ra khi đang hoạt động cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Máy phát điện thường được đặt trong một căn phòng rộng rãi, thoáng mát và quan trọng là nơi đặt nó phải khô ráo. Thế nên khi Toại Lì Tật nể mặt và thử kiểm tra nơi này theo ý kiến của Dẻo Nạ, cậu rất muốn chửi thề khi thấy mấy chiếc máy phát điện cũ kỹ được đặt trong góc phòng. Thật đấy, mấy tên lính ở đây chả quan tâm gì đến của công à. Một cái máy phát điện lỗi thời như ở đây cũng đủ để cậu mua đủ chỗ cổ lại cho một tháng hơn đấy. Toại Lì Tật nghĩ vậy, nhưng vẫn cảm thấy may mắn, Dẻo Nạ đã giúp cậu tiết kiệm không ít thời gian tìm kiếm. Sau khi nói lời cảm ơn, Toại Lì Tật bắt đầu tập trung vào cái máy. Mẫu cũ, loại từ thập kỷ trước, Toại Lì Tật đánh giá. Sao vậy? Thấy cậu buồn bực, Dẻo Nạ hỏi. Không có gì. Nhóc đi tìm cho anh vài thứ được chứ, có lẽ là trong phòng này thôi. Toại Lì Tật mượn tạm đèn dầu và đưa đèn tin cho Dẻo Nạ. Sửa lại cái máy này không thành vấn đề, nhưng cậu cần công cụ. Cậu dành một phút để giảng cho Dẻo Nạ những thứ cậu cần cô bé tìm. Thứ nhất là tua vít để mở nó ra. Thứ hai là... Trong khi Toại Lì Tật bắt đầu loay hoay với máy phát điện, Dẻo Nạ bước ra khỏi phòng điện, run rẩy chiếu đèn nhìn xung quanh. Toại Lì Tật bảo cô tìm cho cậu ta vài thứ không có trong căn phòng này. Phòng nghỉ cùng nhà bếp chắc bị cướp sạch sẽ rồi nên không cần đi cho phi công, nếu muốn tìm kiếm thì phải thử vận ở những nơi mà thợ mỏ không dám vào, chẳng hạn như nhà kho quân dụng hay văn phòng quản lý. Sở dĩ không ai dám vào vì một khi quân đội trở lại tiếp quản nơi đây, họ sẽ kiểm tra lại hiện trường. Thức ăn có thể viện cớ bị sinh vật kia ăn đi, còn vũ khí thì không. Văn phòng quản lý còn nguy hiểm hơn, trong đó có thể sẽ chứa thông tin cớ mật trong quân đội. Nếu có dấu hiệu bất thường, tất cả người dân ở đây sẽ bị hành quyết nên chả ai dám thử. Phòng văn thư luôn có khóa chặt, Toại Lì Tật không mong đợi gì Dẻo Nạ sẽ vào được nên cậu bảo cô đến kho quân dụng. Cậu còn cẩn thận chỉ cho cô hình dáng của từng thứ đồ và nhờ cô kiếm càng nhanh càng tốt. Vì Toại Lì Tật còn phải nghiên cứu và tìm kiếm phụ tùng thay thế cho máy phát điện. Ban đầu Dẻo Nạ không muốn đi, nhưng vì Toại Lì Tật cứ nài nỉ mãi, đồng thời cậu ta đảm bảo mình sẽ ở yên trong phòng máy và nơi cần tới cũng không quá xa, cô mới miễn cưỡng đồng ý. Toại Lì Tật sau khi dặn dò cẩn thận thì vui vẻ nghiên cứu những thiết bị trong phòng, hầu hết là máy móc phục vụ cho công cuộc khai thác. Còn Dẻo Nạ mới bước ra ngoài hành lang này, nghe thấy tiếng gió rít ở một bên còn lại tối như hũ đút. Dẻo Nạ run cầm cập, nhưng cô vẫn cắn răng bước tới. Từ lúc vào đây, việc gì cũng đến tay Toại Lì Tật. Dẻo Nạ muốn mình tỏ ra hữu ích hơn. Dưới ánh đèn tin mờ, cô chậm rãi bước trên con đường tối. Khoảng cách giữa mỗi căn phòng chỉ khoảng 10 m, nhưng Dẻo Nạ lại cảm thấy nó dài như vô tận. Trên con đường, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng khiến cô hoảng sợ quay lại kiểm tra. Việc này xảy ra nhiều đến nỗi Toại Lì Tật đang ngồi trong phòng máy cũng phải. Khi thấy ánh đèn tin chiếu qua lại liên tục như vậy, thở dài, cậu bỏ cái máy khoan trên tay xuống ngó đầu ra khỏi cửa, thì thấy một Dẻo Nạ đang lom không rón rén từng bước. Toại Lì Tật chỉ biết cả lời, đầu trải đầy hạt tuyến. Cậu sử dụng cảm nhận thân nhiệt, xác định trong bán kính 10 m quanh đây chỉ toàn mấy sinh vật nhỏ như côn trùng. Toại Lì Tật hét to. Này! Khiến Dẻo Nạ giật bắn người ngã xuống. Thấy vậy, Toại Lì Tật chỉ biết lấy tay che mặt, không nỡ xem tiếp. Khi Dẻo Nạ vụng về nhặt lại cây đèn rọi vào mình, cậu nói: quanh đây không có gì đâu, đừng có lom không như ăn trộm ăn cắp như vậy, đứng thẳng lên mà đi. Rồi tiếp tục công việc, bỏ lại Dẻo Nạ đang phồng má lên. Nhưng rất nhanh cô cũng nghĩ rõ ràng, ở đây theo như Toại Lì Tật nói thì không có ai cả. Đồng thời cậu ta cũng ở rất gần, nếu có gì cô chỉ cần gọi một tiếng sẽ có mặt ngay. Dẻo Nạ hít sâu, cô đứng thẳng dậy. Nhưng nói gì thì nói, đơn độc đi trong một hầm mỏ tối đen như mực lại còn vừa nhìn thấy người chết. Chương 22, trở về cạch. Dẻo Nạ mở cánh cửa nhà kho quân dụng ra rồi chiếu đèn vào. Đây là một nơi không quá rộng nhưng khác biệt với những căn phòng còn lại vì trông sạch sẽ hơn hẳn. Bên trong có rất nhiều những hộp gỗ lớn dùng để chứa dao kiếm và cung nỏ, vài ngăn kệ chứa những thứ kỳ lạ, vài tủ chứa quần áo cùng một chiếc bàn lớn nằm giữa phòng được đặt rất nhiều quân trang. Dựa theo những gì Toại Lì Tật phân công, Dẻo Nạ bước vào phòng và bắt đầu tìm kiếm những dụng cụ cần thiết cho cậu ta. Cô dễ dàng có được một bộ găng tay cùng với tua vít nằm ngay trên bàn. Sau đó, Dẻo Nạ lại tìm thêm được vài thứ còn lại không trên ngăn kệ thì cũng trong những thùng chứa đồ. Dễ hơn mình tưởng. Xong xuôi, Dẻo Nạ mang theo những thứ mà cô tìm được về cho Toại Lì Tật. Trong lần về này, cô vẫn còn rét, nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn so với lúc đi. Sau lời nói ở hành lang, Toại Lì Tật không phải đợi quá lâu cho đến khi Dẻo Nạ trở lại với những thứ mình cần. Cô đặt tất cả những gì mình tìm được lên sàn nhà trong khi Toại Lì Tật kiểm tra từng thứ một. Làm tốt lắm, nhóc con. Mặc dù không đủ những thứ cần thiết và một vài dụng cụ cũng quá cỡ sử dụng, Toại Lì Tật vẫn hài lòng khi Dẻo Nạ mang về được những thứ quan trọng nhất. Cậu đưa tay xoa đầu khiến cô bé híp mắt lại vì được khen. Sau đó, Toại Lì Tật bảo cô ngồi yên một góc nào đó để cậu làm việc. Cấu tạo của cô máy này, cậu đã nắm. Dụng cụ và linh kiện được lấy từ những cô máy khác cũng đủ, những gì còn lại là phụ thuộc vào tài năng của cậu. Toại Lì Tật xắn tay áo, đeo bao tay rồi dùng tua vít mở nắp máy ra. Đường phân cách lách cách, len keng. Lắp hết linh kiện vào, Toại Lì Tật đưa tay kéo dây. Doẹt. Dầm. Tạch 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 tạch. Máy phát nổ máy, những tiếng tạch tạch dần phát ra. Đảm bảo máy đã chạy ổn định, Toại Lì Tật đưa tay ra hiệu. Dẻo Nạ đang đứng sau cậu sẽ hiểu ý, cô lật đật chạy tới bên một hộp tiếp gắn trên tường gần đó, mở ra và kéo cầu dao. Đây là đầu nguồn dẫn điện của cả khu mỏ, khi gạt nó xuống thì điện sẽ được truyền đi. Cạch. Doẹt doẹt. Sau khi có điện trở lại, bóng đèn trong phòng lờ mờ sáng lên, nhưng nó chớp tắt liên tục. Diện tích khu mỏ rất rộng lớn, cần phải có từ 3 đến 4 cái máy phát để cung cấp điện cho nơi này hoạt động. nhưng phải lì tật chỉ đủ đồ để sửa một cái, thế nên lượng điện cần thiết không đủ và đèn mới chớp tắt liên tục. Nhưng thế đã là rất tốt, khi đèn sáng lên, Gieo Nạ vỗ tay vui mừng, còn phải lì tật thì tháo găng tay bước sang một bên rồi vớt mồ hôi. Cậu đã vật lộn khoảng 2 tiếng với cái máy này, và lúc khởi động lần đầu thì nó lại trục trặc và cháy máy. Thế là nó nốn thêm gần 1 tiếng nữa để tìm ra vấn đề và sửa chữa. Nhưng cuối cùng, nó đang hoạt động chân tru, phải lì tật có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu giỏi quá, sao cậu có thể sửa được vậy? Gieo Nạ chạy đến chúc mừng, với nụ cười hiện rõ trên mặt. Cô không biết gì về cơ khí, nhưng nãy giờ nhìn Toái Lì Tật làm việc đồng thời giúp cậu ta làm vài việc vặt, Gieo Nạ biết cậu đã rất cố gắng và công sức của cậu đã không uổng phí. Nghe được lời khen, Toái Lì Tật cũng thấy kiêu ngạo, nhưng nó không kéo dài. Toái Lì Tật lập tức kéo tay Gieo Nạ lôi ra ngoài và không quên tắt điện. Một chiếc máy không thể đáp ứng được cả khu mỏ, bảng điện tổng lại nằm trong phòng bảo vệ. Toái Lì Tật cần phải giảm bớt lượng điện tiêu thụ ở đây, chứ nếu máy phát chập điện nữa thì khổ. Bên ngoài hành lang, điện cũng đã sáng lên, hai người đều vui mừng và cất đèn đi. Giờ đây không cần phải mò mẫm trong bóng tối nữa. Toái Lì Tật hào hứng bước tới kho quân dụng. Theo như những gì Gieo Nạ nói, ở đó còn không ít đồ, có thể sẽ có vài thứ tốt. Gieo Nạ cũng vui vẻ bám theo cậu. Mở cửa bước vào phòng quân lu, những thứ đồ trong phòng hiện rõ dưới ánh đèn. Ở đây có rất nhiều vũ khí như kiếm, nỏ, giáo, thậm chí còn có vài khẩu súng phóng lao, nhưng những thứ đó không phải thứ Toại Lì Tật đang tìm. Cậu đi quanh phòng, tiện thể xem xét mấy món vũ khí. Đây rồi. Cuối cùng, trong sự khó hiểu của Gieo Nạ, Toại Lì Tật cầm lấy một cây gậy kim loại từ ngăn kệ. Đây là gì vậy? Gieo Nạ nghiêng đầu hỏi, cô không hiểu Toại Lì Tật đang làm gì. Nhưng những thứ trong thùng kia không phải trông nguy hiểm hơn cây gậy cậu ta đang cầm sao? Một thứ anh cực kỳ cần. Toại Lì Tật chỉ nói ngắn gọn như thế, vì cho dù cậu có giải thích về nguyên lý hoạt động của ạt thì cô bé cũng không hiểu được. Không sai, thứ mà Toại Lì Tật vừa cầm lên là một cây gậy phép, hay còn gọi là vật dẫn để sử dụng ạt. Với thứ này, Toại Lì Tật từ một thằng nhóc vô dụng trở nên có khả năng tự vệ với 30 sức mạnh. Cậu cũng muốn lấy một thứ gì khác, nhưng cơ thể không cho phép cậu cầm những thứ đồ nặng muốn chết đó lên. Và tại sao không phải là găng tay quân đội mà lại là gậy phép? Trong đêm trạm tờ 8, cả sở của Usa không cần vậy vẫn bắn được nên mình coi cái găng tay là vật dẫn luôn. Găng tay không cho phép cậu sử dụng một vài kỹ năng cần tác động lên vật thể, cụ thể là tay cậu, thế nên vậy vẫn là lựa chọn tốt hơn. Nếu có dây xích như cái cậu đang dùng thì càng tốt, nhưng đó là hàng được đặt riêng nên cậu không trông đợi gì nhiều. Vì đã tìm được thứ mình cần, Toại Lì Tật đang tính xoay người rời đi thì cậu sực nhớ ra. Cảm ơn vì đã đi cùng anh và giúp đỡ nãy giờ, nhóc có muốn lấy thứ gì không? Toại Lì Tật chỉ tay vào đống đồ và hỏi Gieo Nạ. Nhưng cô bé từ chối vì không hề thích mấy thứ như thế này tí nào. Cô vẫn không hiểu tại sao Toái Lì Tật lại vui mừng đến vậy khi có được một cây gậy. Sở thích của cậu ta thật lạ. Vậy à? Toái Lì Tật nhún vai suy nghĩ một hồi. Gieo Nạ đã giúp đỡ cậu nãy giờ, cô bé đáng được khen thưởng. Vậy khi nào có dịp, anh mang cho nhóc trang sức gì đó nhé, vòng tay được không? Cậu hỏi thử, con gái thường thích những đồ trang sức, trẻ em thì đặc biệt thích vòng tay. Thật sao? Gieo Nạ sửng sốt, ở đây đồ trang sức rất xa xỉ, hầu hết là đồ tự làm. Mẹ có một chiếc nhẫn và một cái vòng cổ, cô rất thích nó và luôn muốn có một cái. Khi nào rời đi anh sẽ mang trở về cho nhóc một cái. Will có rất nhiều đồ trang trí, mua lại một cái từ anh ta không phải là khó. Nghe vậy, Gieo Nạ vui mừng hét lớn, cô ôm chầm lấy Toại Lì Tật khiến cậu bất ngờ. À, được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Bị ôm chặt, Toại Lì Tật không cửa quay được, cậu cố đưa tay lên xoa đầu Gieo Nạ. Cô cũng cảm thấy mình hơi quá khích, đỏ mặt bỏ cậu ra. Toại Lì Tật vẫn xoa đầu cô một lúc nữa rồi dẫn đường đi ra. Trước khi về phòng bảo vệ, cậu thử ghé qua văn phòng văn thư nhưng cửa sắt đã bị khóa trái. Vâng, cửa sắt, khóa trái. Toại Lì Tật cũng cạn lời với tên quản lý ở đây, máy phát điện thì bỏ xó, còn văn phòng của mình thì được đầu tư đến tận mức này. Chịu luôn. Không còn gì có ích, hai người đi kiểm những căn phòng còn lại một chút, xác định là không còn gì, Toại Lì Tật mới dẫn Gieo Nạ trở về. Bây giờ là tại ngã ba. Nhìn sâu vào phía đường hầm tối đen đang được đào, đèn không sáng tức là dây đã đứt ở đâu đó, vẻ mặt Toại Lì Tật dần nghiêm trọng. Không đi thì thôi, nhưng đã đi rồi thì một loạt những câu hỏi chưa được giải thích lại xuất hiện. Vũ khí còn nguyên trong kho, họ không mang ra sử dụng, vậy là không mang hay không kịp mang? Câu đoán là lý do thứ hai. Cái xác kia bị dập nát như tương, sinh vật xâm nhập phía có thể hình và sức mạnh rất lớn. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Cậu không nghe bất kỳ tin đồn nào ở thị trấn trước. Máy liên lạc hư thì không nói, nhưng chắc chắn trong phòng văn thư phải có một cái nữa, sao không liên lạc với quân đội? Tại sao cánh cửa sắt ở phòng văn thư lại khóa trái? Tại sao sinh vật kia chỉ tấn công binh lính mà không vào thị trấn? Tại sao? Toại Lì Tật tò mò, những bí ẩn khiến cậu càng thêm hứng thú. Cậu sẽ đi vào sâu nữa chứ, sáng mai còn có thể đi một lần nữa nhưng tỷ lệ thành công không cao nên mặc định đi về là sẽ không quay lại nữa. Đi vào chứ? Cậu đang có vũ khí trong tay, dựa vào chướng ngại vật có thể sẽ đánh bại được sinh vật đó đấy. Vào thôi nhỉ. Biết đâu có thứ gì đó hữu ích trong đó thì sao? Vào thôi. Mình đủ sức mà, sao lại không thử nhỉ? Đây là cơ hội duy nhất mà. Khoe miệng Toại Lì Tật cong lên một cách đầy ma quái. Đang đến đây, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên. Cậu sao vậy? Gieo Nạ, cô thấy Toại Lì Tật đang đứng nhìn vào khoảng không và mỉm cười như một thằng điên nên lên tiếng hỏi thử. Thấy không đáp trả, cô định chạm vào lưng cậu ta thì Toại Lì Tật bất ngờ đưa tay lên bóp lấy mặt mình. Chết tiệt, đừng có mất kiểm soát lúc này. Cậu gào lớn. Không lâu sau, Toại Lì Tật bình tĩnh lại, cậu thở dốc, vừa rồi cậu vừa tò mò quá mức khiến tâm tình của mình mất kiểm soát và tỏ ra hưng phấn. Đây là tác dụng phụ. Vừa lấy hơi, Toại Lỷ Tật nhìn về phía sâu trong khu mỏ, mùi máu tanh vẫn đang tỏa ra từ đấy. Rồi cậu lại nhìn sang phía Gieo Nạ, vừa bị cậu làm cho bất ngờ và đang lo lắng cho chính mình. Toại Lỷ Tật nghiến răng, suy nghĩ. Rồi cuối cùng cậu thở dài. Lúc Gieo Nạ đang hốt hoảng khi không biết cậu bị gì, Toại Lỷ Tật nói. Về thôi. Hả? Thái độ chuyển biến liên tục của Toại Lỷ Tật khiến cho Gieo Nạ không biết đường nào mà lần. Tối nay thế là đủ rồi, chúng ta về thôi. Toại Lỷ Tật quyết định. Cậu không ở một mình, ở đây còn có Gieo Nạ, nếu đi sâu vào, rủi ro rất cao. Thôi thì tối nay đến đây vậy. Nghe thấy Toại Lỷ Tật nói thế, Gieo Nạ như chút được gánh nặng, tuy đi với Toại Lỷ Tật mang lại niềm vui kỳ lạ, nhưng chung quy cô vẫn là đứa trẻ. Đến nay hầu như cô chưa được ngủ, đồng thời trải qua một cú sốc tinh thần, cô kiên trì đến mức này, đã là quá mức rồi. Hai người đồng tình với nhau, tiến ra ngoài cửa hầm mỏ. Nhưng trước khi đi về hai người tiến đến phòng bảo vệ để Toại Lỷ Tật kiểm tra camera an ninh. Gieo Nạ ngồi yên ngủ gục trên trong khi Toại Lỷ Tật thao tác với hệ thống an ninh. Chỉ có bốn cái còn hoạt động. Một trên hành lang, một bên ngoài, một trong phòng ngủ, một trong phòng văn thư, những cái ở trong khu vực thi công không cái nào hoạt động được. Bên trong phòng văn thư không có gì bất thường ngoại trừ tên quản lý ngồi chết trên bàn làm việc, có vẻ là do hết dưỡng khí. Tuy tôi nhưng Toại Lỷ Tật không đồng cảm với hắn, những tên quản lý chuyện bóc lột và hành hạ người khác chết cũng đáng. Không rõ thời gian nên cậu phải ngồi xem từng đoạn một trên một với chất lượng hình ảnh cũ kỹ khiến cậu gật gù vì buồn ngủ. Dựa trên thông tin có sẵn, tính nhầm thời gian, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút để mặc cho phát lại tự chạy. Lúc mở mắt ra thì đã chiếu đến buổi chiều hai ngày trước, lúc những thợ mỏ trở về nhà thì mọi chuyện bất ổn. Vào buổi tối, những người lính trở về và ngồi tán ngẫu trong phòng ngủ. Còn tên quản lý được một người lính đưa cho một bức thư. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi khoảng 10 giờ 17 phút tiếng còi báo động vang lên, lính trực ban phát hiện thứ gì đó tiến gần. Toại Lỷ Tật đội rủi mắt tập trung. Cậu nhìn thấy bảo vệ bật báo động rồi lấy nỏ, bước ra khỏi phòng rồi chạy đến tập trung với đồng đội. Và đó là thời khắc cuối cùng của anh ta, một cục đá to lao thẳng tới đập khiến anh ta bẹp dí vào thành tường ngoài. Va chạm khiến khu mỏ rung lắc, những người lính cũng ngay lập tức tập trung chiến đấu. Toại Lỷ Tật tập trung vào chiếc cam trên hành lang, cầu mong là nó bắt được hình ảnh sinh vật, nhưng không. Camera hành lang bỗng mất hình ảnh chỉ để lại vài tiếng cô vũ rồi la hét, sau đó là tiếng cãi nhau có lẽ là của tên quản lý với những người lính khi hắn xuất hiện trong phòng văn thư và khóa trái cửa lại. Vâng, một bí ẩn đã được giải đáp, IAI. Việc này khiến Toại Lỷ Tật muốn chửi thề, cậu đặt hy vọng vào hai chiếc còn lại nhưng sinh vật không hề vào hai nơi kia. Những gì có thể thu được còn lại là một tiếng động lớn và cánh cửa ở phòng văn thư chấn động mạnh, đó là lý do nó dị dạng. Những người lính còn lại có lẽ đã rút lui vào trong khu mỏ, số phận của họ chưa được làm rõ. Thất vọng khi không tìm được gì nhiều, nhưng suy cho cùng tối nay cũng có thu hoạch. Nghĩ vậy, Toại Lỷ Tật tắt máy. Tuy trong tâm trí cậu cứ nghĩ mình quên thứ gì đó phải không? Toại Lỷ Tật vẫn đứng dậy vươn người, nhìn sang phía Dẻo Nạ đang gục đầu lên bàn ngủ. Cô bé đã rất mệt mỏi. Nhưng chính lúc này, Toại Lỷ Tật lại làm một hành động mà chính cậu cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Cậu dùng tay kéo má của cô bé. Phong phong Toại Lỷ Tật mỉm cười. Nói xong, thay vì đánh thức cô, cậu lại đặt cô lên lưng và con về nhà. Bên ngoài trời bão cũng đã tan, Toại Lỷ Tật không gặp khó khăn khi mang thêm một người trên lưng. Lúc về gần tới nhà, Dẻo Nạ mới mơ màng tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cô nhận thức là mình đang di chuyển, Toại Lỷ Tật đang có mình. Tỉnh rồi sao? Toại Lỷ Tật hỏi. Dẻo Nạ đỏ mặt xấu hổ, cô vùng vây trèo xuống nhưng Toại Lỷ Tật ngăn cản. Tối nay nhóc mệt rồi, cũng sắp tới nhà, anh có nhóc đi hết đoạn này được. Nghe thấy thế, Dẻo Nạ cũng không vùng vây nữa, nhưng vẫn cực kỳ xấu hổ khi được Toại Lỷ Tật cong trên lưng. Một lúc sau, hai người về tới nhà, vì cửa sổ bị kẹt, nên cả hai vào bằng cửa chính. Trước cửa nhà, Toại Lỷ Tật đặt Dẻo Nạ xuống, chậm rãi mở cửa bước vào. Trong nhà yên tĩnh, vợ chồng nhà Vai vẫn chưa thức giấc. Cả hai người thở một hơi, không ai biết họ rời đi cả. Hai người rón rén băng qua phòng khách rồi đến trước cửa phòng ngủ. Trước lúc chia tay, Toại Lỷ Tật không quên dặn rằng: "Chuyện tối nay là bí mật của chúng ta, nhớ kỹ chứ?" Cậu chụm đầu với Dẻo Nạ thấp giọng hỏi. Cô bé gật đầu. "Tốt, thế chúc ngủ ngon." "Chúc chúc ngủ ngon." Dẻo Nạ lắp bắp nói, cô lúc này đã cực kỳ mơ màng. Miệng nói vậy nhưng Dẻo Nạ vẫn cố giữ tia tỉnh táo cuối cùng mà giữ Toại Lỷ Tật lại. "Này, có chuyện gì sao?" Cậu hỏi. "Không có gì, cảm ơn vì đã bên vực tôi nhé." Nói xong, Dẻo Nạ dần tiến lại gần Toại Lỷ Tật. Và, chu, trái tim màu đỏ Dẻo Nạ hôn lên má Toại Lỷ Tật. Sau đó, cô hết chịu nổi mà mở cửa bước vào phòng bỏ lại một Toại Lỷ Tật đang đứng hình vì hành động vừa rồi của cô. Chật, trẻ con kỳ lạ thật đấy. Cậu thở dài rồi trở về phòng ngủ. Chương 23, xung đột chương 23, xung đột chương 23, 28, Nam, 1076 lịch tệ ra. Chị trấn mỏ nào đó tại nó canh tần giờ giữa trưa. Dẻo Nạ bốn mình ngồi dây, cô lười biếng rủi mắt. Nhìn quanh phòng như mọi ngày, cha mẹ cô đã đi làm từ sớm, không nghĩ ngợi nhiều, cô ngáp một cái rồi rời giường. Mở cửa bước ra ngoài, Dẻo Nạ mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân rồi tới nhà bếp. Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Hoặc là không. Trong phòng bếp, có một đứa bé trai khoảng 7 tuổi đang chế tạo thứ gì đó. Nhìn thấy Dẻo Nạ bước vào, cậu bé lên tiếng chào hỏi. "Chào buổi sáng, đêm qua ngủ ngon chứ?" Toại Lỷ Tật vẫy tay với cô bé vẫn đang ngớ ngủ bước vào phòng. Dẻo Nạ cũng không để ý lắm, cô tiến đến kéo một chiếc da ngồi xuống đối diện cậu. "Cha mẹ nhóc đi có việc rồi. Bà sẽ lại nạ có làm bữa sáng cho nhóc, nó nguội rồi nên nhóc có thể chờ tí để anh hâm lại được không?" Dẻo Nạ không chần chừ gật đầu. Toại Lỷ Tật đứng dậy, đổ chén súp của Dẻo Nạ vào một cái nồi trên bếp. Phần của hai người giống nhau, Vì chén của cậu hơi nhạt nên Toái Lì Tật thêm thắt một tí gia vị có sẵn trên bếp rồi chờ nồi súp sôi lên. Xong xuôi, cậu múc súp ra chén lại rồi mang lên bàn đặt trước mặt Gieo Nạ. Sau đó, Toái Lì Tật về chỗ và tiếp tục công việc của mình. Gieo Nạ chắp tay cầu nguyện gì đó trước khi ăn như mọi khi, rồi bắt đầu thưởng thức chén súp. Kỳ lạ, nó ngon hơn mọi ngày. Nghĩ vậy, Gieo Nạ vừa hút hết chén súp. Lúc này, cô cũng dần tỉnh ngủ, trí nhớ dần tràn vào trong đầu. Đêm hôm qua như một giấc mơ vậy, cô cùng Toái Lì Tật đã mạo hiểm tiến vào hầm mộ chờ cha mẹ cô làm việc. Nó không có gì nguy hiểm, chỉ có chút rung rợn cùng cảm giác ghê sợ khi nhìn thấy xác người chết. Nhưng giờ ngẫm lại, cảm giác phiêu lưu như thế rất kích thích và thú vị, đặc biệt là khi đi cùng với Toại Lý Tật. Và khi cậu ấy hứa tặng quà nữa, lúc đó mình đã rất vui. Nhắc mới nhớ, hình như hôm qua cậu ấy có mình về thì phải, lát nữa phải cảm ơn mới. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Gieo Nạ túi gầm mặt xuống. Thấy gì đó kỳ lạ, Toại Lý Tật bỏ cái chai mình đang cầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô bé trước mặt mình. Quên nó đi ngay. Hả? Tôi nói quên nó đi ngay. Gieo Nạ bỗng nhiên bật dậy, không biết sức ở đâu ra, cô nâng chiếc ghế lên định đập vào đầu Toại Lý Tật. Ấy ấy, gì vậy, bình tĩnh đi. Thấy Gieo Nạ tự nhiên làm vậy, Toại Lý Tật hốt hoảng, cậu không biết mình đã làm gì, cậu nêm thêm gia vị khiến món súp dở đi hả, mà quên cái gì cơ. Tối hôm qua chuyện tôi làm đó là do buồn ngủ với mệt mỏi quên nó đi ngay. Gieo Nạ hét to, khoe mắt cô chảy nước mắt vì xấu hổ. Tại sao mình lại làm vậy cơ chứ, giờ mới nhận thức được việc mình đã làm, cô chỉ muốn tìm một hốc nào đó để chui vào. Nghe Gieo Nạ nói, Toại Lý Tật cũng biết được cô đang nói tới chuyện gì, cậu quyết định đuổi theo. Toại Lý Tật cảm giác nếu bây giờ mình không giả ngu thì đi thật đấy. Chuyện gì cơ? Tối qua có ai làm gì đâu. Tình hình hiện tại, một bé gái 6 tuổi đang được thần tiên phù hộ nâng một chiếc ghế có khối lượng lớn hơn mình để đe dọa một đứa bé 7 tuổi là kẻ tàn nhẫn giết người không cảm thấy e ngại. Một lúc sau, Gieo Nạ cũng hạ hỏa và ngồi xuống lại, cô xin lỗi Toại Lý Tật vì những chuyện mình vừa làm. Còn Toại Lý Tật cũng nuốt mồ hôi, chuyện này đến cả cậu cũng không ngờ được. Nhưng giờ mọi thứ đã dần ổn định lại, Gieo Nạ mới chú ý đến những chiếc chai mà Toại Lý Tật đang làm. Đó là một cái chai thủy tinh với chất lỏng gì đó bên trong. Toại Lý Tật thì đang lau sơ bên ngoài rồi cố gắng nhét một miếng vải vào miệng chai. Như cố ý lãng quên khung cảnh đáng xấu hổ ban nãy, Gieo Nạ tiến đến bên cạnh Toại Lý Tật. Đây là thứ gì vậy? À, đây là một món đồ chơi thú vị thôi. Nhắc đến chuyện chế tạo, Toại Lý Tật tỏ thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn. Cậu kiên nhẫn giảng giải cho Gieo Nạ về thứ cậu đang làm. Nói một hồi, những Gieo Nạ không hiểu gì cả, cô quyết định dừng Toại Lý Tật lại trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Cha mẹ đâu rồi? À, ông bà ngoại, họ như đã nói, đi họp ở trung tâm thị trấn. Vậy sao? Gieo Nạ gật đầu, rồi cô lại nghĩ đến chuyện gì đó. Này, cậu sắp xong chưa? Gần xong rồi. Toại Lý Tật nhét miếng vải khô vào miệng chai cuối cùng, cẩn thận lắc đều cho dầu thấm vào miếng vải thứ nhất, rồi sau đó bọc thêm một lớp vải ở phía ngoài, thế là xong. Vậy sao? Này, chúng ta ra ngoài chơi đi. Nghe vậy, Gieo Nạ kéo tay cậu chỉ về phía cửa. Ra ngoài? Như nghe một cụm từ lạ, Toại Lý Tật ngẩng đầu lên hỏi lại. Đúng vậy. Gieo Nạ hào hứng nói, hôm qua Toại Lý Tật đã dẫn đường cho cô đi khắp khu mỏ, hôm nay cô muốn dẫn cậu ta đi đến những thứ thú vị trong thị trấn này. Ở cái này tôi Toại Lý Tật vốn định từ chối, tôi hôm qua cậu mất ngủ, đã thế sáng sớm nay lại phải quay lại khu mỏ để lấy vài thứ về làm đồ, nên giờ đây rất mệt, cậu muốn đi ngủ một chút để lấy lại sức. Nhưng nhìn ánh mắt đầy hào hứng của Gieo Nạ, cậu lại không nỡ nói. Cuối cùng, Toại Lý Tật đành phải đồng ý cậu cất đống chai mình vừa làm vào góc khuất ở tủ chứa đồ rồi đồng ý đi ra ngoài với cô ấy. Nghe thấy thế, Gieo Nạ vui lắm, trong đầu cô dần hình thành kịch bản về chuyến đi chơi ngày hôm nay, về những nơi mà cô sẽ dẫn Toại Lý Tật ghé qua. 15 phút sau, Gieo Nạ thân mặc một bộ đồ lạnh trắng cùng với cặp hai thỏ hưng phấn không ngừng đung đưa trên đầu tung tăng bước ra khỏi cửa. Kéo theo sau là Toại Lý Tật cũng thay một bộ đồ khác. Cùng bộ trang phục thường thấy của người dân nơi đây, Toại Lý Tật chuyển sang một chiếc áo đen với quần đùi. Cậu cảm thấy mặc đồ đen sẽ ít gây chú ý hơn những màu khác nên nó cũng trở thành màu ưa thích của cậu. Hai người đi ra đường, rồi chiếu theo Gieo Nạ nói, cả hai dạo bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cùng nhau đi tới quảng trường trung tâm. Trên đường đi, Gieo Nạ liên tục giới thiệu về từng ngôi nhà cũng như các gia đình sinh sống trong đó. Đây là nhà ông A, ông ấy là người lớn tuổi nhất thị trấn và hay giúp đỡ những gia đình khác. Đây là nhà của bác B, vợ của bác ấy biết làm bánh, đôi khi bác ấy hay mang tặng bánh cho những gia đình khác. Đây là nhà Gieo Nạ liên tục kể về từng người và đặc điểm của họ, trong khi Toại Lý Tật thì mắt nhắm mắt mở yên lặng đi theo, thỉnh thoảng chen vô một hai tiếng ừ, thú vị đấy. Suy cho cùng thì thông tin về những người ở đây cậu cơ bản cũng sẽ biết hết nếu chịu khó đi nghe ngóng một tí, nhưng Toại Lý Tật lại thấy nó không cần thiết. Cậu chỉ còn ở lại đây cho đến khi đồng đội đến đón mình. Vậy, mong cho mặt làm theo đúng những gì mình dặn. Toại Lý Tật ngáp một cái rồi lại tiếp tục mơ màng đi theo Gieo Nạ. Cậu vô thức ngủ đi trong khi cơ thể vẫn đi theo sau bước chân của Gieo Nạ. Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng thét rõ to từ Gieo Nạ. Không. Toại Lý Tật giật mình mở to mắt, đập vào mắt cậu là một khúc cây sắp đập vào mặt mình. Quá bất ngờ, Toại Lý Tật phản xạ theo bản năng. Cậu ngã mình ra sau để cho khúc cây sượt qua ngay trước mặt. Tên nhóc cũ xỉn tấn công hụt, nó vội lấy lại thăng bằng và dùng cây gậy đập vào mặt Toại Lý Tật đang nằm ngửa dưới đất. Nhưng khoảng thời gian ít ỏi đó là đủ để Toại Lý Tật kịp định hình và phản ứng. Cậu lăn qua một bên né cây gậy đang đập xuống đồng thời cậu nắm chặt một tay tên nhóc đó. Gạ! Cánh tay của nó đỏ lên trông thấy, da dần phồng lên và nước da bị bỏng. Tên nhóc đau đớn vội buông cây gậy ra ôm lấy cánh tay, ngồi quỳ xuống. Nó nghiến răng, nước mắt chảy ra vì đau đớn. Nhưng không có lòng thương hại với kẻ vừa tấn công mình, Toại Lỷ Tật đứng dậy và thẳng thắn bồi thêm một cú đá vào thẳng vào mặt với toàn bộ sức mạnh khiến tên nhóc nổ đom đóm mắt. Nó bị đá văng ra một đoạn, nước mắt cùng máu mũi chảy ra ràn rụa, cánh tay đau thì buông thõng lỏng, bất tỉnh nhân sự. Trước sự chứng kiến của mọi người, lúc này Toại Lỷ Tật mới quay sang nhìn những người khác. Cậu đang ở quảng trường, trước mặt cậu hình như là tên nhóc hồi hôm qua, bên cạnh nó còn vài đứa nữa. Gieo Nạ thì đang bị hai tên nhóc khác đè xuống ở gần bên cạnh cậu. Toại Lỷ Tật lườm chúng, khiến hai tên nhóc sợ té đái, vội vàng bỏ Gieo Nạ ra rồi lui lại gần tên nhóc cầm đầu đứng giữa. Hơm mờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu bước đến đỡ Gieo Nạ đứng dậy, phủi lớp chết dính trên quần áo cô rồi hỏi trở lại khoảng 10 phút trước. Gieo Nạ cầm tay Toại Lỷ Tật đi tới quảng trường. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu xuống làm dịu đi không khí âm u của thị trấn những ngày qua. Vì vừa đi vừa giảng giải, lại còn quá nhập tâm, Gieo Nạ không chú ý đến Toại Lỷ Tật đã lịm đi từ lúc nào. Cô vẫn hăng say nói từ nhà cho đến quảng trường. Nhưng tại đây, cô lại gặp hắn. Ố là la, cơn gió này đưa mày đến đây vậy, Gieo Nạ. Tên nhóc cầm đầu gây chuyện với Toại Lỷ Tật ngày hôm qua trông thấy Gieo Nạ đang cầm tay Toại Lỷ Tật bước tới quảng trường, thì lập tức gọi mấy tên đồng bọn đứng ra chắn đường. Trên mặt của nó mang vẻ cười, nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy sự tức giận trong đó. Hắn cùng mấy tên đồng bọn dàn hàng vây lấy hai người, không cho đi tiếp. Tránh ra lẹ tờ rừng, mày đến đứng đây làm gì? Gieo Nạ trừng thẳng vào mắt tên bắt nạt. Mọi hôm cô sẽ không để ý đến tên này và cố gắng nhẫn nhịn, nhưng hôm nay cô lại quyết tâm đối mặt với hắn. Cô đã nhịn quá đủ, những ngày tháng bị bắt nạt, những ấm ức trong lòng được tích tụ lại và bùng nổ ngày hôm qua là minh chứng rõ ràng. Một lý do nữa, chuyến phiêu lưu nhỏ ngày hôm qua với Toại Lỷ Tật đã khiến cô trưởng thành hơn một tí. Cộng thêm những lời động viên của Toại Lỷ Tật, Gieo Nạ lấy hết tinh thần ra để làm việc mà trước giờ cô không dám làm, đối đầu với những kẻ đã bắt nạt mình. Thái độ của Gieo Nạ khiến lũ bắt nạt bất ngờ, mọi ngày cô luôn cúi đầu và cam chịu cho qua, việc cô phản kháng như hôm nay là lần đầu tiên. Khuôn mặt của Lệ Tân dần trở nên hung ác, khóe miệng hắn nhếch lên, thâm ý nói: "Ồ, sao hôm nay Gieo Nạ nhút nhát của chúng ta lạ vậy nhỉ, chẳng lẽ là do có tên ngoại lai này ở đây nên muốn chứng tỏ sao?" "À, tao biết rồi, mày thích hắn rồi đúng không?" Câm miệng, Lệ Tân. Gieo Nạ gào lên, định lao tới túm lấy cổ Lệ Tân. Nghe ngoài thì thấy như hắn đang lo lắng cho cô, nhưng ai lại chả biết đây là một lời trào phúng cơ chứ. Nhưng không để cho Gieo Nạ đạt được ý đồ, một tên đệ của Lệ Tần đã chắn ngang trước mặt hắn, đồng thời hai tên khác lao vào khống chế lấy cô. Gieo Nạ cố gắng vùng vây thoát ra, nhưng vô ích. Cô có tinh thần phản kháng, nhưng không đủ sức chống lại hai tên con trai to hơn mình. Không lâu sau, cô bị đè xuống trở mắt nhìn Lệ Tần đứng mỉm cười chào phúng. "Ôi, thế này là không được rồi, trái tim của người bạn bé bỏng này bị cướp mất rồi." Chậc chậc chậc, không thể như thế được, phải chỉnh đốn lại thôi. Nói rồi, hắn ra lệnh cho một tên đồng bọn, tên kia gật đầu, rồi lấy từ đâu ra một cây gậy gỗ, từ từ tiến đến gần vài lít. "Đừng lại, ngươi muốn làm gì?" Gieo Nạ thấy vậy, cam thủ hướng ánh mắt về Lệ Tử Dừng. Nhưng hắn lại cười phá lên. Làm gì sao, đương nhiên là giáo huấn hắn một chút rồi. Ngày hôm qua là do không cẩn thận mới bị hắn đánh lén, hôm nay không có chuyện đó đâu. Xong, hắn hướng giận dữ nhìn về phía Toại Lỷ Tật. Còn ngươi nữa, chả phải hôm qua hùng hổ làm sao, cái gì mà không được bắt nạt cô ta nữa, rồi là nếu tái phạm thì làm sao ấy. Sao giờ lại đứng yên run rẩy như vậy, sợ rồi sao? Há há há. Nói xong, Lệ Tử Dừng điên dại cười. Không sai, sau hôm qua, hắn đã tụ tập tất cả đồng bọn của mình lại để bàn kế trả thù. Ngày hôm nay thấy Toại Lỷ Tật ở đây nên mới tiến ra gây sự. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại. Thấy tên nhóc cầm gậy tiến tới gần Toại Lỷ Tật, còn Lệ Tần đang cười như một tên điên, Gieo Nạ hét lên, cô cố gắng vùng ra nhưng hai tên kia dùng sức đè chặt cô xuống đất. Không thể phản kháng bằng vũ lực, Gieo Nạ đành phải dùng lời nói. Dừng lại Lệ Tần, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta muốn gì sao? Ta muốn báo thù, ta muốn thấy mày đau khổ, phải cúi đầu trước tao. Há há há. Làm đi, Lệ Tần vung tay, tên nhóc cầu gậy kia vung gậy qua. Không. Gieo Nạ bất lực nhìn tên kia vung gậy, tuyệt vọng hét lớn. Đó là những gì đã diễn ra. Chương 24, trừng phạt. Chương 24, trừng phạt tử, anh mày hiểu rồi. Tóm lại là, mấy tên kia là lũ đã bắt nạt nhóc suốt thời gian qua đúng chứ? Vâng. Sau khi nghe Gieo Nạ giải thích, Toại Lỷ Tật gật gù. Vậy vì đi với nhóc nên anh thành đối tượng bị bắt nạt luôn rồi hả? Ha ha. Xin lỗi. Gieo Nạ cúi đầu xuống, vì cô nên Toại Lỷ Tật mới dính vào chuyện này. Không sao, không sao. Toại Lỷ Tật xoa đầu cô bé, đồng thời hướng mắt về phía lũ bắt nạt. Cậu tên là gì ấy nhỉ, Lệ Tần phải không nhỉ? Cậu mỉm cười, nói với giọng điệu thân thiện như khi gặp lại một người bạn thân. Nhưng ánh mắt của Toại Lỷ Tật lại khác hoàn toàn với thái độ thân thiện đó. Đó là ánh mắt sắc lẹm như dao của một người lính, thứ áp lực mà những tên nhóc chỉ quanh quẩn cả đời ở đây chẳng thể hiểu được. Bầu không khí dần trở nên một ngạt, lũ tre bắt nạt cảm thấy khó thở. Ánh mắt của cậu, khi đứng trước nó, lũ bắt nạt lập tức run rẩy lùi lại. Có cảm giác, trước mặt chúng không phải là một đứa trẻ chặt tuổi. Đó là cảm giác khi chúng là một bầy cừu khi đứng trước một manh thu săn mồi nguy hiểm. Thứ áp lực Toại Lỷ Tật tỏa ra khiến chúng sợ hãi, đặc biệt khi nhìn thấy kẻ đang bất tỉnh vì chót tấn công hắn ta. Một vài đứa sợ hãi run rẩy, một số khác thì trực tiếp khóc nấc lên và đê y ra quần. Nhưng không ai trong chúng bỏ chạy vì tên cầm đầu vẫn chưa chạy đi. Chúng sợ nếu mình dám bỏ chạy, phần đời còn lại của chúng sẽ bị bắt nạt giống con bé Dẻo Nạ kia. Là người đang đứng gần Toại Lỷ Tật nhất, là người mà cậu đang hướng mắt nhìn. Tên nhóc cầm đầu đứng chịu áp lực hơn cả, hơn nữa nó vẫn còn nhớ như in cú đấm của kẻ đang đứng trước mặt mình. Cú đấm đó nó dội thẳng vào bụng cậu, dấu vết đó vẫn đang còn bầm tím. Vì muốn trả thù, hôm nay nó đã dùng quyền lực như một kẻ cầm đầu đám bắt nạt, ép buộc những đứa trẻ khác đến hành hung Toại Lì Tật. Nó nghĩ nếu dùng số lượng áp đảo thì sẽ thắng, nhưng thực tế nói rằng, cho dù có đem gấp đôi số trẻ con ở đây, nó cũng không làm Toại Lì Tật lo ngại, đặc biệt là khi cậu đã có vũ khí trong tay. Cây gậy phép hôm qua tìm được ở khu mỏ, cậu đang giấu nó ở trong ống quần. Với hạt của mình, kể cả có người lớn đến can thiệp, cậu cũng không sợ. Sao vậy? Cậu tiếp đón tôi nồng nhiệt lắm mà. Sao giờ lại trông như bị táo bón vậy? Toại Lì Tật tiếp tục nhẹ nhàng cười, vừa nói, vừa rút ngắn khoảng cách của mình với Lệ Tử Dừng.
Không, không,
đừng có lại đây. Lệ Tử Dừng sợ hãi lùi về sau, nhưng không nhìn đường nên vấp ngã ngồi xuống đường. Cú ngã làm Lệ Tử Dừng tê cả mông, nhưng nó vẫn cố gắng liếc về phía sau. Ai đó đứng đó làm gì ngăn hắn ta lại? Lệ Tử Dừng hét cầu cứu đám trẻ còn lại, nhưng tất cả bọn chúng không ai đủ can đảm để bước lên chắn đường Toại Lì Tật. Bọn chúng giạt ra hai bên, tạo thành một con đường cho Toại Lì Tật. Mấy người không? Ai đó làm ơn cứu tôi. Thấy Toại Lì Tật ngày càng gần mình, Lệ Tử Dừng nước mắt giàn giụa. Nó cúi đầu xuống cầu xin tha thứ. Không hức làm ơn, hức làm ơn tha cho tôi. Tôi không dám tái phạm lần nữa hức đâu. Lệ Tử Dừng mặt dưới lên tuyết, cố tránh đi ánh mắt của Toại Lì Tật. Nhưng út mặt xuống thế này lại khiến nó nghe rõ tiếng chân của người đang tiến tới hơn. Tiếng bước chân ngày càng gần, áp lực ngày càng gia tăng khiến trái tim Lệ Tử Dừng đập ngày một nhanh. Cuối cùng, Toại Lì Tật dừng ngay trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, túm tóc, xách đầu tên bắt nạt lên. Giờ đây, Lệ Tử Dừng không còn tí phong thái nào của kẻ đứng đầu hội bắt nạt này nữa. Nước mắt nước mũi trộn lẫn với nhau, cộng thêm việc tuyết dính trên mặt khiến nó trở nên thảm hại. Ngắm nhìn khuôn mặt của Lệ Tử Dừng, Toại Lì Tật còn cố ý hơi nhích sang một bên để Dẹo Nạ đang đứng ở sau có thể nhìn rõ. Toại Lì Tật nhẹ nhàng nuốt nước mắt của Lệ Tử Dừng, cậu từ tốn nói: "Thôi nào đừng khóc nữa chứ, đàn ông con trai mà lại mẹ nheo thế à? Mà hôm qua ấy, cậu nhớ không? Lúc mà tôi cảnh cáo cậu ấy, cậu đã hứa gì ấy nhỉ?" Giọng điệu cậu bất chợt thay đổi, lời nói của cậu đống nhiên lạnh tới thấy xương. "Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã hứa là sẽ không đụng chạm đến Dẹo Nạ lần nào nữa phải không?" Toại Lì Tật dùng tay bóp chặt má của Lệ Tử Dừng lại. Tôi xin lỗi tên bắt nạt cố gắng cầu xin sự tha thứ, nhưng Toại Lì Tật bóp mạnh hơn khiến nỗ lực của nó trở nên vô nghĩa. Tốt, trẻ em biết xin lỗi là tốt. Toại Lì Tật nở một nụ cười tỏa nắng, khiến bầu không khí trở nên dịu hơn đôi chút, khiến Lệ Tử Dừng bắt đầu lấy lại chút hy vọng. Nhưng lời nói tiếp theo của cậu lại khiến Lệ Tử Dừng chìm sâu trong tuyệt vọng. Để mà có thể nhớ và biết sửa chữa lỗi lầm, những lỗi lầm cần phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Dứt lời, cậu rút cây gậy phép ra, chỉ vào đầu Lệ Tử Dừng, niệm chú: "Cháy lên đi, hãy biến mọi thứ trở về với tro tàn." Sập như xe cán lệ rồi ném nó ra xa. Chưa đến một giây sau, cả cơ thể của Lệ Tử Dừng bùng cháy dữ dội, khiến tất cả những đứa trẻ khác đứng tim. Tên bắt nạt cố gắng lăn qua lại dập lửa, nhưng không có tác dụng. Đây là hạt của Toại Lì Tật, tạo ra một ngọn lửa có thể bùng lên bất cứ lúc nào trên người đối phương. Và điều đặc biệt là, nó chỉ gây ra những tổn thương về tinh thần, không hề gây ra bất kỳ sát thương nào. Bằng chứng là Lệ Tử Dừng bốc cháy, la hét, nhưng chả bị sao cả. Đây là một cách tra tấn tinh thần, vì bạn không thể chết, cũng không thể dập ngọn lửa này bằng phương pháp thông thường. Cảnh tượng hãi hùng này khiến tất cả những đứa trẻ còn lại kinh hoàng tột độ, như ong vỡ tổ, chúng chạy đi tán loạn, bỏ lại Toại Lì Tật, Dẹo Nạ, Lệ Tử Dừng, Eson Phỉ Giờ và vài tên đồng bọn tâm phúc của hắn. Đám này không thể bỏ chạy, vì nếu chúng dám, cha Lệ Tử Dừng sẽ lột ra chúng. Năm về sau, mặc dù không ghét Lệ Tử Dừng, Dẹo Nạ cũng không đành lòng nhìn hắn la hét đau khổ nữa. Thế là đủ rồi. Cô túm lấy lưng áo Toại Lì Tật, bảo cậu dừng lại. Nghe thế, Toại Lì Tật cũng gật đầu, thổi đầu cây gậy phép của mình. Cùng lúc đó, lửa trên người Lệ Tử Dừng cũng dập tắt theo. Đám đồng bọn còn ở lại của Lệ Tử Dừng vội chạy đến đỡ hắn dậy. Lệ Tử Dừng về cơ bản thì không bị thương gì, nhưng tinh thần khi bị thiêu sống trong năm về liền cũng bẻ gãy tinh thần của nó. Mắt hắn ta trợn ngược, nước miếng chảy nhẹ ra khỏi miệng. Thấy thế, Toại Lì Tật túm lấy một tên nhóc tay sai, kéo nó về phía mình. Tưởng số phận mình cũng như Lệ Tử Dừng, tên nhóc kia và khóc cầu xin sự tha thứ. Nhưng Toại Lì Tật không làm gì nó cả, cậu chỉ đơn thuần cảnh cáo. Nói với hắn, nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa, lần đó anh mày sẽ đốt bằng lửa thật. Rõ chưa? Tên nhóc kia gật đầu lia lịa. Tốt, thế thì mang hắn về nhà đi, để nghỉ ngơi tí là tỉnh thôi. Vâng vâng vâng, mấy tên đồng bọn đội vã tạm biệt, rồi chạy thật nhanh đi vì sợ Toại Lì Tật đổi ý. Toại Lì Tật chỉ cười khì, rồi quay sang Dẹo Nạ. Nhóc có sao không?
Không không sao.
Dẹo Nạ lắc đầu, cô chỉ bị đè trên tuyết chút ít, và áp lực Toại Lì Tật tỏa ra không hề nhắm vào cô nên Dẹo Nạ vẫn như cũ. Xác nhận Dẹo Nạ không sao cả, Toại Lì Tật mới đưa một tay lên hỏi mất hứng thật đấy, nhưng tôi muốn đi tham quan thị trấn thêm tí nữa, nhóc dẫn đường được chứ, coi như anh vừa cứu nhóc lần hai.
Đương nhiên rồi, sao lại không?
Đối với điều này, Dẹo Nạ mỉm cười, cô vẫn chưa dẫn Toại Lì Tật đi xong đâu. Cô bắt lấy tay Toại Lì Tật, rồi lại kéo cậu ta đi vòng quanh thị trấn. Hai người không biết rằng, chính hành động này của Toại Lì Tật đã trực tiếp gây ra hàng loạt những sự kiện nối tiếp sắp tới, và kết quả chính là Usher phải sửa lại toàn bộ chính sách tại khu vực Northampton giờ. Hơn thế nữa, Toại Lì Tật đã gián tiếp cuốn mình tham gia vào một trong những trận chiến gây chấn động toàn cõi Tè Dạ. Chương 25, phát hiện chương 25, phát hiện chương 25, sau vụ xung đột nhỏ với Lệ Tân cùng lũ bắt nạt, Toại Lì Tật cùng Dẹo Nạ tiếp tục tham quan thị trấn. Còn Lệ Tân xấu số, vì không có bất kỳ tổn thương thể xác nào, nó được những đứa trẻ còn lại mang về nhà. Nhìn này Toại Lì Tật, trông chúng dễ thương không?
Cũng tạm được.
Hiện hai người đang ở một gò đất cao, dưới một hẻm đá. Nấp mình sau một tảng đá, Dẹo Nạ chỉ về phía trên vách đá, nơi một vài con chim non đang lười biếng nằm trong tổ. Sau khi dạo một vòng quanh thị trấn, không còn gì đặc sắc nữa, Dẹo Nạ mới chợt nảy ra ý tưởng, cô kể về Toái Lì Tật về một loài chim rất đẹp nằm ngoài thị trấn, rồi hai người đồng hành cùng nhau đến vách đá này. Giờ đang là buổi chiều, và nơi đây cũng không quá xa thị trấn, hai người có thể về nhà trước khi trời tối. Dựa theo màu sắc và hình dạng, anh đoán rằng, trên kia là một bầy cú tuyết đúng không? Toái Lì Tật quan sát tổ chim, dựa theo sách giáo khoa, cậu dễ dàng nhận ra chúng, cú trắng, một trong những loài động vật săn mồi mạnh mẽ nhất trong các thảo nguyên tuyết. Mà này, mấy con lớn đâu? Chúng sẽ không bất chợt lao tới đấy tấn công chúng ta chứ? Toái Lì Tật lo lắng hỏi. Phải biết rằng, cú tuyết trưởng thành có chiều dài lên đến 71 cm, tức là cao đến gần bằng vai Toái Lì Tật với chiều cao khoảng 1 mét khối, và một loài động vật cực kỳ mạnh mẽ, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ địch nào nếu cảm thấy bị uy hiếp đến tổ của mình, kể cả những con vật to lớn như gấu hay cáo. Với lối chiến đấu du kích, cú tuyết sẽ lao từ trên không xuống, gây tổn thương hoặc làm mất tập trung kẻ thù rồi sau đó lại bay lên và lặp lại. Hiện tại, Toái Lì Tật và Dẻo Nạ đang ở rất gần tổ của chúng, nếu bị một con phát hiện ra cả bảy cú tuyết sẽ lùa khỏi tổ và tấn công hai người. Ôi, Toái Lì Tật không dám tưởng tượng tới cảnh đó. Nhưng Dẻo Nạ rất nhanh trấn an cậu. Đừng lo, cứ vào khoảng giờ này, lũ chim trưởng thành sẽ đi kiếm ăn, nên đây là thời gian lý tưởng nhất để đến đây. Cô vui vẻ nói. Rồi nheo mắt lại, nhắc Toái Lì Tật về hứa hẹn gì đó. Cậu nhớ giữ đúng lời hứa đấy nhé. Ừ, anh mày biết rồi. Toái Lì Tật gật đầu, giảng cho cô nhóc về thứ đó cũng chả hại gì cậu cả nên cứ thoải mái thôi. Nghe vậy, Dẻo Nạ vui vẻ mỉm cười. Mà này Toái Lì Tật đống nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Nhóc chắc là lũ cu trưởng thành sẽ không trở về sớm chứ? Đương nhiên, tôi đến đây nhiều lần rồi mà, đây là khoảng thời gian mà lũ lớn đều đi hết. Dẻo Nạ rất tự tin trả lời một lần nữa. Nhóc chắc chứ? Toái Lì Tật nghiêm mặt chỉ tay lên trời, thường đó, vài con cú tuyết trưởng thành đang quay trở lại. Nhưng không nhận thức được điều gì, Dẻo Nạ vẫn hồn nhiên trả lời. Ồ, chúng to quá. Đây là lần đầu tiên Dẻo Nạ thấy loài chim lớn đến vậy, mọi hôm cô chỉ thấy lũ cú non thôi, còn những con trưởng thành, đây là lần đầu tiên. Nhưng lập tức Toái Lì Tật, người nhận ra sự nghiêm trọng, kéo cô nằm xuống, còn cậu thì lẩn về phía góc khuất khi nhìn từ trên cao. Vì mặc đồ đen nên không thể ẩn mình dưới tuyết, Toái Lì Tật chỉ biết nhắm mắt chờ đợi lũ cú bay qua và mong chúng không nhìn thấy mình. Một lần hiếm hoi, Toái Lì Tật may mắn, lũ cú cứ thế bay qua đầu cậu, chúng hướng nhanh về phía tổ, đứng trên vách đá, rồi nhìn xuống phía dưới. Chúng đang làm gì vậy? Toái Lì Tật thò đầu ra kiểm tra. Từ phía sau, Dẻo Nạ kéo áo cậu rồi chỉ về đằng sau. Toái Lì Tật cô run rẩy nói. Hả? Toái Lì Tật nhìn về phía đó. Một con gấu đen đang từ từ hướng đến vách đá. Lũ cú tuyết đứng trên đó đồng loạt hướng ánh mắt không mấy thân thiện tới vị khách không mời này. Ngay lập tức, Toái Lì Tật ấn người Dẻo Nạ xuống dưới lớp tuyết. Cậu nói. Im lặng, nằm yên đây, con gấu đang nhắm tới vách đá. Đợi chúng đánh nhau, chúng ta sẽ lẻn đi. Dẻo Nạ lập tức gật đầu, cô không biết làm gì trong những hoàn cảnh này, nên cứ để Toái Lì Tật động não, mình chỉ việc làm theo thôi. Đúng như Toái Lì Tật dự đoán, con gấu tiến gần tới vách đá. Cơ thể nó nhỏ hơn bình thường, có lẽ do đang đói và muốn tấn công tổ cú để lấp đầy bụng. Vách đá hơi dốc, vẫn có thể lên được, nó vẫn còn cơ hội nếu vượt qua được đám cú trưởng thành. Toái Lì Tật hơi ác ý cười chờ đợi xem trận chiến giữa hai loại săn mồi này. Khoan đã, đó không phải là gấu. Nhưng khi con gấu tiến đến rất gần vách đá, Toái Lì Tật mới chú ý ngoại hình giữa chúng khá giống nhau nên nhiều người dễ nhầm lẫn. Thực chất, đó không phải là gấu mà là một con mãng lờ. U sắt mãng lờ. Toái Lì Tật ngay lập tức tiến vào trạng thái phân tích. Mãng lờ là một loài thú sống trong lãnh thổ U sắt, chúng cực kỳ khát máu và có thể sẽ tỏa cáo giáp của kẻ địch, dễ dàng để thỏa mãn cơn khát của mình. U sắt mãng lờ là những chiến thú được huấn luyện để phục vụ cho quân đội. Từ từ, không phải, nó không có trang bị trên người. Mà khoan, mãng lờ cũng là một loài săn mồi nguy hiểm, nhưng chúng không thường xuất hiện ở đây. Toái Lì Tật nhớ rõ, mãng lờ hay sống trong những khu rừng rậm rạp, lúc đi trong rừng cậu cũng bắt gặp vài con. Việc có một con ở đây rất kỳ lạ. Trừ khi vài giả thuyết hiện ra trong đầu Toái Lì Tật, ý định rời đi đã bị gạt mất từ lúc nào. Cậu chậm rãi ngồi dậy, di chuyển đến một tảng đá gần đó, nép mình ẩn nấp. Dẻo Nạ thấy thế, cũng rón rén làm theo. Hai người quan sát trận chiến. Khi nhìn thấy tổ cú non, con mãng lờ tăng tốc, lao nhanh về phía vách đá. Những con cú trưởng thành bắt đầu phòng ngự, chúng lượn trên không với tốc độ cao và liên tục nhắm vào mắt nhằm cản bước của mãng lờ. Tuyết từ cơn bão tối qua đã dần tan, nhưng vẫn còn rất nhiều động trên mặt đất, điều này ít nhiều làm giảm tốc độ chạy trên tuyết. Con mãng lờ rất khát máu, nó bất chấp lao lên mặc kệ những vết thương được tạo ra bởi móng đuốt của lũ cú đang cố gắng bảo vệ con mình. Cuộc chiến giữa một kẻ săn mồi đang rất đói cùng lũ chim trưởng thành đang cố gắng bảo vệ con non diễn ra rất gay cấn. Cuối cùng, cho dù có làm thương một vài con cú, con mãng lờ đã bỏ cuộc sau khi bị lũ cú mãi trong một khoảng thời gian dài. Nó quay đầu bỏ chạy về phía xa. Những con cú cũng không truy kích mà trở về tổ. Một lúc sau, khi đã bỏ chạy một quãng cũng xa, con mãng lờ bắt đầu giảm tốc và rồi gục ngã trên đường. Những vết thương nặng cùng cơn đói khiến nó không thể di chuyển. Lúc này, nó nhìn thấy một cây cỏ cứu mạng. Một sinh vật nhỏ bé đang tiến tới gần nó. Con mãng lờ dùng chút sức lực cuối cùng để ngựa dậy, chỉ cần ăn thịt sinh vật kia thì nó có thể thỏa mãn cơn đói, đồng thời cũng sẽ có thêm sức lực để đợi vết thương hồi phục. Nó muốn báo thù lũ cú kia, nhưng Toái Lì Tật không để nó có cơ hội. Một quả cầu lửa ngay lập tức đáp vào mặt con thú. Bồi ngay sau tiếp là thêm vài phát nữa cho chắc chắn rồi cuối cùng là châm lửa thiêu chết nó hoàn toàn. Không hề để cho con mãng lờ kịp làm gì, vì Toái Lì Tật biết, nó chỉ cần tát nhẹ một phát là đủ cho cậu về với đất mẹ. Chú ý vào thân nhiệt con mãng lờ, khi nó đã hoàn toàn lạnh, cậu lập tức tắt lửa, không để cho cơ thể của nó bị tổn hại nhiều. Lúc này, Dẻo Nạ cũng vừa kịp theo tới, nhìn thấy cảnh này, cô cũng không nói gì. Đúng lúc đấy, nhóc cầm lấy thứ này hộ anh. Toại lì tật thời áo khoác mình ra ném cho dẻo nạ. Lần này cậu dùng lửa thật, lông của con thú bị cháy xém sẽ khiến áo khoác bị bẩn và vướng mùi khét. Toại lì tật không thích vậy. Cậu lật xác con thú lên kiểm tra. Hơ mờ, đúng như dự đoán, đây là một con non chưa được huấn luyện. Mãng lở có tỷ lệ sinh sản tự nhiên không quá cao, nhưng vì hiệu suất, quân đội ủ sật đã đầu tư tiền nuôi chúng để thay thế chó săn. Những con non sẽ được nuôi lớn trong các trang trại đặc biệt, sau đó sẽ chuyển tới trại huấn luyện. Một khi đã được huấn luyện sơ bộ, chúng sẽ được chuyển tới các tiền đồn hoặc trại tập trung để học cách săn mồi và sinh tồn. Cuối cùng là được mang vào sử dụng trong quân đội hoàng gia. Sở dĩ Toại Lì Tật đoán được nó đang được huấn luyện, thậm chí là vừa được mang đến đây, là vì trên người nó có dấu vết đã từng mang trang bị. Còn rõ hơn nữa thì chân nó đang mang giáp đây này và sự xuất hiện ở đây của nó trong trạng thái đói bụng cũng khẳng định điều này. Adam có nói toàn bộ binh lính ở những tiền đồn gần đây đã chết sạch. Một con mãng lở vừa được chuyển đến đây, biết cách chiến đấu, nhưng chưa học được cách săn mồi là hợp lý. Toại Lì Tật lật qua lật lại cơ thể của con thú, chẳng có gì đáng chú ý cả. Cậu đứng dậy. Thịt của nó cũng chả ăn được, mùi nặng ý chang thịt gấu vậy. Có tìm được gì không? Thấy Toại Lì Tật tay không đứng dậy, Dẻo Nạ hỏi thăm. Không, chả có gì cả. Toại Lì Tật phủi tay, nhìn lên trên, trời cũng đã chập tối. Về nhanh thôi, ăn bữa tối. Cậu nói. Dẻo Nạ gật đầu đưa lại áo khoác cho Toại Lì Tật, nhưng vẻ mặt như muốn nói gì đó. Toại Lì Tật nhận lấy áo khoác, nhìn thấy vẻ mặt cô, hiểu ý, nhưng cậu lắc đầu. Không chôn nó được đâu, chúng ta không có dụng cụ. À mà khoan, nhóc phụ anh chút đi. Toại Lì Tật chợt nghĩ tới gì đó, cậu vội nắm hai chân của con mạng lở, kéo nó đi. Dẻo Nạ không hiểu cậu đang làm gì, mới nói là không chôn được, giờ lại kéo nó đi, nhưng cô vẫn làm theo. Gần đây có chỗ nào ít người tới không? Toại Lì Tật nhìn xung quanh, bầu trời dần ngả đen, cậu muốn nhanh tí trước khi trời tối hẳn. Phải đem xác con mạng lở này ra xa thị trấn chút, nếu lũ ăn thịt người thấy mùi rồi mò tới thì mệt đừng. Tôi nhớ là bên kia, phải không nhỉ? Bình thường tôi không thấy ai đi về phía đó cả. Là sao? Toại Lì Tật tò mò, nhưng cậu mặc kệ, lo việc này trước đã. Hai người kéo lê xác của con mãng lở trên mặt đất, vừa để đánh dấu đường về. Khi đã thấy đủ xa, Toại Lì Tật mới buông hai chân của nó ra. Phụ, cậu bớt mồ hôi. Toại Lì Tật Dẻo Nạ nhìn lên bầu trời, thế nào tối nay cũng bị mắng vì về trễ. Về thôi, lần theo vết lê ấy. Toại Lì Tật biết điều cô bé đang nghĩ, nhưng không nói gì, cậu lần theo vết kéo rồi trở lại thị trấn. May là tối nay không có tuyết. Trên đường đi, Toại Lì Tật cảm thấy may mắn, nếu tuyết rơi nặng có thể hai người sẽ bị lạc khi vết kéo lê bị phủ mất. Vì đã rất trễ nên hai người chạy nhanh về thị trấn. Đúng lúc này, á bộ Dẻo Nạ vấp phải thứ gì đó. Sao không? Toại Lì Tật đội quay lại xem. Không sao, Dẻo Nạ phủi tuyết vướng trên quần áo đứng dây, nhưng cô cảm thấy bực. Đối với điều này, Toại Lì Tật chỉ biết cười khổ. Trời tối nên không thấy rõ đường, vấp phải đá cũng là bình thường. Hừ. Dẻo Nạ tức giận, định lấy hòn đá mình vấp phải ném đi cho bỏ tức. Nhưng Toại Lì Tật mở to mắt, lập tức phủi lớp tuyết đọng trên thứ làm Dẻo Nạ bấp đi. Khoan đã, đây là chương 26, học tập chương 26, học tập chương 26, tối hôm đó. Như lẽ tất yếu, Dẻo Nạ đã bị mẹ mình mắng cho một trận ra trò. Diễn Toại Lì Tật thì không bị dậy, chỉ bị nói là đừng nên đi chơi về trễ như vậy, chắc vì là khách nên cũng khó mà mắng được. Nhưng thứ khiến Toại Lì Tật khó chịu là suốt bữa ăn hôm ấy, Mịt Cạ chỉ mắng chút rồi dọn đồ ăn, Dẻo Nạ vẫn ăn như thỏ đói. Nhưng Adam, ông ta cứ nhìn cậu một cách kỳ lạ. Điều này làm Toại Lì Tật thấy lo lắng về việc ông ta phát hiện mình lẻn vào khu mỏ hay không, còn kéo con gái ông ta vào nữa. Nhưng hình như không phải. Sau bữa ăn, Toại Lì Tật có đến thăm dò thử, nhưng không được gì nhiều. Adam chỉ nói một câu làm tốt lắm với Dẻo Nạ rồi trở về phòng ngủ. Khiến Toại Lì Tật càng ngày càng khó hiểu, cả Dẻo Nạ cũng thế. Nhưng không sao, chỉ cần ông ta không nhìn ra được cái gì là được, Toại Lì Tật nghĩ đơn giản như thế rồi cũng trở về phòng ngủ. Từ trưa đến giờ cậu chưa được trợt mắt thêm tí nào cả. Nhưng chưa thể ngủ đội. Toại Lì Tật cần làm một việc. Đường phân cách khoảng nửa tiếng sau khi bữa tối kết thúc. Mọi người đều đã về giường ngủ. Cốc 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 một tiếng mở cửa băng lên. Toại Lì Tật vội cất đồ xuống gầm giường rồi mở cửa ra. Ở đó, Dẻo Nạ với bộ đồ ngủ màu trắng xám đã đợi sẵn. Ba mẹ nhóc không biết chứ? Tỏi ụt lên tiếng hỏi, cậu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ phía sau cô bé. Mịt cả mà biết về việc Dẻo Nạ nữa đêm lén sang đây thì chắc cậu bị làm thịt luôn quá. Toại Lì Tật nghĩ. Không đâu, họ ngủ say lắm, có khi tạt nước vào cũng chả tỉnh ấy chứ. Dẻo Nạ cười hì hì nói, rồi cô bước vào phòng. Toại Lì Tật nghe vậy, cũng không nói gì, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Trước khi nó khép lại hoàn toàn, mắt cậu liếc qua cánh cửa phía đối diện, về phía ổ khóa đó. Trong phòng, trong khi Dẻo Nạ đang ngồi lắc lư trên giường, Toại Lì Tật đang chuẩn bị dụng cụ. Cậu lấy nhẹ cây đèn tin cũ tìm được trong khu mỏ buộc cố định nó vào khung cửa sổ, làm sao cho ánh sáng chiếu vào giữa phòng. Xong xuôi, cậu lấy ra một sấp giấy cùng một cây bút mượn từ Adam rồi vẫy tay gọi Dẻo Nạ. Được rồi, như đã hứa, anh sẽ giảng cho nhóc về thứ mà anh đã dùng hồi chiều. Nhưng mà nhóc chắc chứ? Toại Lì Tật hỏi lại lần nữa. Hồi chiều, Dẻo Nạ có hỏi Toại Lì Tật về khả năng của cậu, cụ thể là làm sao để được như vậy. Lúc đó, Toại Lì Tật đã nói là nếu thật sự hứng thú thì tối nay hãy qua đây, cậu sẽ giải thích cho cô bé. Ai ngờ tới thật. Mà thôi, đã lỡ hứa thì phải làm. Toại Lì Tật thở dài, cố nén cơn buồn ngủ. Cậu đuốt thắng tờ giấy, trinh trọng nói. Để xem bắt đầu từ đâu nào. Đầu tiên hãy cho anh biết, nhóc biết gì về thứ được gọi là ác. Toại Lì Tật hỏi thử. Ư mờ 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 đó kiểu như một dạng ma thuật phải không? Giễu Nạ chần chừ một lúc rồi không chắc chắn nói,
gần đúng, nhưng chưa đủ.
Toại Lỷ Tật vỗ tay tán thưởng.
Hạt hay còn gọi là họ gì gì nỉ ủng, là một khả năng có thể thao tác của con người bằng cách kích thích nguồn năng lượng bên trong họ gì gì nỉ ủng. Và nhóc có thể làm được việc đó thông qua vật dẫn.
Toại Lỷ Tật đưa cây gậy phép tìm được ra cho cô bé xem.
Vật dẫn có thể tùy hình dạng, nhưng phải có một thứ tất yếu, đó chính là loại họ gì gì nỉ ủng.
Buồn là anh không thể bẻ cây gậy này ra để cho nhóc coi.
Toại Lỷ Tật tiếc nuối nói.
Giễu Nạ cũng biểu thị là mình hiểu rồi, không nhất thiết cần phải làm thế.
À, có rất nhiều dạng khác nhau, từ đường đạn gây sát thương, gây ra hiệu ứng môi trường cho đến tạo ra những thứ phức tạp hơn như điều khiển và tạo ra vật chất, hồi phục và cường hóa. Nhưng nó sẽ được chia ra hai loại chính bao gồm xìm lệ và còm lệ đạn.
Vừa giảng, Toại Lỷ Tật vừa vẽ nhiều biểu tượng lên giấy làm minh họa với nhiều hình thù khác nhau đại diện cho những loại có biết.
Xìm lệ hạt được hiểu ngắn gọn là chỉ tác động lên người sử dụng, ví dụ như cường hóa cơ thể, hoặc khiến cho trang bị mình sử dụng GS khả năng đặc biệt.
Tóm lại là chỉ ảnh hưởng lên một cá thể duy nhất là chủ sở hữu.
Còn còm lệ đạn, nó phức tạp hơn nhiều và yêu cầu nhóc phải niệm chú để sử dụng, nhưng bù lại chúng sẽ làm được nhiều thứ hơn.
Đây, anh sẽ ví dụ.
Toại Lỷ Tật giơ cây gậy phép lên khẽ niệm chú.
Một ngọn lửa xuất hiện ở đầu cây gậy.
Đây là hạt của anh, tạo ra và điều khiển lửa.
Toại Lỷ Tật tự hào nói.
Mặc dù còn nhiều thứ khác có thể làm, nhưng để giữ bí mật cũng như không cần thiết nên cậu cũng lười nói.
Như nhóc đã thấy, phức tạp hơn, nhưng nhiều lợi ích.
Đây là lý do cả Sơ là cờ lật chiến đấu tầm tệ nhất, nếu bị nát niệm cú giữa chừng, hạt sẽ vô hiệu và có khi còn phản ngược lại chủ sở hữu.
Nhưng nếu được bảo kê, Caster chính là mối đe dọa tiềm tàng trong các những trận hỗn chiến.
Một số người cho dù cố cả đời chỉ có thể bắn ra đường đạn, nhưng cũng có nhiều kẻ có hạt rất đáng sợ.
Như Toại Lỷ Tật có thể cường hóa biến người của mình thành những cỗ pháo hạng nặng di động hay mang nhiều tính đột biến như giặt và hiệu.
Caster rất yếu, nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu được thả chạy long đong.
Đố ai biết được hạt của tên kia là gì?
Ồ, thật thú vị.
Giễu Nạ rất hào hứng ngồi nghe, đã hai lần chiêm ngưỡng hạt của Toại Lỷ Tật, cô cảm thấy nó rất ngầu và mạnh mẽ.
Cô tưởng tượng về viễn cảnh mình có thể làm như cậu ta.
Nghĩ một hồi, cô mới hào hứng quay sang hỏi Toại Lỷ Tật.
Này nếu tôi cũng có ạt, cậu nghĩ nó sẽ như thế nào?
Vấn đề này khó nói lắm.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Giễu Nạ, Toại Lỷ Tật suy ngẫm một hồi rồi tiếp tục giải thích.
Ạt sẽ phụ thuộc vào từng người, ở nó sẽ phụ thuộc vào tư duy của từng người.
Đôi khi nó còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường, biến cố trong cuộc sống và gì chuyển nữa.
Điều kiện thức tỉnh thì cũng không rõ, có lúc nó đến tự nhiên, có lúc lại gần chết thì nó mới bộc phát.
Nói chung là nó rồi lắm, không phải ai cũng có thể thức tỉnh nó, nhưng nếu thức tỉnh thì không phải ai cũng giống ai.
Toại Lỷ Tật kết luận lại.
Vậy sao?
Hai của Giễu Nạ cụ xuống, có vẻ như cô bé hơi thất lạc vì nghĩ rằng mình khó có khả năng thức tỉnh ác, cũng không khó hiểu khi mà Toại Lỷ Tật cho rằng điều kiện thức tỉnh khá ngẫu nhiên, mà những người bình thường thì tỷ lệ càng hiếm nữa.
Giễu Nạ nghĩ mình không có cơ hội cũng bình thường.
Hiểu được cô đang nghĩ gì, Toại Lỷ Tật cũng lên tiếng an ủi cô bé.
Suy cho cùng thì đa số những ai có hạt mà không nhiễm bệnh đều được trưng thu vào quân đội.
Ẩn vệ kẹt thì khó sống hơn, họ đa phần trở thành lính đánh thuê để sinh tồn.
Kệ dạ là vậy, một nơi mà ẩn vệ kẹt hầu như không có quyền người.
Kể cả những quốc gia mặt ngoài tỏ vẻ chấp nhận thì cũng bóc lột họ bằng nhiều cách khác nhau.
Sau một hồi động viên, Giễu Nạ cũng vui trở lại.
Toại Lỷ Tật hứa là nếu có cơ hội, cậu sẽ hướng dẫn cho cô về ạt kỹ hơn.
Đêm cũng đã khuya, Toại Lỷ Tật chúc ngủ ngon rồi tiễn cô về phòng.
Không quên cố vũ Giễu Nạ một chút.
Vậy, sao ạt của anh lại là lửa?
Trước khi rời đi, Giễu Nạ hỏi câu chót.
Cái là chắc là do di chuyển, anh cũng chả biết sao lại là lửa nữa.
Vậy à, thôi thì chúc cậu ngủ ngon.
Ừ, chúc ngủ ngon.
Giễu Nạ tạm biệt rồi vui vẻ rời đi, hiển nhiên đã hài lòng về đêm nay.
Nhìn theo bóng lưng của cô bé, đợi cánh cửa đóng lại, Toại Lỷ mới khổ sở mỉm cười.
Có cơ hội à, mình cũng muốn lắm.
Nhưng thiết thật, có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ tới đâu.
Toại Lỷ Tật bước tới cánh cửa sổ, mở nó ra rồi ngồi trên thành cửa ngắm cảnh.
Đêm nay trời không tuyết nên ánh trăng chiếu rọi trên nền tuyết thêm với bầu không khí nơi đây, nó càng tô điểm thêm cho khung cảnh thơ mộng này.
Những cơn gió lạnh lạnh thổi vào phòng cảnh tỉnh Toại Lỷ Tật, khiến cậu càng thêm quyết tâm.
Càng gắn kết, càng khó để dứt bỏ.
Ở đây giúp Toại Lỷ Tật rũ bỏ sự căng thẳng khi phải quản lý tất cả mọi thứ,
nhưng cậu còn có nghĩa vụ cần làm.
Đáng tiếc cho ánh trăng nơi đây, nó không dùng để đại diện cho sự gắn kết. Nó lại mang đến sự chia ly.
Chương 27, rời đi chương 27, rời đi sáng hôm sau.
Đó là một ngày bình thường.
Không có gì đặc biệt xảy ra.
Sáng nay có bà sẽ lẹ nạ ở nhà, còn Adam thì không biết đi đâu nên đã rời nhà từ sớm. Hiện tại bà ấy đang ngồi dạy học cho Giễu Nạ, còn Toại Lỷ thì sau khi ăn xong bữa sáng đã nhốt mình trong phòng để làm thứ gì đó.
Đến bữa ăn trưa, cậu mới xuất hiện trên bàn ăn.
Ngoại trừ việc Adam vẫn chưa trở về nên chỉ có ba người ăn thì buổi trưa cũng diễn ra một cách bình thường.
Vào cuối bữa, Sẽ lẽ nạ dặn Toại Lỷ Tật chống cho Giễu Nạ ngủ trưa dùm mình rồi rời đi, mang theo một giỏ thức ăn chắc là mang cho Adam.
Và mọi chuyện mới thực sự bắt đầu từ đây.
Do dậy khá sớm, Giễu Nạ cũng không mất quá lâu để chìm vào giấc ngủ.
Đây là lúc Toại Lỷ Tật hành động.
Quan sát cô nhóc đang say giấc ngủ trên chiếc ghế sofa gần lò sưởi,
cậu đưa tay vén lấy cổ áo của Giễu Nạ,
để lộ ra một chiếc chìa khóa được đeo giữa chiếc cổ trắng non nà của cô.
Đây là chìa khóa mở cửa phòng ngủ của ông bà Adam.
Trong những ngày ở đây, Toại Lỷ Tật có quan sát sinh hoạt trong căn nhà này.
Tuy có lẽ khác biệt với ngày thường vì những chuyện xảy ra gần đây, mọi thứ vẫn có một quy luật nhất định.
Như việc Adam luôn có thói quen rời phòng ngủ cuối cùng và khóa cửa cẩn thận.
Có hai chiếc chìa khóa,
một chiếc luôn được ông mang trên người,
chiếc còn lại nằm trên người Giễu Nạ và luôn được cô đeo trên cổ.
nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chìa khóa, cẩn thận để cô bé không thức giấc. Toái Lì Tật lấy trong người ra một miếng gì đó màu hồng nhạt. Đây là một hỗn hợp gì đó được làm từ kem đánh răng và bột tổ cùng. Khi kết hợp hai thứ đó lại với nhau, cậu sẽ được một hỗn hợp như trên. Toái Lì Tật không biết nó được gọi là gì, nhưng hỗn hợp này rất mềm và sẽ khô lại sau một lúc và thường được dùng để niêm phong những lỗ hổng trên cửa sổ. Nhưng ở đây cậu không làm như vậy, với đặc tính của mình, hỗn hợp này còn có thể làm rất nhiều thứ, chẳng hạn như khung chìa khóa. Cẩn thận dùng nó để lấy mẫu của chìa khóa phòng ngủ, nhẹ nhàng để cô bé không thức giấc. Sau đó, Toái Lì Tật quay lại phòng của mình, lấy ra một chiếc lược từ dưới gầm giường. Nắm chặt nó trong tay, cậu sử dụng hạt không cần vật dẫn để bắt đầu đun chảy. Chiếc lược dần tan ra, nhựa từ lòng bàn tay Toái Lì Tật chảy xuống đổ vào chiếc khuôn chìa khóa. Sau khi đợi ít phút để nó khô lại, thế là xong. Một chiếc chìa khóa giả bằng nhựa cứng đã sẵn sàng sử dụng. Nhưng với độ bền thấp, nó có lẽ chỉ sử dụng được 5 lần. Nhưng nhiều đó đã là đủ để vào trong căn phòng đó. Nhưng mà, việc này có ý nghĩa gì? Bởi vì Toái Lì Tật cảm thấy Adam đang giấu giếm thứ gì đó. Và nếu thật, nó chỉ có thể nằm trong căn phòng duy nhất bị khóa kia. Cầm lấy chiếc chìa khóa giả, Toái Lì Tật mở cửa phòng bước ra. Gieo Nạ vẫn đang ngủ, Selena thì còn khoảng 10 đến 15 phút nữa mới về. Vậy nên nhanh còn kịp. Toái Lì Tật tra chiếc chìa khóa vào ổ nó hơi bị kẹt và khó đút vào. Nhưng dù sao cũng được làm từ một khuôn. Cậu vẫn mở được cánh cửa. Bên trong căn phòng ngủ của vợ chồng Adam cũng không có gì đặc biệt. Mà nói không có gì đặc biệt cũng hơi quá. Nó căn bản chả có gì cả, giống hoàn toàn căn phòng của Gieo Nạ và có thể một tủ quần áo và chiếc giường lớn hơn cộng thêm một chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường. Không có thời gian để tham thú, Toái Lì Tật bước đến mở hộp tủ cạnh giường ra. Ở đó có vài bức thư được viết cho ông, vài mảnh báo cùng một vài giấy tờ khác. Thì ra đây là thân phận của ông học giả Mai. Toái Lì Tật thầm nói, cậu biết là mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Giờ nhìn vào những bức thư cũng như các mảnh báo trong ngăn kéo, Toái Lì Tật hiểu ra mọi chuyện. Vài năm trước, vì phản đối những chính sách của ủ sơ, nhiều học giả nổi tiếng trong đó có Adam đã bị đẩy đến nơi đây như một sự trừng phạt. Học giả là những người có địa vị cao, lời nói của họ rất có trọng lượng. Thế nên, chỉ trong vài ngày, từ một người quyền cao chức trọng trở thành một tầng lớp lao động thấp kém trong xã hội, điều này khá là khó nói. Nhiều người thì buông xuôi chấp nhận, nhưng cũng có những kẻ lại ảo tưởng về những vinh quang trong quá khứ để lấy đó làm sĩ diện và giải tỏa những căng thẳng trong người. Adam là một trong số họ. Điều đó có thể giải thích tại sao một thợ mỏ lại có phong thái nói chuyện cùng với cách ăn mặc ra dáng quý tộc như thế. Lục lọi thêm chút nữa, trong đống giấy tờ, Toái Lì Tật tìm thấy nhật ký của Adam. Mở nó ra. Và chẳng có gì. Nó là một quyển nhật ký nhỏ với nội dung đơn giản. Nó viết về những đóng góp của Adam đối với ủ sật và liên tục lặp đi lặp lại điều đó trên từng trang giấy. Nó còn có những lời hối tiếc về hành động, về sự ngu xuẩn của chính bản thân mình. Và ở cuối cuốn nhật ký, Toái Lì Tật nhìn thấy một dòng chữ. Cho dù bằng bất cứ biện pháp nào, thoát khỏi đây và tìm lại nó. Và nó đang đến rất gần, đừng bỏ lỡ, đây là cơ hội duy nhất để ngươi có thể trở lại. Là vậy sao? Cậu cuốn nhật ký lại. Bây giờ, Toái Lì Tật đã hiểu. Hoàn toàn hiểu Adam là một người như thế nào. Trên những tờ báo cũ kia, có thể thấy học giả Mai là người sáng suốt, chính trực. Nhưng giờ đây, sau khi bị đày đọa, những tổn thương tâm lý cộng với việc bị nhiễm bệnh khiến tư tưởng của ông thay đổi. Adam hiện tại chỉ là một lao giả ích kỷ, cổ hủ thèm khát những vinh quang trong quá khứ đã rời bỏ ông ta. Hay cũng như một kẻ đáng thương lấy quá khứ ra để bao bọc lại chính mình. Và thông qua thái độ cũng như cuốn nhật ký, Toái Lì Tật có thể chắc chắn cơ hội mà Adam nhắc tới chính là mình. Cậu không biết ông ta có biết thân phận của mình hay không, nhưng có thể chắc một điều, ông ta muốn lợi dụng cậu để làm gì đó, bằng sử dụng con gái mình. Vì ơn cứu mạng khi đó có vẻ là chưa đủ. Về phần Gieo Nạ, cậu có cảm giác là cô bé cũng đang bị lợi dụng thôi. Một đứa trẻ cho dù có được huấn luyện hay dạy dỗ từ trước cũng khó có thể diễn một cách hoàn hảo như thế. Vậy cô bé quý cậu thật lòng. Toái Lì Tật tặc lưỡi. Nếu như cô nhóc đó cũng diễn thì tốt rồi, đỡ phải mệt như này. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Cất quyển nhật ký vào chỗ cũ, Toái Lì Tật tiến đến tủ quần áo. Adam phải có thứ gì đó để chắc chắn được thân phận của Toái Lì Tật, khiến ông ta nghĩ cậu có đủ khả năng đưa ông ta rời khỏi đây. Và cậu đã đúng, bên dưới gầm tủ, Toái Lì Tật tìm thấy bộ đồng phục của bờ lờ cậu mặc lúc gặp nạn. Nó rách khá nặng, nhưng hội vi móng vuốt màu máu vẫn còn ở đó. Có thể Adam đã biết về thân phận cậu, bờ lù ý lần không thể đối đầu trực diện với một quốc gia, nhưng ủ sật cũng khó có thể tác động mạnh mẽ đến một tổ chức quân sự tư nhân cỡ lớn như này, trừ khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính quyền họ. Và nếu như việc đó bị phát hiện, nhưng thực chất Adam cũng không biết Toái Lì Tật là thành viên, thậm chí là một cán bộ của bờ lờ ông chỉ phỏng đoán thông qua bộ quân phục và đánh cược. Cầm trong tay bộ đồ, Toái Lì Tật đóng lại cửa tủ rồi rời đi. Kế hoạch cần phải được đẩy nhanh trước khi bị Adam phát giác. Vì cho dù sao, việc bị lợi dụng là một sự xúc phạm đối với Toái Lì Tật. Không trả thù ông ta là đủ trả ơn cứu mạng rồi. Toái Lì Tật không một tiếng động rời khỏi phòng. Bây giờ, mọi chuyện đã hoàn tất. Không lâu sau khi Toái Lì Tật trở ra rồi cẩn thận khóa cửa căn phòng lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, bà Selena cũng trở về. Bà ấy nói Adam có việc nên tối nay sẽ không có ở nhà. Toái Lì Tật mừng thầm. Đối với cậu, đây là một tin không thể nào tốt hơn. Đường phân cách đêm khuya, lúc mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ, một bóng người nhỏ bé ngồi dậy. Toái Lì Tật rời khỏi giường, mở cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài. Trăng rất sáng, thích hợp để khởi hành ngay trong đêm. Cậu đưa tay lấy một bọc đồ nhỏ giấu dưới gầm giường, trong đó chứa vài miếng bánh mì nhỏ được gói riêng cùng một bình nước. Ngoài ra, chiếc đèn tin được tìm thấy trong khu mỏ cũng được sửa chữa sơ bộ lại cũng được mang theo. Và cuối cùng, thứ quan trọng nhất, những chai mổ lộ tổ được chế tạo thô sơ được xếp gọn trong túi. Vì sao lại là mổ lộ tổ? Vì nó dễ chế tạo đồng thời cũng tương thích tốt với sức mạnh của Toái Lì Tật, đủ để làm công cụ phòng vệ tạm thời. Toái Lì Tật tốn gần một ngày trời để chuẩn bị tất cả những thứ này, và giờ là lúc để trở về. Giác cây gậy phép bên hông, khoác lên chiếc áo choàng của bờ lờ, Toái Lì Tật mở cửa phòng bước ra. Cậu băng qua phòng khách, trên hành lang tối, tiến đến cửa ra vào. Trong phòng khách, ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt từ lúc nào, nhưng ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ khiến căn phòng như sáng rực lên. Và ở đó, cậu phải đi à? Giéo Nạ đang đứng chờ ở đây. Ánh trăng không thể chiếu rõ, nhưng Toái Lì Tật có thể thấy được sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sao nhóc biết anh sẽ đi? Toái Lì hỏi, nhưng ngữ điệu của cậu lại tỏ ra không bất ngờ lắm. Từ lúc về nhà hôm qua, tính cách của cậu nó thay đổi rất lớn. Cậu tỏ ra vội vã, không giống mấy ngày trước. Hô, Toái Lì Tật thở ra. Từ lúc ở khu mỏ, cậu đã chú ý tới điểm này. Giéo Nạ có giác quan rất nhạy đối với những điều xảy ra xung quanh, đây cũng là lý do hình thành nên tư cách hơi hướng nội của cô bé, cũng gần giống với Toái Lì Tật khi cậu khá cảnh giác với mọi người. Nên cậu hiểu, nếu mình có thể cảm nhận việc cô bé sẽ đợi ở đây, thì lý gì Giéo Nạ không thể cảm nhận được việc mình sẽ rời đi. Không nỡ để anh đi à? Toái Lì Tật cố mỉm cười như thường ngày. Cậu cũng quý cô bé nên mới lựa chọn yên lặng rời đi, nhưng cho dù đã bị phát hiện thì cũng không thể từ bỏ. Vì tình trạng lúc này thực sự không cho phép cậu ở lại thêm nữa. Giéo Nạ không nói gì, chỉ gật đầu rồi đứng đó. Anh còn có công việc của mình thế nên xin lỗi. Khi đứng trước Giéo Nạ, Toái Lì Tật rất khó để là chính mình, như hiện tại, cậu cảm thấy áy náy. Nhưng Giéo Nạ lại lắc đầu. Không sao, tôi hiểu, từ lúc gặp cậu, tôi đã biết. Giéo Nạ lấy hơi rồi nói tiếp. Cậu là một người đặc biệt. Và nếu tôi cố ngăn cản cậu vẫn sẽ đi đúng chứ? Giéo Nạ cũng cố nặn ra một nụ cười trên môi. Đến mức này, Toái Lì Tật cũng khó mà kiềm chế. Cậu nhẹ nhàng tiến tới, vuốt nhẹ mái tóc của Giéo Nạ. Đôi má của Giéo Nạ được nhuộm đỏ như cánh hoa hồng. Cô rất xấu hổ, nhưng không cản cậu ta lại. Tiếp tới, khuôn mặt của Toái Lì Tật nhẹ nhàng đặt ngay trước trán cô bé. Chu cậu hôn nhẹ vào đó, rồi lập tức tách ra, trêu bồ nói: "Đây là trả cho vụ tối hôm trước." "Này, tôi đã bảo là quên đi mà." Giéo Nạ xấu hổ đỏ mặt tiến hai, nhưng không hề tức giận. "Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Toái Lì hỏi. Lúc này, ánh trăng ngày càng sáng hơn, rọi rực rỡ trong căn phòng nhỏ. Toái Lì Tật cũng chăm chăm vào ánh mắt của Giéo Nạ. Đôi mắt xám đen của cô bé không còn cảm giác vô hồn như lần đầu gặp mặt, giờ đây, nó lấp lánh và rực rỡ hơn hẳn, như những viên đá quý. Cậu tính dùng thêm một hai câu đùa nhảm được truyền rộng rãi trong đội hậu cần để tạm biệt, nhưng giờ đây, Toái Lì Tật lại bật cười ra tiếng rồi thật lòng đáp: "Đương nhiên rồi, anh còn một lời hứa cần phải làm mà." Cậu nhắc lại về lời hứa tặng cho cô bé một chiếc vòng tay như phần thưởng hồi ở trong khu mỏ. Đó là lý do mặc dù có thể bước lên phong hiểm, cậu có lẽ sẽ còn quay lại đây một lần nữa. Và nếu có cơ hội, giúp Adam tí coi như trả nợ cho bốn bữa ăn cũng không phải là không thể. Toái Lì Tật nghĩ vậy. Nhận được câu trả lời chắc định, cảm nhận được sự thật lòng trong đó, Giéo Nạ mới thỏa mãn lùi sang một bên tránh đường cho Toái Lì Tật, thuận tiện mở luôn cánh cửa. Toái Lì Tật gật đầu cảm ơn. Chúc nhóc có giấc mơ đẹp nhé. Cậu chào tạm biệt lần cuối trước khi rời đi. Anh cũng thế, mà phải là chúc may mắn đúng không nhỉ? Giéo Nạ cũng tươi cười đáp lại. Vậy thì hẹn gặp lại. Và một ngày không xa. Và một ngày không xa. Hai người đồng thanh đáp. Rồi Giéo Nạ đóng cửa lại. Còn Toái Lì Tật thì nhanh bước rời đi. Hai người đều hiểu rõ, lưu luyến vào lúc này chỉ mang lại sự khó chịu cho cả đôi bên nên không cần trao đổi, họ hiểu ý nhau. Dưới ánh trăng rạng rỡ, những ngôi sao lấp lánh tô điểm bầu trời đêm. Một bóng người dạo bước trên thềm tuyết trắng. Cậu ra đi không quay đầu ngược lại. Thế nhưng, những kỷ niệm nhỏ bé này sẽ không bao giờ bị lãng quên, vì nó là một thứ đáng quý, làm dịu đi đáng kể phần tính cách trái ngược của Toái Lì Tật và đưa tương lai cậu rẽ theo một lối đi mới. 28 là chương dài, chương 28, đào tẩu, quân đội tới chương 28, đào tẩu, quân đội tới chương 28. Trong lúc Toái Lì Tật đang rời đi, tại tòa thị chính, nơi những người đứng đầu đang tụ họp lại quanh một đống lửa lớn ở trung tâm tòa nhà. Họ là những người lớn tuổi, những người có tri thức và những thợ mỏ khỏe mạnh nhất trong thị trấn. Và họ ở đây để bàn bạc về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy khoảng chiều mai quân đội sẽ tới và tiếp quản nơi này đúng không? Một người đàn ông lên tiếng. Đúng. Thế là không cần phải lo sợ nữa rồi. Một người khác lên tiếng. Mọi người biết đấy, mấy ngày qua, tôi còn chả dám đi thẻ vào ban đêm nữa cơ. Vậy sao? Ha ha ha. Cũng đúng thôi, chẳng ai có thể ngủ ngon được khi có một sinh vật như thế lảng vảng quanh đây. Tôi vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng khi thấy khung cảnh trong khu mỏ đó. Nhưng quân đội của chúng ta rất mạnh, họ sẽ bảo vệ chúng ta. Đúng vậy, những người lính của ủ sật sẽ dễ dàng tiêu diệt nó thôi. Ha ha. Trong sự sôi nổi của đám đông trung niên đang cười đùa, đống một giọng nói trầm vang lên. Mọi thứ không đơn giản như thế đâu, nhưng chưa kịp để giọng nói phát ra hết, một người khác chen vào. Im đi Adam, chúng ta đã thống nhất rồi, đừng có nói về vấn đề đó nữa. Đúng vậy, ông phải có niềm tin đối với chính quyền chứ. Những người đàn ông khác thay nhau chen vào miệng Adam, khiến ông không thể nói gì hơn. Lũ ngu, một khi đám lính đó tới đây, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Cuộc sống nô lệ này sẽ lại tiếp diễn và mấy người nghĩ họ sẽ bảo vệ chúng ta á mơ đi, mấy người quên đủ sật là cái dạng gì rồi sao? Nếu sinh vật đó xuất hiện thì có khi chính chúng ta sẽ phải trở thành mồi nhử để dụ nó ra đấy. Và nếu khu mỏ có thiệt hại gì, thị trấn này sẽ gặp phải một cơn bão hay thiên tai gì đó đấy. Đó là những gì Adam muốn nói. Nhưng không thể. Mọi người trong thị trấn kính nể ông vì Adam có tri thức rộng lớn, nhưng họ sẽ không dành sự tôn trọng đó quá nhiều. Căn bản thì tri thức cũng không thể giúp cuộc sống hiện tại tốt hơn. Thay vào đó, chăm chỉ làm việc sống qua ngày đã ăn sâu vào tiềm thức người dân nơi đây. Không những thế, người quản lý ở đây cũng khá thanh liêm và không ăn chặn tiếp tế. Đó là lý do họ vẫn đặt niềm tin vào Rủ Sơ và cho rằng họ vẫn là công dân của quốc gia này. Họ vẫn tin nếu làm việc chăm chỉ thì sẽ có cơ hội rời khỏi đây. Đối với tư tưởng này, Adam chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Là một người từng tiếp xúc với tầng lớp chính trị cao tầng, ông biết rõ chính sách hà khắc đối với ỉn phệ tẹt của Rủ Sơ, đặc biệt là sau chiến dịch bờ lũn thì ác người ỉn phệ tẹt đã trở thành những kẻ đứng mũi chịu sào để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân và giải tỏa áp lực cho binh lính. Vì suy cho cùng, hoàng đế Rủ Sơ kế vị lại quá vô năng và chẳng kế thừa được gì từ tiên đế U Mạn. Những quý tộc bảo thủ ngày càng bành trướng và khẳng định sự ảnh hưởng của mình và tin rằng chiến tranh sẽ khiến Rủ Sơ vĩ đại hơn. Đó là tình trạng hiện nay của cường quốc từng là mạnh nhất trên bản đồ thế gian. Không được, không thể dựa vào đám người này được, phải tự mình thoát khỏi đây. Quân đội đang được tập trung tại phía đông, Adam biết được điều này từ bức thư do một người bạn gửi. Chỉ cần rời khỏi thị trấn rồi đến ẩn nấp tạm tại nhà của mẹ, đợi chiến dịch ở phía đông bắt đầu, ông có thể vượt biên. Phần sau đó thì phải dựa vào đủ Ala, phụ thuộc vào thân thế của cậu ta. Vậy là phải chuẩn bị đi trong trưa mai, quân đội chiều mới tới nên nếu đi sớm, họ sẽ không theo dấu được. Mang trong mình ý niệm vậy, Adam định từ biệt để trở về chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này, một tên thợ mỏ to lớn với râu ria sồm soàm cất tiếng. Này, mọi người biết gì không? Về tên nhóc mà chúng ta nhặt được ở trại lính ấy, nó rõ ràng không phải là một tù xỉn, người Rủ Sơ, phải không? Ừ, thì sao? Một người khác thắc mắc, chuyện đó thì liên quan gì? Chúng ta không biết nó là ai đúng không? Vậy lỡ nó là gián điệp từ một quốc gia khác thì sao? Nếu chúng ta đem nó nộp cho quân đội, sẽ được thưởng lớn đấy, có khi đủ cho cả thị trấn sống trong vài tháng luôn. Tên thợ mỏ đưa ra ý kiến cho mọi, chủ ý của hắn là giao nộp toái lì tật vì cậu ta là kẻ ngoại tộc để đổi lấy lương thực. Gần như ngay lập tức, một âm thanh phản đối vang lên. Câm một bệ thản, đừng có đem tư thủ cá nhân vào đây. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Adam. Đủ Ạ Lạ là mảnh ghép kế hoạch quan trọng của ông, không có cậu ta, nếu có vượt biên được thì cũng không có nơi nào để đi, chưa kể tới gia đình ông. Nó chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa, con trai ông là kẻ gây chuyện trước, luật nhân quả thôi. Adam gần giọng nói. Nhưng Nghệ Than thì cười lớn, hắn không dừng lại mà tiếp tục chế nhạo nó. Ha ha ha, đứa trẻ, có đứa trẻ nào có thể tạo ra lửa từ tay không không? À có khi nào nó chính là sinh vật mà chúng ta đang nói tới đấy, nó ở hiện trường vụ thảm sát mà. Im đi, ngu thì đừng có mà tỏ ra nhiệt tình, thằng nhóc đó sử dụng đặt đấy, nó là một caster. Bắt ngay lấy điểm yếu của tên thợ mỏ Hệ Thản, Adam phản biện lại. Người nói cái gì? Nghe Adam nói vậy, Hệ Thản nổi điên lên. Vốn là kẻ cục cằn, hắn lao tới định tóm cổ Adam nhưng bị những người khác cản lại. Ừ, y như thằng con, đúng là cả hai đều ngu như nhau, đáng đời. Nói rồi, Adam lạnh lùng quay đi. Ông không chấp mấy thể loại không có não như thế này. Còn Hệ Thản khi nghe thế, máu điên nổi lên tính lao đến hành hung Adam một trận. Cơ thể hắn ta quanh năm lao động trong mỏ nên cũng có thể coi là cường tráng, nếu thật sự đánh thì Adam sẽ không bao giờ chịu nổi. May là có những người khác cản lại. Trơ mắt nhìn Adam rời đi, Hệ Thản tức tối, hắn giận dữ quay lại hỏi những người khác. Đề nghị của tôi thế nào? Hệ Thản là thợ mỏ có thể coi là cường tráng nhất trong thị trấn, đó cũng là lý do con trai hắn, lại dừng lại trở thành đứa trẻ cầm đầu. Lời nói của hắn rất có trọng lượng. Nhưng chỉ thế là chưa đủ để lay động lòng trắc ân của những người khác. Tôi không tán thành, lập luận của anh có vẻ hơi vô lý. Một thợ mỏ có vẻ già đời đánh giá. Một đứa trẻ không thể nào làm được như vậy đâu. Đúng đúng, nhiều người phụ họa theo. Khiến Hệ Thản càng sôi máu hơn. Tốt thôi, mấy người không làm thì tôi làm. Lúc đó đừng có hối hận khi bị trừng phạt vì bảo vệ một kẻ xâm nhập. Bỏ lại câu đó, Hệ Thản đạp cửa rời đi, qua cửa còn thuận chân đạp vỡ bình hoa cho bó tức. Thấy Hệ Thản nóng giận như vậy, cùng với lời đe dọa kia, những người thợ mỏ khác chỉ đành mệt mỏi thở dài. Adam thì quá coi thường người khác, còn Hệ Thản thì lại là một người ưa thể diện. Hai người gây chuyện với nhau đã không phải là chuyện hiếm, nhưng vẫn có vài người cảm thấy lo lắng. Chuyện cậu ta vừa nói vừa nãy khôn sao đâu, nó không dám làm vậy đâu, chỉ là nhất thời tức giận thôi. Một thợ mỏ già lên tiếng, cũng là trưởng lão của thị trấn được mọi người tôn kính. Ngày mai nó sẽ quên thôi, trời cũng thua rồi, mọi người giải tán đi. À mà đứng bên mai dậy sớm để dọn dẹp, tôi không muốn thị trấn bừa bộn thế này khi quân đội tiếp vào đâu. Vâng, chúng tôi biết rồi, chúc ngài ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt. Adam trở về nhà, ông lờ mờ thấy dấu chân trên tuyết nhưng không để tâm, chỉ vội bước vô nhà nằm ngủ. Ông phải chăm lo việc báo cáo và trình bày cho quân đội, chưa thì có một buổi tiếp nhỏ, tối thì lại bị triệu tập đến buổi họp vô nghĩa ban nãy. Ông mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ. Mở cửa bước vào phòng, ông nhìn thấy vẻ mặt cô con gái đang nằm bên cạnh vợ mình thấy buồn, nhưng cũng chả buồn để tâm. Adam leo lên giường, nhắm mắt lại, thiếp đi. Đường phân cách sáng hôm sau. Adam, người rời phòng trễ nhất, ngày hôm nay lại là người dậy sớm nhất. Vì căn bản là ông chả thể ngủ ngon. Có thứ gì đó khiến ông day dứt không thể ngủ ngon. Thế là ông rời giường và ngồi suy ngẫm về kế hoạch của mình trong phòng khách, chờ đợi sẽ lẹ nạ dậy. Vào đúng 6 giờ như thường lệ, sẽ lẹ nạ dậy và chuẩn bị bữa sáng. Lúc này Adam mới nói sơ bộ về kế hoạch của mình cho bà nghe, cho dù có bị phản đối hay không, ông đã quyết định là phải đi trong hôm nay. Chúng ta chỉ mang những thứ gì quan trọng nhất, trong phòng còn chiếc vali cũ đúng chứ, chất đổ vào đó rồi đi thôi. À mà, đánh thức hai đứa nhỏ dậy đi. Bảo chúng chuẩn bị luôn. Adam nói, ông cũng đứng dậy và bắt đầu lấy hết tất cả những thứ có giá trị. Còn sẽ lẽ nạ thì cũng đành nghe chồng, và đánh thức dẻo nạ đang ngủ say trên giường dậy rồi mới mở cửa phòng đánh thức Toại Lý Tật. Ở trong phòng, trên chiếc giường có một khối cuộn lên trong chăn. Bà sẽ lẽ nạ nhẹ nhàng tiến tới cất tiếng gọi. Nhưng trong chăn chả có tiếng động hay cục cửa gì cả. Thấy kỳ lạ, bà mới xốc chăn lên thì thấy Toại Lý Tật đã biến mất, thay vào đó là một chiếc gối có kích cỡ gần bằng cậu ta. Hoảng hốt, bà vội chạy ra báo cho Adam.
Cái gì?
Nghe thấy sẽ lẽ nạ nói thế, ông cũng vội chạy vào kiểm tra. Quả thật, Toại Lý Tật đã biến mất từ lúc nào. Hoảng hốt, xen lẫn chút tức giận. Nếu là Adam ai ngày xưa, ông có thể bình tĩnh và phán đoán lại tình hình, đoán xem Toại Lý Tật có thể đi đâu và làm gì. Nhưng hiện tại thì không. Giờ đây ông đang lo lắng cái được cái mất khi không tìm thấy cậu ta. Gieo nạ. Khi thấy cô con gái bước vào phòng sau khi làm vệ sinh xong, ông quát lớn.
Nó đâu rồi?
Ông tức giận chỉ vào chiếc giường.
Vâng.
Gieo nạ cũng mới tỉnh ngủ, cô chưa hiểu gì cả. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường trông không lấp ló sau lưng cha mình, cô nhớ lại những gì xảy ra tối qua.
Con không biết.
Cô bé nói dối, quyết định bảo vệ bạn mình. Sao mày lại không biết, mày dính với nó mấy ngày qua mà, nói mau, rốt cuộc nó đi đâu.
Adam không tin lời cô bé, ông liên tục chất vấn.
Nhưng may mắn là sẽ lẽ nạ vẫn còn đủ minh mẫn, bà cản ông lại.
Đủ rồi, thằng bé đã rời đi rồi, đây là điều không thể thay đổi được.
Giờ mình tính làm gì đây? Adam giờ cũng đã hơi bình tĩnh lại.
Giờ phải làm gì đây?
Đây là một câu hỏi nan giải.
Cuối cùng, Adam quyết định.
Dù ở lại thì cũng mục giữa ở đây, rời đi khi không có đích đến cũng nguy hiểm, nhưng còn đỡ hơn không có tương lai.
Thế là ông quyết định.
Vẫn giữ kế hoạch ban đầu, trốn đi đến nhà bà nội của Dẻo Nạ để quan sát tình hình. Đợi tình hình lắng xuống rồi bờ biên. Không nhiều lời nữa, Adam hối thúc vợ con sửa soạn đồ chuẩn bị rời đi. Lúc họ ra khỏi cửa thì đã hơn một tiếng rưỡi. Dù là ban ngày nhưng hầu hết mọi người đều ở trong nhà, họ có thể rời đi mà không ai để ý, nhưng có một chuyện không may đã xảy ra. Đứng đợi họ ngay trước cửa là một vị khách quen không mời mà tới.
Ông tính đi đâu vậy, học giả đáng quý?
Ethan, tên thợ mỏ tối qua đang đứng trước cửa nhà Adam, có vẻ như đang chờ đợi ông.
Ngươi có ý gì đây?
Adam cảnh giác hỏi. Hai người đã xảy ra xung đột rất nhiều lần nên ông biết Lệ Thản là một kẻ ngu ngốc nhưng thừa cơ bắp, nhưng hắn cũng không thể vô cớ hành hung người khác. Nên việc Lệ Thản xuất hiện ở đây để báo thù là điều khó thể xảy ra. Nhưng Adam có một dự cảm xấu. Có điều gì đó đang tới, và nó chắc chắn liên quan tới việc hắn ở đây.
Người đã làm gì?
Ông hỏi.
Không có gì, chỉ là muốn gặp vị khách nhỏ kia của ông một tí thôi.
Lệ Thản cười, nhưng ai cũng có thể thấy sự nham hiểm hiện lên trong nó. Adam không biết hắn định làm gì, ông điềm tĩnh đáp.
Rất tiếc nó mất tích từ sáng nay rồi.
Tôi đang đi tìm nó đây. Đồng thời cũng hướng ánh mắt lạnh giá đuổi hắn đi.
Nếu không còn gì nữa, thì ngươi có thể đi khỏi đây.
Nhưng Lệ Thản lại không hề bỏ đi, hắn cứ đứng đó chắn đường.
Đừng phũ phàng thế chứ, tôi chỉ muốn gặp cậu ta để mở mang tầm mắt thôi mà.
Tôi nói rồi, nó biến mất rồi.
Adam thiếu kiên nhẫn nói lớn.
Lệ Thản cũng không cam lòng yếu thế đáp trả.
Tôi khuyên ông lần cuối, giao nộp thằng nhóc đó đi, ông sẽ có thể tiếp tục cuộc sống an bình hiện nay.
Nếu không thì sao?
Ngươi có thể làm gì được chứ?
Adam buông lời chế giễu, ông biết những người khác trong thị trấn sẽ không đồng tình với ý kiến đem một đứa nhóc đi trao đổi một ít nhu yếu phẩm. Đó là lý do ông không lo lắng lắm nếu hắn ta bắt đầu một cuộc bỏ phiếu quyết định. Nhưng khuôn mặt cười nham hiểm của Hệ Thản khiến ông cảm thấy bất an.
Người đã làm gì?
Không có gì.
Giống như đứa con của hắn, Hệ Thản cười phá lên rồi nói tiếp.
Chỉ là thông tin cho quân đội về sự hiện diện của thằng nhóc đó thôi.
Cái gì?
Adam sốc trước thông tin này.
Sẽ lẽ nạ từ đầu không nói gì, chỉ ôm dẻo nạ trong ngực.
Còn cô bé, nghe thấy người cha của kẻ bắt nạt mình đang chế giễu Toại Lý Tật, cô tức giận lườm hắn.
Bất ngờ phải không?
Hệ Thản cười ngạo nghễ cười. Ta đã nói cho họ biết về nó, và quân đội đã lập tức xuất phát.
Chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ có mặt ở đây.
Tên khốn, ngươi biết ngươi đã làm gì không?
Adam gào lên.
Hắn ta không những mang quân đội tới đây mà còn kể cho họ về thằng nhóc đủ á lạ. Nếu như dân làng không nộp nó ra thì chắc chắn sẽ bị khép tội che giấu gián điệp.
Mà không, cho dù có nộp ra thì kết cục cũng chẳng khá hơn.
Không còn thời gian nữa, phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Không nhiều lời, ông lập tức xoay người bảo vợ con rời đi nhanh.
Thấy thế, Hệ Thản ngăn họ lại.
Này, ông định đi nhưng chưa kịp nói hết câu, một mũi tên đã găm vào chân hắn.
Gạ.
Hệ Thản gào lên đau đớn, còn Adam thì bình tĩnh lắp một mũi tên khác vào cây nỏ cầm tay. Ông đã lén lấy nó từ xác của một người lính trong khu mỏ, và giờ nó đã phát huy tác dụng.
Lắp xong mũi tên, ông bỏ mặc Hệ Thản đang gào thét rời đi.
Chúng ta không thông báo cho mọi người à?
Lúc này, Selena một tay ôm Gieo Nạ, tay còn lại kéo theo vali cất lời.
Không, không kịp đâu.
Adam lạnh lùng trả lời.
Bọn người đó chết thì cũng chả ảnh hưởng gì tới ông.
Nhìn ngoài thế chứ chả tốt lành gì đâu.
Đưa vali đây cho anh rồi chạy nhanh đi, nếu tên kia cứ la hét như thế nữa thì chẳng bao lâu đám lính sẽ kéo tới đây đâu.
Adam nhìn lại về phía Hệ Thản đang la hét chửi rủa ông từ phía sau thúc giục.
Selena nghe theo, đưa vali cho ông rồi ám Gieo Nạ chạy theo.
Có chuyện gì sao mẹ?
Gieo Nạ đang ngồi trong vòng tay của bà, hỏi.
Cô thấy cha mẹ đang lo lắng sau khi nói chuyện với cha của tên lẹ tần đáng ghét kia nhưng không hiểu tại sao.
Không có gì đâu con, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bà sẽ lẽ nạ không giải thích mà chỉ ôm chặt lấy câu nghe vậy, cô phừng má.
Cha mẹ lúc nào cũng vậy, chả cho cô biết gì cả.
Ước gì Toại Lý Tật vẫn còn ở đây.
Cô thầm mong.
Adam chết tiệt ngươi dám.
Hệ Thản đau đớn la hét, vừa cố gắng rút mũi tên ra.
tiếng hét của hắn đánh động tới những ngôi nhà xung quanh. Một vài người ra ngoài xem có chuyện gì. Thấy Hệ Thản đang ngồi dưới đất, một bên chân thì bê bết máu, nhiều người hoảng hốt vây lại kiểm tra hắn. Ông sao vậy, Hệ Thản? Trong khi một người phụ nữ đang băng bó vết thương cho hắn, một người đàn ông khác cất lời hỏi. Là Adam, hắn có âm mưu giết tất cả chúng ta, hắn đã giấu thằng nhóc mà chúng ta mang về, và giờ hắn mang theo vợ con trốn rồi. Không do dự, Hệ Thản tố cáo Adam. Nhưng nhiều người lại tỏ ra nghi hoặc. Không thể nào, Adam là một người rất tốt bụng mà. Chúng ta cũng đối xử họ rất tốt mà. Không thể nào ông ấy lại làm như thế được. Không đâu, tôi cũng thấy nghi ngờ từ lâu rồi, hắn luôn làm những gì có lợi cho mình thôi. Họ bàn tán, nhiều người tin lời Hệ Thản, vài người thì lại tỏ ra ngờ vực. Mấy người đừng có đứng đó nữa, mau chạy đi bắt hắn ta lại đi, lát nữa khi quân đội đến đây, tất cả chúng ta đều sẽ bị khiển trách đấy. Không cần nữa đâu. Ngay lúc này, một giọng nói lạ mang lên, nó không phát ra từ người trong thị trấn. Mọi người quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Đó là một người đàn ông mặc quân phục của đội tuần tra, hắn hướng ánh mắt về phía Hệ Thản. Mặc dù bị che bởi một tấm kính, ánh mắt của hắn không hề gì là dễ chịu. Sĩ quan. Hệ Thản nhận ra ông ta. Tối hôm qua trong khi chạy về phía doanh trại quân đội đóng quân tạm thời, hắn bắt gặp người đàn ông này dẫn theo một vài người lính đang tuần tra xung quanh. Và hắn đã cáo trạng về tất cả mọi thứ cho ông. Vậy là hắn chạy rồi hả? Đội trưởng đội tuần tra hỏi Hệ Thản, nhưng giọng nói của hắn lại có vẻ không quan tâm tới chuyện này lắm. Xin lỗi thưa ngài, bọn tôi sẽ đi bắt nó lại ngay. Hệ Thản đội xin lỗi nói, hắn quay sang thúc giục những người thợ mỏ đuổi theo Adam bắt ông ta lại. Nhưng tên đội trưởng đã ngăn lại. Ồ không cần đâu, các ngươi không cần làm như vậy, cứ an nghỉ đi. Vâng thưa ngài. Những người thợ mỏ không hiểu được lời mà tên đội trưởng nói, nhưng hắn cũng chả giải thích gì mà giơ tay lên. Lập tức, một loạt tên bay tới ngắm về hướng những người thợ mỏ đang đứng. Cái gì? Á chuyện gì vậy? Những người thợ mỏ chưa kịp định hình, một toán lính tuần tra đã lập tức xuất hiện, rút dao và sát hại tất cả, những người còn lại vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Vì những người thợ mỏ trai gái tất cả cũng khá đông, còn chỉ có khoảng 10 tên lính nên vẫn còn vài người không chết ngay lập tức mà cố gắng phản kháng hoặc van xin tha mạng. Nhưng họ không thể nào chống lại được một toán lính được vũ trang. Không bao lâu trước khi một lưỡi dao chém ngang cổ của người thợ mỏ cuối cùng, máu tươi chảy ra ồ ạt, ông ta vô lực ngã xuống đất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, toán lính dừng hành động lại và đợi lệnh tên chỉ huy nãy giờ đang đứng xem. Nhanh đấy. Hắn khen ngợi thuộc hạ của mình rồi truyền đạt mệnh lệnh. Làm như mọi khi, tụ tập bọn trẻ con rồi thiêu sống chúng. Vài người đi tìm thứ gì đó có giá trị đi. Những người còn lại thì chuẩn bị cho nổ khu mỏ đi. Vâng thưa ngài. Bọn lính hào hứng tuân lệnh, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Việc phá hủy những khu mỏ còn có giá trị là bị cấm, vì ủ sất đang trong tình trạng kiệt quệ, họ cần mọi nguồn lực có thể. Nhưng những kẻ tham lam này lại không để ý, chúng làm giả lệnh để rút lính đồn trú đi rồi tàn sát khu mỏ, lấy đi những gì có giá trị. Và họ cũng là những kẻ tạo ra thảm kịch ở những ngôi làng lúc trước Toái Lì Tật cùng đồng bọn đi qua. Thưa ngài, còn tên đã chạy thì sao ạ? Lúc đám lính chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh, một tên có vẻ như là phó chỉ huy đến nói với tên đội trưởng. Ừ, hắn có vẻ có vũ khí đúng không? Còn tên gián điệp mà tên côn trùng tối hôm qua nói nữa, hắn ta ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh. Đưa hai tiểu đội lên xe lập tức đuổi theo hắn, bảo chúng không được để bất cứ tên nào còn sống mà chạy thoát. Vâng, tôi lập tức đi phân phó. Nhưng trước khi rời đi, hắn còn nhắc nhở đội trưởng một thứ nữa. Thưa ngài, tôi quên hỏi, chuyện sinh vật xuất hiện gần đây thì sao ạ? Gì nữa, chuyện đó sẽ có một tướng quân cùng quân đội của ông ta được phái tới đây, đừng có lo. À mà đúng rồi, bảo mấy tên kia giữ lại vài thằng nhóc, có lẽ họ sẽ cần chúng làm mồi nhử đó, ha ha ha. Tên đội trưởng cười lớn, có thể đóng góp này sẽ được thêm tiền thưởng, hắn háo hức chờ nó. Vâng, ngài cứ tiếp tục thư giãn đi ạ. Tên đội phó được lệnh rời đi, trong khi tên đội trưởng vẫn ngồi đó xem đám lính làm việc. Chương 29, bỏ trốn. Chương 29, bỏ trốn. Thời điểm không rõ, tại ủ sơ. Có hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện với nhau. Anh chắc chắn về quyết định này chứ Adam? Tôi đã quyết rồi, phải có ai đó đứng lên và hành động. Những chính sách quân phiệt này đang khiến ủ sơ sụp đổ theo thời gian. Vậy thì, chúc anh may mắn, tôi không thể ra mặt hỗ trợ anh trực tiếp, nhưng nếu cần gì thứ cứ bảo tôi. Làm phiền anh rồi hả mợ? Adam nói, sự hỗ trợ của anh ta sẽ giúp ông rất nhiều. Không có gì, anh cũng giúp tôi nhiều rồi mà, thế này có là gì đâu. Hạm bất khách khí nói. À mà cũng trễ rồi, tôi xin phép đi trước. Nhìn đồng hồ, cũng đã khá trễ, hẹn bật từ biệt rời đi. Không ở lại ăn tối à? Thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi, Adam mời cậu ta ở lại ăn tối cùng gia đình ông. Không, tôi còn rất nhiều giấy tờ phải xử lý đây. Nhưng hẹn bật từ chối khéo, mở cửa rồi lên xe rời đi. Còn Adam thì bắt đầu công việc của mình. Trong suốt 4 tháng, ông đã liên tục viết những bài tuyên truyền cải cách chế độ, đồng thời cũng dùng địa vị học giả của mình để ảnh hưởng và giúp đỡ những quý tộc mới, những tướng lãnh có thái độ ôn hòa. Không những thế, ông liên tục công khai kêu gọi nền hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia với niềm tin sẽ khiến ủ sất ngày một lớn mạnh và được nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là tầng lớp lao động và những người lính đã chán nản với cuộc chiến tranh kéo dài dai dẳng. Với các hành động này, Adam chẳng khác gì cái gai trong mắt của những quý tộc cũ, những kẻ tin vào chiến tranh mới là biện pháp duy nhất có thể khiến ủ sất trở nên vĩ đại. Nên chỉ không lâu sau, Herbert, tên khốn nạn, tại sao ngươi lại phản bội ta? Adam xách cổ áo của tên bạn cũ lên, hắn đã hợp tác với những tên quý tộc cũ để đưa ra những cáo buộc lên ông, khiến Adam mất đi quyền lợi của mình, cả danh hiệu học giả cũng bị thu hồi. Anh không hiểu Adam, những gì tôi làm là đang giúp anh thôi. Đế quốc này được dựng lên từ chiến tranh, và nó phải được vận hành bởi chiến tranh. Mặc kệ việc đang bị nắm cổ áo, Hẹp vẫn bình thản trả lời. điều đó chỉ mang lại sự sụp đổ. Nếu hiện tại nội chiến thì ủ sật sẽ sụp đổ còn nhanh hơn. Hạm bất tức giận bụt tay Adam ra. Chính những gì ông làm đang khiến nội bộ quốc gia chia rẽ. Nếu bây giờ cuộc nội chiến xảy ra, ủ sật sẽ mất tất cả. Nếu những gì ông nói là đúng, đó vẫn là chuyện của tương lai xa. Ông không thể hiểu được thế cục hiện giờ sao? Nhưng Adam đang định phản bác lại, nhưng một vài người lính đột nhiên xông vào phòng. Đủ rồi Adam. Hạm bất nói. Ông đã bị quy vào tội phản quốc, nhưng vì những đóng góp của mình, lệnh tử hình sẽ không được suy xét, nhưng ông sẽ phải dành phần đời còn lại tại vùng biên giới hẻo lánh. Rồi ông bỏ đi, mặc những người lính đang lao vào bắt giữ Adam. Ngươi, sau tất cả những gì ta làm cho ngươi hèn mật, ngươi đối xử với ta như thế này sao? Adam vùng vây hét lớn, căm hận nhìn về phía người bạn cũ của mình. Nhưng hắn không hề ngừng lại. Đứng dậy. Những tên lính áp giải sách Adam dậy, lôi ông ra xe. Này đội trưởng, sao chúng ta không thể tử hình ông ta tại đây vậy? Một người lính trẻ thắc mắc hỏi. Cậu vừa mới được chuyển tới quân đội hoàng gia, nhiều thứ ở thủ đô vẫn còn lạ lẫm với cậu. Không được, cho dù lão ta có phạm tội gì, chúng ta vẫn phải đợi phán quyết từ tòa án tối cao. Người đội trưởng tháo phần dưới mặt nạ của mình ra, châm một điếu thuốc. Đỡ hờ ù ù ù, mà chắc cũng chả cần đợi lâu đâu. Với tội danh tuyên truyền phản động và phản quốc thì chắc là sáng mai bản án chính thức sẽ được đưa ra thôi. Lúc đó thích làm gì thì làm. Chính những tên nhu nhược như ngươi đã khiến cho đế quốc chúng ta trở nên yếu kém. Những tên học giả ngu ngốc bọn ngươi chả làm được gì ngoài việc tuyên truyền những thứ ngu ngốc. Đây cũng là tấm gương cho những kẻ khác dám chống đối lại chính quyền tối cao của ủ sơn. Gạ hạ hạ. Những người lính trong quân đội hoàng gia chính là những người thấm nhuần tư tưởng dân tộc của quốc gia nhất. Họ là đại diện của tư tưởng cực đoan dân tộc và tư tưởng phát xít vốn đã cắm rễ vào sâu trong nền chính trị của đế chế. Trong số những người lính hoàng gia, lực lượng cận vệ già coi thủ đô Ý Gở Dịp Hở Tủ Hội là nơi linh thiêng nhất ở ủ sơn. Còn những người lính thế hệ sau, họ cũng giống như những quý tộc bảo thủ, tin rằng chỉ chiến tranh mới có thể khiến đế chế trở lại vinh quang ngày xưa. Đây là điều tạo nên sự mâu thuẫn không hề nhỏ giữa lực lượng đóng quân ở biên giới, những kẻ mệt mỏi và đã chán nản trước chiến tranh, những con người đã dành cả cuộc đời trên cái chiến trường của máu và thép. Với quân đội hoàng gia được hậu thuẫn bởi những quý tộc cũ mong muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đại nổi dậy trong tương lai. Càng nghe bọn lính canh nói, lòng Adam càng trầm xuống. Một đêm trong ngục tối chờ được xét xử. Adam không bị bọn lính canh làm gì, nhưng những lời bàn tán chỉ trích của chúng khiến tinh thần ông day dứt như bị tra tấn. Liệu thay đổi quốc gia này có phải là điều đúng đắn? Mục đích duy nhất của ông để những người dân có thể sống trong hòa bình, để những người lính có thể trở về bên gia đình, để những đứa trẻ sinh ra ở đất nước không có chiến tranh. Nhưng nếu cả họ cũng chối bỏ đi lý tưởng của ông vậy rốt cuộc ông còn phải làm điều này vì ai? Chẳng lẽ những cố gắng, những nỗ lực để thay đổi đất nước này của ông là sai lầm, là khiến cho ủ sật yếu kém đi hay sao? Vậy rốt cuộc ông phải làm sao? Từng giây phút ở đây, nó như kéo dài hàng giờ đồng hồ. Những câu hỏi đó chung cứ ám lấy cái tâm trí của ông. 9 tiếng trong ngục tù, nó cứ như 9 tháng không được nhìn thấy ánh mặt trời. Ngày hôm sau, truyền thông đưa tin việc Adam là gián điệp từ quốc gia khác cài bảo. Và những gì ông làm nhắm mục đích kích động dân chúng nổi dậy chống chính quyền. Dù nhiều người lên tiếng bảo vệ Adam, nhưng điều đó cũng không tác động gì lớn khi các quý tộc cũ dễ dàng đè nó xuống. Cuối cùng, theo như phán quyết từ tòa án, do không đủ bằng chứng kết tội, và do lũ quý tộc cũ không muốn kéo dài chuyện này để các quý tộc mới có cơ hội làm gì đó. Adam không bị tử hình mà thay vào đó bằng án phạt trục xuất đến nó ten tần giờ giờ vĩnh viễn và không được phép bước vào bất kỳ lãnh thổ nào nằm trong địa phận đủ sợ nữa. Những người liên quan đến ông cũng chịu chung số phận. Adam mong chờ những người ông từng giúp đỡ. Nhưng chẳng ai có thể làm gì. Vậy rốt cuộc con người cũng chỉ là con người, họ chỉ quan tâm lợi ích của mình mà thôi. Trở lại hiện tại. Phiêu phiêu. Vút. Hộp hộp. Ba thành viên nhà Mai đang cố chạy thục mạng về phía trước trong khi đám lính tuần tra theo sát không xa phía sau, dùng nỏ bắn họ. Mặc dù có thể dùng xe tiếp cận nhanh, nhưng chúng lại đi bộ và vờn ba người như một thú vui tiêu khiển. Cho dù có cố gắng chạy cũng như bắn trả. Nhưng vì phải di chuyển trong địa hình xấu, cũng như bằng thẳng, không bao lâu sau, một mũi tên đã xuyên qua bả vai Sệ Lệ Nạ, khiến bà ngã xuống. Mẹ! Gieo Nạ thoát khỏi cánh tay bà, lo lắng ôm lấy mẹ mình. Sự đau đớn từ cánh tay truyền tới, Sệ Lệ Nạ cắn răng chịu đựng cơn đau. Mẹ không sao, con mau chạy đi. Bà ôm lấy cánh tay, gắng đứng dậy. Em sẽ cố gắng làm chúng chậm lại, anh mau ôm Gieo Nạ chạy đi. Bà cố đứng vững, kiên định nhìn sang Adam. Sức khỏe của bà không tốt, nếu cố gắng đi tiếp thì sẽ chỉ là gánh nặng cho ông ấy, thà rằng ở lại để cố gắng làm chậm đám lính lại thì cơ hội cha hai cha con chạy thoát thì sẽ cao hơn. Nhưng bước chân của Adam cũng dừng lại, ông nhìn về xa phía sau, vị trí của đám lính đang tới gần. Không còn kịp nữa rồi. Ông thay đắng cười nói. Đội tuần tra đã nhìn thấy hình ảnh của ba người, cho dù họ có trốn được thì cũng sẽ bị truy nã, thế thì sẽ còn gây hại cho những người liên quan nữa. Mà chưa chắc có thể chạy thoát được bọn chúng. Thế thì thà dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên cạnh người con gái mình yêu còn tốt hơn. Thật tình, không ngờ cuộc đời của mình lại phải kết thúc ở nơi đây. Như được chút bỏ mọi gánh nặng, giờ đây, không còn phải vắt óc suy nghĩ, không mưu toan lo tính, mọi thứ đó giờ đây để trở nên vô nghĩa. Chưa bao giờ Adam lại thấy thoải mái như thế này. Nhưng, còn một tâm nguyện cuối cùng ông muốn làm. Gieo Nạ, con hãy chạy tiếp đi. Mình. Adam lấy từ trong vali ra một túi vải nhỏ, đây là một túi đồ dự phòng có lượng thức ăn và nước uống cho hơn một ngày. Ông từng có ý định nếu bị phát hiện thì sẽ bỏ lại mọi thứ mà lẩn trốn một mình. Nhưng ông cũng không hối hận về ý nghĩ đó, vì túi đồ này sẽ có thể giữ lại mạng sống cho người khác. Nước thì không cần phải lo, đồ ăn nếu dùng tiết kiệm thì đủ để đi trong 2 ngày đường, trong khi khoảng cách đến thị trấn chỗ mẹ ông cách khoảng 5 ngày đường nếu đi bộ. Nghe có vẻ hơi vô nghĩa, nhưng cho dù là một chút cơ hội nhỏ nhoi, ông cũng muốn con gái mình có thể tiếp tục sống. Không phải để báo thủ, mà là để tận hưởng cuộc sống. Nếu không phải do ông, Gieo Nạ có thể hưởng cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng cô bé phải dành cả tuổi thơ, sinh ra và phải sống ở nơi khỉ hò cỏ gáy này. Ông cảm thấy có lỗi với cô. Vậy, còn cha mẹ thì sao? Gieo Nạ không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy túi đồ từ Adam. Cô ngước đầu lên nhìn Adam. Ánh mắt ngây thơ của cô bé khiến ông cảm thấy day dứt. Cha mẹ sẽ không sao đâu, con mau đi nhanh đi, bọn ta sẽ đuổi theo nhanh thôi. Lúc này, Sẽ Lẽ Nạ cũng chịu mến nói. Đến đây, ôm mẹ nào. Bà giang tay với cô con gái nhỏ, cô bé nhào vào trong lòng bà. Điều này khiến cánh tay đau nhói, nhưng Sẽ Lẽ Nạ lại như không cảm thấy nó. Bà ôm lấy Gieo Nạ, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé nằm trong lòng mình. Sẽ Lẽ Nạ mỉm cười, luôn là người ôm ấp cô bé từ nhỏ, cảm giác này không hề lạ lắm với bà. Nhưng lần này, cảm giác này lại rất khác. Vì đây là lần cuối cùng. Không để lâu, Sẽ Lẽ Nạ không do dự đẩy Gieo Nạ ra. Nghe lời cha con, đi nhanh đi Gieo Nạ, mẹ biết con sẽ làm được mà. Và đừng quên, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy cố sống sót nhé. Gieo Nạ cũng day dứt không muốn rời đi, nhưng cô không thể cãi lại cha mẹ mình. Vâng, cha mẹ cũng nhớ đi nhanh nha. Cô đành mang theo túi đồ chạy rồi về phía trước. Hai vợ chồng nhà Vai đứng sau lưng nhìn cô. Con bé lớn nhanh nhỉ? Adam nói, ông cũng ít để ý đến Gieo Nạ, nhưng nhìn lại thì mới thấy cô bé tuy vẫn còn hơi ngây thơ, nhưng cũng trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ cũng lứa khác. Còn anh thì sao, đến cuối cùng vẫn không thể nhìn vào mặt nó à? Sẽ Lẽ Nạ cũng đứng dậy, bà cũng nhìn về hướng Adam đang nhìn. Anh là người cha tôi phải không? Chắc là thế. Và cũng không phải là người chồng tốt, nhưng em yêu anh mà. Sẽ Lẽ Nạ nghịch ngợm cười nói. Sẽ Lẽ Nạ. Vâng, anh xin lỗi. Không sao, em ổn mà, và cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh đến tận bây giờ. Hai người đồng loạt cười lớn, nên đón số phận của mình. Hồn hển Á Léo Nạ hụt hơi vấp ngã. Vâng lời cha mẹ, cô chạy một mạch về phía trước, nhưng vì sức trẻ, chỉ không lâu sau, vài tên lính tuần tra đã bắt kịp cô. Khác với Dẻo Nạ gắng hết sức bỏ chạy, chúng chỉ thong dong đi tới. Chưa kịp để cô bé bỏ dậy, một trong số chúng đã đá cô một phát, khiến Dẻo Nạ lăn mấy vòng. Hu hu. Dẻo Nạ ho khan ra vài tiếng, nhưng cô vẫn cố gắng bỏ dậy. Nhìn thấy thế, một tên trong số đó tỏ vẻ chán nản. Chả vui gì cả, nó chẳng tỏ ra sợ hãi tí nào. Xử lý nó nhanh rồi về kiếm chắc tí đi, mà chắc là đám kia vơ vét xong hết rồi. Nó còn nhỏ quá. Một tên trong số đó tỏ vẻ chần chừ. Chần chừ gì vậy, đám ỉn phệ kẹt này giết xong một đứa là lại mọc thêm ra như nấm ấy mà, chúng ta đang thanh tẩy bất lũ ung nhọt này đấy chứ. Đúng đấy, lũ ỉn phệ kẹt này sống chi cho trận đất, có khi chết còn tốt hơn. Ha ha. Mấy tên lính khác quay trở lại xe, vừa đi vừa tán dóc. Còn tên chần chừ khi nãy nhận lệnh xử lý Dẻo Nạ thì bắt đầu dương nọ lên. Đứng trước tử vong, nhưng Dẻo Nạ không sợ hãi. Sau khi được gặp Toái Lì Tật, cô cảm thấy mình đã quật cứng hơn. Cô không thể đứng dậy, nhưng dùng ánh mắt của mình lườm thẳng mặt tên lính. Xin lỗi bé con, nhóc sẽ được gặp cha mẹ nhanh thôi. Tên lính thở ra, kéo nỏ, nhắm ngay đầu Gieo Nạ, ít ra hắn còn tí lương tâm, để cô bé không cảm thấy đau đớn. Đứng trước tử vong, Gieo Nạ nhắm mắt lại, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Nhưng có một hình ảnh hiện ra trong đầu cô bé. Toái Lì Tật. Cô bật ra thành tiếng. Đoằng. Phụt. Chương 3031, có mặt kịp thời chương 3031, có mặt kịp thời viết lại chương 3031. Vài ngày nờ ít mình đẩy xuống nhà. Đoằng. Phụt. Giữa nơi đồng không mưa quạng, một tiếng súng bất chợt vang lên đánh động tất cả mọi người ở đây. Một thứ gì đó nhớt nhát bắn lên mặt Gieo Nạ. Cô bé hé mở mắt ra thì thấy tên lính tuần tra vừa mới đang định kết thúc cô đã vô lực đổ gục trên mặt đất, cây nỏ của hắn thì bị rơi khỏi tay, nằm ngay trước mặt cô. Đầu của hắn bị nổ toang như dưa hấu bị đập vỡ, máu thấm dần xuống mặt tuyết, đủ thấy lực bắn của viên đạn mạnh như thế nào. Gieo Nạ sững sờ chạm vào má mình, vào chỗ vết máu bắn lên. Cô bé sợ hãi lùi lại theo quán tính, nhưng nó không chiếm cứ tâm trí cô quá lâu. Suy cho cùng, đây không phải lần đầu tiên cô thấy người chết. Thế nên trước cả đám lính, cô là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cô vô thức nhìn qua hướng phát ra tiếng nổ súng. Ở đó, một thân ảnh nhỏ bé, đeo mặt nạ nửa mặt, mặc một bộ quân phục đen không gọn gàng lắm đang đứng trên một đồi tuyết nhỏ, phẫn nộ nhìn xuống phía đám lính tuần tra. Trong lúc Gieo Nạ nhìn sang phía thân ảnh đó, đám lính tuần tra cũng kịp bừng tỉnh và tìm chỗ che chắn. Phải biết, súng là một khái niệm mới lạ ở Tệ Dạ. Bởi, súng là vũ khí được độc quyền chế tạo tại lễ Tệ Dạ nổ và không hề được sử dụng bởi những chủng tộc khác ngoài Santa. Nhưng với những hiến pháp tự do về súng đạn ở đó, hầu như tất cả sạn tạ đều có tài thiện xạ kinh khủng khiếp. Họ có thể dễ dàng bắn trúng những mục tiêu di động với tốc độ cao ở khoảng cách trên 100m. Điều đầu tiên cần phải làm khi bị một sạn tạ nhắm vào, hãy tìm một chỗ che chắn. Súng có tốc độ ra đạn rất nhanh, nhưng không có sức công phá mạnh mẽ như nỏ, chúng khó có thể xuyên thủng những lớp công sự dày đặc. Súng có thể bắn liên thanh, nhưng cần một khoảng thời gian nạp đạn, đó chính là lúc để súng lên. Đây là tư duy cơ bản mà ai cũng phải biết. Phát bắn vừa nãy có sức công phá quá khủng khiếp, tuy không tận mắt, nhưng nhìn thấy hình ảnh đồng đội mình làm gương, chúng không dám vong động mà chờ thời cơ. Nhưng trái với tưởng tượng của những tên lính tuần tra, Toại Lì Tật không tiếp tục nổ súng. Inferno sở trái cờ của cậu có nguyên lý hoạt động khác với súng của lễ Tệ Dạ Nổ, đạn của nó không hề được cường hóa bởi khả năng đặc biệt của các sạn tản nên gần như bất lực trước vật cản. Nhưng đây chỉ là chức năng bề ngoài, thật chất khẩu súng trong tay Toại Lì Tật còn hoạt động như một vật xúc tác, giúp tăng tầm bắn và độ chính xác cho các đường đạn đạt của cậu. tưởng tượng là thay vì dùng trượng thì tờ HGQ này có thể bắn phép bằng súng. Điểm trừ thì tất nhiên là thời gian ngưng tụ A khá chậm, nếu chiến đấu tầm gần và chung thì dùng gậy phép vẫn ngon hơn. Bỏ qua chuyện đó, tranh thủ lúc đám lính tuần chưa phát hiện thủ đoạn của cậu, Toại Lỷ Tật trượt xuống sườn tuyết đến chỗ Dẻo Nạ. Nhóc không bị thương ở đâu chứ? Cậu kéo mặt nạ xuống hỏi.
Không, nhưng sao cậu lại ở đây?
Dẻo Nạ vui mừng khi lại thấy cậu, nhưng cô cũng bắt đầu thấy lo lắng cho cậu. Toại Lỷ Tật vừa giết một tên lính trong nháy mắt, nhưng cô không nghĩ cậu có thể chống lại ba tên còn lại.
Chuyện dài lắm, anh Mai sẽ kể sau.
Toại Lỷ Tật lấy một chiếc khăn tay từ trong bạ lộ phía sau, lau vết máu cùng bụi bẩn trên mặt cho cô bé.
Bây giờ, xử lý chuyện này trước đã.
Lau sạch khuôn mặt Dẻo Nạ, để lộ ra làn da trắng mịn như tuyết, Toại Lỷ Tật quăng luôn chiếc khăn cho cô bé cầm, bản thân cậu dùng hai ngón tay, áp út, út, rút cây gậy phép ra kẹp chung với khẩu súng nhìn về phía đối diện. Bên kia, mấy tên lính tuần tra đã nhận ra đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ, tự tin rời khỏi nơi ẩn nấp, chúng nở một nụ cười giận dữ, rồi từ từ tiếp cận hai đứa trẻ. Trên cánh đồng tuyết của nó tên tần giờ giờ, nơi còn được gọi với cái tên nhà tù của Infected. Usen vẫn chưa chính thức biến nơi này thành trại tập trung, nơi hành hình Infected. Ba người đàn ông trưởng thành trực thuộc đơn vị tuần tra khét tiếng mang theo địch ý không hề che giấu nhắm vào hai đứa trẻ còn chưa đến 10 tuổi. Dẻo Nạ thấy nớm nớp lo sợ, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Toại Lỷ Tật đã mở lời trước. Thông thường thì khi gặp phải mấy chuyện phiền phức thì anh hay khích lệ mọi người bằng một vài câu đùa đơn giản. Nhưng có vẻ như giờ thì không hợp nhỉ. Đứng trước ba tên lính đằng đằng sát khi đang đến gần, cậu bật ra câu đùa nhạt cùng nụ cười tự tin. Không khoe khoang hay tự tin thái quá đâu, nhưng một câu thôi nhóc tin anh chứ. Một câu hỏi tưởng chừng cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ nhiêu đó là đủ để đánh bay mọi lo lắng trong Dẻo Nạ. Không biết từ bao giờ, cô đã vô điều kiện tin tưởng cậu bé trước mắt mình. Dẻo Nạ lấy lại tinh thần, cô đứng thẳng dậy, kiên định đứng sát bên cậu.
Tốt.
Nhận thấy cô bé đã lấy lại tinh thần, Toại Lỷ Tật xoa đầu khích lệ một câu. Bây giờ thì lùi lại một chút đi, anh sẽ cho nhóc thấy ẩm, một chút ảo thuật tin tưởng cậu. Dẻo Nạ gật đầu đi chậm chậm lùi về sau, để lại Toại Lỷ Tật đối mặt với ba tên lính. Lúc này, đám lính tuần tra đã đến rất gần. Một tên nhóc nữa à, thật khó tin khi nó vừa giết cờ lệ đấy. Này nhóc con, tao không biết mày lấy đâu ra đồ chơi đó. Nhưng nếu bây giờ quỳ xuống thì bọn tao sẽ châm chức tha cho mày một mạng. Một tên rút kiếm ra ham dọa nói. Còn nếu không, bọn tao sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mày đâu. Một tên khác tiếp lời, cũng rút kiếm ra. Trong khi tên còn lại đã gài tên vào nỏ. Tuy phách lối là vậy, ba tên lính này cũng không phải tay mơ, bọn chúng tản thành hình vòng cung bao vây lấy Toại Lỷ Tật. Đối mặt ba tên lính được huấn luyện với vũ trang, Toại Lỷ Tật không những không hề có tí run sợ nào, cậu khẽ nheo mày đánh giá chất lượng trang bị của chúng rồi mở miệng chào phúng.
Ha ha, ngoài mồm nói thế nhưng không phải bọn bây đang e ngại thằng nhóc con này sao?
Tự tin bức cho chó ăn hết rồi hả?
Nhóc con, mày dám?
Một tên lính giống lên, hai tên cận chiến lao đến chỗ Toại Lỷ Tật, trong khi tên cầm nỏ lại nhắm ngay Dẻo Nạ đằng sau.
Ngu dốt, không ai dạy bọn mày cách chiến đấu à?
Toại Lỷ Tật nhe nanh nở nụ cười, cậu kéo mặt nạ phòng độc lên, cánh tay chống còn lại rút lấy một vật thể hình trụ treo trên bạ lộ ném về phía hai tên lính đang lao đến. Theo phản xạ, tên lính chém hạ vật thể đang lao tới ấy, nhưng khi lưỡi dao và vật thể chạm vào nhau,
cúi đầu, nhắm mắt vào Dẻo Nạ.
Vừa hét, Toại Lỷ Tật kéo mặt nạ dưỡng khí lên.
Bành!
Dẻo Nạ nghe lời nhắc nhở liền nhắm mắt, co người lại như con mèo nằm trên tuyết, hai thỏ cũng cụp xuống. Đám lính thì không may mắn như vậy, ngay khoảng khắc lưỡi dao chém đôi vật thể bị ném tới, nó phọt ra một làn khói trắng mù mịt, khiến chúng tạm thời mất phương hướng.
Đoằng, đoằng, đoằng.
Từ trong làn khói, vài chớp lửa lóe lên. Tên lính cầm nỏ vô lực ngã xuống, ba viên đạn chuẩn xác đâm xuyên bàn tay phải, cổ họng và đầu hắn. Với khả năng cảm nhận thân nhiệt và mặt nạ dưỡng khí đầy đủ, tí khói này không hề cản trở khả năng chiến đấu của Toại Lỷ Tật.
Lóe,
xoẹt. Lách người tránh khỏi lưỡi dao chém tới, Toại Lỷ Tật lăn qua một vòng rồi giương súng lên. Tên lính thứ nhì đã xuất hiện ngay trước mặt, lưỡi dao chuẩn bị chém xuống. Nhưng thứ phản ứng lại là cây búa phép.
Bùm.
Chớp lửa rực vàng lóe lên cùng tiếng nổ vang lên xua tan màn khói.
À, cứu ạ.
Tên lính thứ nhì ngã về sau, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Trang bị toàn bộ cháy sạch, nửa thân trên như ngọn đuốc sống không ngừng rẽ rủa trên tuyết cố gắng dập lửa. Nhìn có thể dần ngừng rẽ rủa từ từ cháy thành than, Toại Lỷ Tật quay sang tên lính còn lại, người đang nhìn cậu như một con quái vật.
"Đừng, đừng tới đây, ngươi có thể mang con nhỏ đó đi, ta sẽ làm như không thấy gì cả."
Đoằng. Một viên đạn lao tới bắn văng thanh đao hắn cầm trong tay. Tên lính quay đầu toan bỏ chạy thì viên đạn tiếp theo đã găm vào gót chân, khiến hắn ga xuống.
"Ngươi muốn gì?"
"À, nóng nóng quá. Ta đã nhìn thấy vài cảnh tượng thú vị trên đường đến đây. Hành hình trẻ em và Infected cũng vui lắm nhỉ." Dẫm mạnh lên cổ họng tên lính, Toại Lỷ Tật dí họng súng đen ngòm giữa hai mắt gã.
"Đừng a tha cho tôi."
Đoằng. Phát súng kết liêu tên lính tuần tra cuối cùng, Toại Lỷ Tật nạp đầy đạn rồi quay trở lại chỗ Dẻo Nạ đang nằm.
"Mọi chuyện ổn rồi."
Đưa tay kéo cô bé dậy, ngay lập tức, Dẻo Nạ ôm chầm lấy cậu. Đứng trước lần danh sinh tử, nếu chỉ chậm một chút thôi, có thể cô bé đã trở thành nạn nhân của đám lính tuần tra kia, không, có khi còn tệ hơn. Vậy nên khi Toại Lỷ Tật xuất hiện, đánh bại đám người xấu và giải cứu cô, sự kiên cường nhỏ bé của Dẻo Nạ lập tức vỡ bả. Nhận thấy chiếc áo mình bắt đầu ẩm ướt, Toại Lỷ Tật đứng yên nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô bé.
"Không sao, không sao, anh ở đây rồi."
Để Dẻo Nạ ôm mình nức nở một lúc, Toại Lỷ Tật mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Một điểm khác biệt nữa giữa súng và nỏ, đó chính là nó tương đối ổn. Một khi cậu nã đạn, điều đó đồng nghĩa với việc đang thông báo vị trí của mình cho lẻ thủ.
Quả nhiên là vậy.
Sau khoảng 10 phút từ tiến súng đầu tiên, một tốp lính tuần tra lần theo con đường dẻo nạ chạy tới xuất hiện trước hai người. Nhìn thấy hai đứa trẻ, phản ứng đầu tiên của chúng là nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy xác đồng đội xung quanh, chúng lập tức đề cao cảnh giác tiến lại gần. Cùng lúc đó, một tiếng động nhỏ phát ra, khóe miệng Vãi Lì Tật đằng sau mặt nạ dưỡng khí không khỏi nhếch lên một chút. Dưới ánh nắng chói chang đầu giờ chiều, Vãi Lì Tật nắm tay chắn trước mặt dẻo nạ đã ngừng khóc, nắm áo cậu đứng đối diện với khoảng 10 tên lính tuần tra ủ sật vũ trang đầy đủ. Người là ai? Tên lính có vẻ là chỉ huy đám lính lớn tiếng tra hỏi. Dù đối địch chỉ là hai đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, nhưng sắc bốn người đồng đội không còn nguyên vẹn la liệt trên mặt đất mách bảo cho hắn không được hành động kinh suất. Khả năng có mai phục là rất cao. Câu hỏi của hắn, Vãi Lì Tật không trả lời. Cậu lục trong ba lô ra một tập giấy ra ném về phía đám lính. Một tên tiến tới nhặt nó lên, đưa cho tên chỉ huy. Hợp đồng đánh thuê. Thứ mà Toại Lỷ Tất ném ra chính là hợp đồng đánh thuê của bợ Lũy Lens với đại công tước Vania. Bên trong đó còn kèm theo giấy tờ nhập cảnh, bản đồ lộ trình, cùng nhiều giấy tờ khác để bợ Lũy Lens có thể tốc độ nhanh nhất đến biên giới phía Bắc Cụ Sơn. Có con dấu ủy quyền của một đại công tước, nhìn sơ qua thì mọi thứ đều ổn, trừ một vấn đề. Nơi họ đang đứng, cánh đồng tuyết nó Kenton giờ giờ không nằm trên lộ trình di chuyển của bợ Lũy Lens. Căn bản, trừ việc có móc nối với một đại công tước, giấy tờ này không giải quyết được gì cả. Di chuyển trái phép trong lãnh thổ đế quốc, mục đích của ngươi là gì? Kiểm tra xong giấy tờ, tên đội trưởng vẫn giữ nguyên cảnh giác tra hỏi Toại Lỷ Tật. Mục đích? Mục đích của ta là gì vậy Dẻo Nạ? Toại Lỷ Tật ngâm nghĩ một lúc, nhìn về phía Dẻo Nạ. Tất nhiên là đánh lạc hướng rồi. Phập. Từ hư vô, một con dao bất ngờ đâm phập vào thái dương tên chỉ huy khiến hắn cờ hở tê ngay lập tức. Vài tên lính đứng gần kịp phản ứng thì đoàn đoàn. Toại Lỷ Tật nã hai phát súng, rồi ôm Dẻo Nạ nhảy sang một bên né mũi tên bay tới, gậy phép chỉ xuống đất, tạo thành một bức tường lửa che chắn tầm nhìn. Từ sau bức tường lửa, một bóng người xách theo thanh đao ngoại cỡ, dẫn theo vài người lao ra xông thẳng vào đội hình đám lính tuần tra hữu sơ. Đỡ Dẻo Nạ đứng dậy, vài mũi tên bay về phía Toại Lỷ Tật, nhưng va vào bức tường vô hình rụng rơi xuống tuyết. "Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi đến trễ." Một thanh niên quấn khăn quàng bước đến túi đầu. Đó là Zet, người vừa đâm chết tên chỉ huy là Zet, còn thanh niên vừa lao qua bức tường lửa chính là Mark. Gần hết thành viên cấp cao của đội hậu cần đã có mặt hỗ trợ. "Không sao." Gật đầu ra lệnh cho anh trông chừng Dẻo Nạ, Toại Lỷ Tật quay đầu gia nhập vào chiến trường. Để lại một tên, còn lại giết không tha. Mặt một đao chặt chết tên lính đủ sật gật đầu, xoay người nằm chặt cổ một tên khác đứng gần đó dập mạnh xuống đất. Không mất quá nhiều thời gian để tên lính tuần tra ụ sật cuối cùng ngã xuống dưới lưỡi dao của Mark. Sau đó, anh cùng một nhóm nhỏ tiến tới trinh sát xung quanh, giặt bắt đầu thu dọn chiến trường trong khi Toại Lỷ Tật quay trở lại chỗ Dẻo và Dẻo Nạ. Cậu đặt tay lên đầu cô bé. Được rồi, giờ nhóc thực sự đã an toàn rồi. Lời cam đoan của Toại Lỷ Tật khiến tâm trạng Dẻo Nạ dịu đi chút ít, nhưng sực nhớ đến cha mẹ ở lại cầm chân đám lính, vẻ mặt cô lại hốt hoảng lo lắng lên. Đừng lo lắng. Đã sâu chối lại và phần nào đoán ra diễn biến sự việc, Toại Lỷ Tật trấn an cô bé. Cấp dưới của anh đã đi kiểm tra rồi, họ chắc chắn sẽ tìm thấy cha mẹ nhóc tôi. Đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, Dẻo Nạ nhẹ gật. Tốt lắm, bây giờ thì, trước tiên kể cho anh nghe, tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi anh rời khỏi thị trấn đi. Dẹp từ đâu đó lấy ra hai chiếc ghế nhỏ đặt xuống, Toại Lỷ Tật để cô bé ngồi nghỉ ngơi, bản thân khoanh tay lại nói. Vâng. Tính từ khi Toại Lỷ Tật rời đi đến trại đồn trú lính ngụ sơ hiện tại, Dẻo Nạ một năm một mười kể cho Toại Lỷ Tật. Thì ra là vậy. Qua lời của cô bé, cậu cũng rõ ràng mục đích của Adam hơn, đặc biệt là lý do ông ta không ngần ngại đẩy con gái lại gần mình. Adam vốn đã có ý định đưa gia đình rời khỏi cánh đồng tuyết nó Kenton giờ giờ từ lâu, chỉ là không có khả năng cùng cơ hội. Sự xuất hiện của Toại Lỷ Tật cùng một thế lực khác hoàn toàn với quân đồn trú ủ sật như là một tấm visa có thể đưa ông cùng gia đình rời khỏi cánh đồng tuyết, thậm chí là ra khỏi biên cảnh ủ sật an toàn. Đáng tiếc, ông không đoán được hành tung, cũng không thu được đủ hảo cảm từ cậu, vậy nên kế hoạch tốt nhất liền trở nên thất bại. Vậy thì chỉ còn kế hoạch ban đầu, nhân lúc mọi thứ hỗn loạn thì tìm cách trốn khỏi cánh đồng tuyết. Khi vào được thành phố, ông có thể nhờ vả vài mối quan hệ cũ để tìm cách xuất cảnh. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, lính tuần đủ sật bất ngờ có mặt khiến mọi kế hoạch đổ bể. Trong khi cậu đang suy nghĩ bu bơ, Dẹt đã nhận được tin báo từ nhóm trinh sát. Đội trưởng, trinh sát báo về. Anh bấm kết thúc điện đàm, nói. Họ đã tìm thấy người cần tìm vừa báo cáo, anh vừa liếc nhìn qua Dẻo Nạ, không biết nên nói hay không. Không khó để suy ra kết quả từ giọng điệu của anh, Toại Lỷ Tật không nhiều lời gì, chỉ đơn giản nói. Được rồi, đi thôi. Cậu đỡ Dẻo Nạ dậy, để Dẹt tám cô bé lên đi về vị trí nhóm trinh sát báo về. Trải qua khá nhiều chuyện trong một ngày so với một đứa trẻ, Dẻo Nạ rõ ràng là rất mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến cha mẹ, ngay khi nhìn thấy nhóm trinh sát của đội hậu cần đứng thành hình cung phía trước, cô bé lắp người nhảy từ trên tay dẹt xuống, chạy về phía đó. Bước chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhìn thấy, từ từ chậm lại, dần trở nên nặng trĩu, rồi cuối cùng là đổ gục xuống nền tuyết đỏ thẫm. Chuẩn bị một đám tang nhỏ, còn lại tiếp tục làm việc đi. Theo sau cách đó không xa, Toại Lỷ Tật đang phân phó việc cho dẹt thì bỗng cảm thấy một ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Quay sang thì thấy, dù cho di thể đã lạnh, nhưng ánh mắt dường như vẫn mang theo ý thức nhìn về phía cậu Adam Ai. Phất tay đuổi Dẹt đi xử lý công việc, Toại Lỷ Tật bước đến bên cạnh Dẻo Nạ đang nức nở chống chân ngồi xuống, một tay khoác qua ôm lấy cô bé, hai mắt ngược lại nhìn thẳng Adam. An nghỉ đi, tôi sẽ xử lý phần còn lại. Nghe cậu nói như vậy, khoe miệng ông mới như nhợt cười, ánh mắt dần tan rã. Toại Lỷ Tật cũng nắm lấy tay Dẻo Nạ, nhẹ đặt bàn tay cô bé tên lên, vuốt mắt, nói lời tạm biệt với người cha mình. Chương 32, an táng chương 32, an táng chương 32, sạch. Phụ, sau khi xúc xẻng đất cuối cùng lên, cảm nhận đã đủ sâu, giặt đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh nhìn lên trời, mặt trời đã đi được một nửa đường về phía tây, nhưng trời vẫn còn nắng khá gắt. Xong rồi, anh hướng ánh mắt như muốn chửi thề về phía mặt đang nằm ngủ bù ở không xa. Nhưng vì phân công hợp lý nên cũng không tiện nói gì. Giặt đành phải nhịn bất ức, cắm cây xẻng xuống rồi hét lớn báo hiệu cho mọi người. Nhưng Thoái Lì Tật xuất hiện và bảo anh im lặng. Để cô ấy gần họ thêm tí nữa đi. Nói rồi cậu lấy lại chiếc xẻng, gập gọn lại rồi cất vào túi. Xong rồi thì cậu có thể nghỉ ngơi, đợi dẹp quay lại rồi tiếp tục. Thoái Lì Tật vô vai canh ta rồi chỉ chỗ mạn, ở đó có mây che bớt nắng. Giặt tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu, tính phàn nàn như mọi khi. Nhưng chưa kịp phát ra tiếng, anh đã im bặt. Bởi vì cánh tay phải, tay thuận của Thoái Lì Tật, nó đã gần như bị đông cứng, đến tận bả vai. Đội trưởng, tay cậu đừng nói gì cả. Thoái Lì Tật đưa một ngón tay lên miệng. Cậu lấy một tí nước rồi lập tức quay trở lại chỗ Dèo Nạ, người đang khóc ngất đi bên cạnh xác chết ông bà Mai. Chật. Giặc không biết nói gì hơn, anh quay qua nhìn quanh xem có gốc cây nào để nằm không, nhưng mới sực nhận ra đây là thảo nguyên tuyết, đào đâu ra cây. Hết cách, anh đành phải ra chỗ mặt đang nằm kia. Từ lúc nhận được tín hiệu, anh luôn phải trực để di chuyển, sau đó chạy nhanh đến chỗ Thoái Lì Tật mà không được nghỉ tí nào. Chẳng bao lâu, dưới bóng râm cùng nhiệt độ mát lạnh của nền tuyết, giặc cũng mệt mỏi thiếp đi. Cho đến lúc hoàng hôn gần buông xuống, ao một xô nước dội vào mặt anh khiến giặc tỉnh giấc. Này, tôi đã nói là đừng có đánh thức tôi kiểu đó mà. Bị ướt sũng cả người, giặc tức tối bật dậy. Ý kiến gì? À không, không có gì đội trưởng. Thấy Thoái Lì Tật, giặc lập tức đứng dậy đi, chúng ta di chuyển. Không rông dài, Thoái Lì Tật chỉ nói vậy rồi quay đi. Vâng. Không chần chừ, giặc lập tức đứng dậy. Anh cởi áo ra vắt bớt nước rồi tức tốc chạy theo. Tại cái hố đã đào trước đó, Zet, mặt và Thoái Lì Tật đã chờ sẵn. Gieo Nạ, lúc này vẫn đang ngồi cạnh nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của mẹ mình, trên mắt cô có thể nhìn thấy rõ sự sưng lên và những vệt nước mắt còn sót lại. Giặt là ngươi tới cuối cùng, nhưng anh không dành thời gian để thở, mà lập tức đứng vào ngang hàng họ. Thấy mọi người đã đông đủ, Thoái Lì Tật gật đầu, rồi mới đến bên cạnh Gieo Nạ. Đến lúc rồi. Cậu nhẹ nhàng nói. Ưng. Gieo Nạ gật đầu. Thoái Lì Tật đưa tay ra, đỡ cô ấy đứng dậy. Rồi ba người còn lại chia nhau ra lần lượt mang xác của hai ông bà cẩn thận đặt xuống mộ huyệt đào tạm này. Thoái Lì Tật sẽ không hỏa táng họ. Vì một cột khói lớn sẽ coi như là báo vị trí của mình cho toàn bộ lực lượng ù sật quân đây. Thay vào đó cậu chọn cách chôn họ. Adam là một người Hải Quốc. Cậu không biết nhiều về quãng thời gian sinh sống của ông sau khi bị trục xuất. Nhưng trong lúc cậu ở đây, ông ấy chưa bao giờ buông một lời oán trách đối với Tổ quốc. Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, Adam đã cố gắng hết sức để khiến ù sật trở nên tốt đẹp hơn. Không nhiều, nhưng tư tưởng của ông cũng tác động không nhỏ đến những nhà cách mạng sau này. Có lẽ, được an nghỉ trên chính đất mẹ chính là mong ước cuối cùng của Adam. Nhìn nụ cười hạnh phúc kể cả khi đã chết trên miệng Adam, Thoái Lì Tật nghiệm đến điều gì đó. Cậu đưa tay hạ lệnh. Mặt bắt đầu xúc tuyết lấp hố lại. Đứng sát bên cậu, Gieo Nạ vẫn chưa hề rời mắt khỏi cha mẹ mình từ khi họ được đưa xuống hố. Trong tay cô đang cầm một bức ảnh. Đây là ảnh chụp của cha mẹ cô hồi còn ở thủ đô Hù Sơn. Lúc đó cô vẫn chưa sinh ra. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt hai người trong ảnh, rồi lại nhìn xuống cha mẹ mình. Đôi mỏi nhỏ của cô mím lại. Dòng nước mắt rất khó khăn kìm lại chảy ra. Thoái Lì Tật đứng cạnh thấy vậy, đưa tay lên, xoa đầu cô như thường lệ. Giặt hiểu ý, kéo dẹt lùi lại. Cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình, Gieo Nạ cảm thấy mình được an ủi đi phần nào. Rồi như hạ được quyết tâm, cô thả tấm hình xuống dưới chiếc hố. Nó bay lù ơn lơ theo gió, rồi cuối cùng hạ cánh ngay trên giữa ngực Adam. Nhóc chắc chứ? Thấy cô bé thả đi tấm hình kỷ niệm để nhớ lại cha mẹ, Thoái Lì Tật hỏi. Không sao, nó là kỷ niệm của cha mẹ, không phải tôi. Gieo Nạ lắc đầu kiên định trả lời. Thế à? Thoái Lì Tật nhìn cô một lúc, thấy cô cũng đã hạ quyết tâm, cậu cũng không nói gì. Không lâu sau, nắm tuyết cuối cùng cũng được lấp lại, tạo thành một tụ tuyết nhỏ. Dẹt không biết ở đâu tìm được vài bông hoa dại, anh chia cho mọi người rồi ai cũng lần lượt đặt nó trên ngôi mộ ấy rồi quay đi. Gieo Nạ cũng chỉ đứng lại nhìn thêm một tí, rồi cũng nuốt nước mắt mà rời đi. Để lại Thoái Lì Tật vẫn đang cầm bông hoa. Thưa thưa. Đợi mọi người đi hết, Thoái Lì Tật mới phá lên cười. Hạ 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 hạ. Khu cụ đau học quá. Mà dù sao, cũng ấn tượng đấy, màn kịch này. Cậu tự nói với chính mình. Nhưng mà, việc ông thua cược cũng là ý trời thôi. Nạ, tiếp thật đấy. Nếu ngay từ đầu ông chú ý cô lập tôi hoặc lợi dụng triệt để Gieo Nạ thì có lẽ đã thành công rồi. Ít nhất đến phút cuối ông đã hành động đúng với vai trò một người cha. Mà dù sao thì, coi như ông cũng cứu mạng tôi thế nên. Tôi không nhớ rõ lắm, mấy tờ báo liên quan đến việc đó cũng đã 5,6 năm trước rồi. Hồi đó, chuyện cũng khá to vì thế mấy lão già chỗ tôi có nghiên cứu. Thế nên tôi cũng biết sơ sơ. Thoái Lì Tật nhìn về phía sau, có lẽ mọi người đang đợi cậu. Tôi sẽ tiến hắn đi gặp ông, coi như trả công nhé. Nói hết, cậu cũng đặt bông hoa lên trên đũ đất, rồi đi tập hợp với mọi người. Nhiều năm sau. Phụ, lâu rồi mới trở lại đây nhỉ, chả khác gì cả. Một thanh niên mặc áo choàng tối màu dạo bước trên con đường tuyết. Cậu dạo bước đi xung quanh tìm kiếm, rồi cuối cùng dừng lại trước một vị trí. Ở đây chả có gì kỳ lạ, chỉ là một nơi bình thường chả có gì đặc sắc. Đây phải không nhỉ, chắc là mình không nhớ nhầm đâu. Mặc kệ có đúng hay không, người thanh niên cởi mũ áo choàng xuống, để lộ ra một gương mặt anh tuấn cùng với mặt nạ che kín nửa mặt dưới. Khu khu, xin lỗi vì đi viếng mộ mà không được tử tế cho lắm, nhưng tôi đang bận. Người thanh niên lấy từ sau chiếc áo choàng ra một túi vải gì đó, ở đấy túi còn có một thứ chất lỏng đỏ thẳm đang nhỏ giọt. Cậu ném cái túi đó lên mặt đất thiệt tình, Ô chọc ai thì chọc chứ, lần sau né mấy tên kiểu này ra nhé. Thanh niên vuốt mái tóc đen của mình than thở. Giết hắn khó bỏ mẹ đi, tôi đã phải gọi đến cả phỉ rẻ Flies để ám sát lao ta đấy. Tôi đã phải giả ma dọa hù hết đám lính chạy ra ngoài để cô ấy có cơ hội ra tay. Mà sao mình lại đứng đây luyên tuyên một mình vậy nhỉ? Thôi đang bận, tôi đi trước đây. Cậu lấy một chai rượu trong túi ra đặt trên mặt đất. Đây là hàng đặc biệt của tôi, coi như là đổ phúng điếu đi. À đúng rồi, nếu ông muốn biết về Giéo Nạ, cô ấy đang có một cuộc sống khá tốt nên không cần lo đâu. Vậy nhé, tạm biệt. Thanh niên vây tay rời đi. Đâu đó từ trên trời, một con chim lượn từ trên trời xuống, đáp trên mặt đất. Nó dùng chân kéo sợi dây giữ đầu túi ra. Từ trong đó, lộ ra một cái đầu người vẫn còn đang phân hủy. Con chim nghiêng đầu nhìn ngắm một chút rồi sải cánh, bay về phía chân trời. Lượn trên những cơn gió, cánh chim bay vút lên bầu trời tự do. Chương 33, tái chiếm thị trấn. Chương 33, tái chiếm thị trấn. Chương 33, nhóc ổn chứ, cần anh cóng đi một đoạn không? Cảm ơn, nhưng tôi vẫn ổn. Sau khi an táng cha mẹ của Giéo Nạ, giờ đây họ đang quay trở lại thị trấn. Theo như tình báo của Zen, người đi thám thính lúc giặt đang đào huyệt. Đám lính tuần tra vì một lý do gì đó vẫn chưa cho nổ khu mỏ và thiêu rụi thị trấn. Chúng hiện tại đang đóng tại tòa nhà thị chính và chia nhỏ lực lượng ra canh gác xung quanh. Khi 5 người đến đó thì chắc cũng chập tối. Lợi dụng màn đêm, tuy giặt mất đi khả năng tàng hình, nhưng nếu đánh khéo, họ có thể âm thầm loại bỏ từng tốp lính một và chiếm lại thị trấn. Tuy 3 người sẽ không hiểu sao phải nhọc công làm vậy trong khi có thể chuẩn em ra khỏi khu vực này và tập hợp lại với mọi người. Nhưng vì Toại Lì Tật đã hạ lệnh, cho dù khó thì cũng phải làm. Vì đó là nghĩa vụ của cấp dưới. Nhưng giờ vẫn chưa đến lúc đó. Giặt kéo 2 người đồng đội của mình đi theo sau một đoạn, vừa đủ để phản ứng khi có biến, vừa không ảnh hưởng tới Toại Lì Tật phía trước. Ganh tị thật nhỉ, sao đãi ngộ lại khác đến thế cơ chứ? Giặt phàn nàn, nhưng giọng điệu lại mang vẻ đông đùa. Ý cậu là sao? Giặt đi cạnh đó hỏi. Cậu không thấy à? Hai người đó ấy. Tôi cược 50 đồng là nếu Hì Dô mà giờ ở đây, ngài ấy sẽ thốt ra câu, tôi tuổi trẻ. Mặt thì yên lặng đi theo, từ chối cho ý kiến. Ý cậu là sao? Giặt vẫn chưa hiểu lắm. Thôi, có nói cậu cũng chẳng hiểu đâu. Về nhà mượn hữu mấy quyển sách mà học tập thêm đi. Điều này khiến Giặt cảm thấy là lạ, kiểu như mình lạc hậu quá rồi hả? Nhưng vì tính cách của mình, anh cũng không trực tiếp lên tiếng mà dự định khi nào về thì sẽ hỏi hữu xem thế nào. Nhưng tôi cũng phải nói thôi, việc đùa giỡn. Giặt quay sang nhìn Mạt. Ông thấy thế nào Mạt? Ông cũng thấy rồi mà phải không? Cậu nghiêm túc hỏi. Nhưng anh vẫn từ chối cho ý kiến. Ngay từ lúc hai người cả bệ và Toại Lì Tật rời đi, ngay tối hôm đó, một cơn bão lớn ập qua đã khiến anh cảm thấy cực kỳ bất an. Cho đến khi Toại Lì Tật dùng hệ thống liên lạc của ủ sật gọi đến và 3 người đổi tới nơi. Mặt đã coi như chắc chắn rằng cả bệ chết rồi, không rõ lý do, nhưng anh cũng không chất vấn đội trưởng. Là thuộc hạ đầu tiên của Toại Lì Tật, cũng như tiếp xúc nhiều với đội 2. Mặt là người đã thấm nhuần tư tưởng quân đội. Đối với anh, việc thuộc hạ hy sinh vì thủ lĩnh không phải là điều cần suy nghĩ. Hơn nữa anh biết, Toại Lì Tật hiện tại dù đang tỏ ra rất bình thường, nhưng cũng chẳng dễ chịu tí nào. Nhưng những điều trên không có nghĩa là anh không tức giận. Cả bệ là một trong 2 người cùng lứa thân với anh nhất. Thế nên đành phải xin lỗi quân lính đủ sơ. Mà sẽ dùng chính sinh mạng của chúng để chút giận. Còn điều mà giặt đang hỏi, mặt thật sự vẫn chưa thực sự đưa ra cảm nhận của mình được. Lúc này, lúc Toại Lì Tật trở lại, việc cánh tay của cậu ta bị đông lại gần như hoàn toàn cũng bị anh phát giác. Tuy giờ nó đã lành lặn tới khả năng tăng nhiệt độ của cậu ấy. Nhưng có thể gây ra một thương tích cỡ đó, chỉ có thể là một người. Mặt hướng ánh nhìn về phía cô bé tóc trắng đang đi bên cạnh Toại Lì Tật. Cô bé có tiềm năng, nhưng thực sự mặt vẫn khó đánh giá cao Giéo Nạ. Hạt của cô bé có vẻ vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng chắc chắn nó mang theo đặc tính băng hoặc gây lạnh. Nhưng mất đi một đệ phẽn đờ hiếm hoi và thay bằng một caster, thứ mà đội hậu cần không thiếu nhất. Không những thế, băng là thứ khả năng đối nghịch hoàn toàn với lửa của Toại Lì Tật. Dù nhìn ở góc độ nào thì mặt vẫn cảm thấy đây là một sự trao đổi không hề lời. Còn hòa hay lỗ thì phải chờ đợi xem sự quyết tâm và khả năng phát triển của Giéo Nạ. Và còn việc Toại Lì Tật sẽ sử dụng hạt của cô thế nào? Trong vô thức, mặt gần như đã coi Giéo Nạ là một thành viên của đội hậu cần, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô sẽ tham gia. Nhưng chuyện đó để tương lai tính. Vì bây giờ, tất cả mọi người trừ Giéo Nạ đã vào trạng thái đề phòng. Vì họ đã tiến đến rất gần thị trấn, ở vị trí có thể sẽ giao tranh bất kỳ lúc nào. 4 người bắt đầu dàn đội hình như thường lệ và chuẩn bị chiến đấu. Bắt đầu với việc Toại Lì Tật ngồi xổm xuống và bắt đầu xác nhận vị trí của quân địch, còn 3 người kia tiến lên phía trước. Thông thường, một tốp lính tuần tra sẽ bao gồm 5-6 tiểu đội, với tổng thành viên lên đến 44 người tính cả đội trưởng và đội phó. Ban trưa, đội của Toại Lì Tật đã tiêu diệt được 14 tên, vậy nên có 30 tên địch. Toại Lì Tật chỉ về hướng bên trái kể từ lối vào thị trấn, nơi gần kề với khu mỏ vòng qua bên trái, ở đó có một căn nhà nhỏ với một khoảng đất trống nhỏ giữa 3 căn nhà. Lấy đó làm trung tâm, có 2 tiểu đội, hướng 1 giờ có 6 tên, hướng 7 giờ có 8 tên nữa. Mặt, anh hướng đó đi, bọn chúng đứng hơi tụ tập với nhau, không dễ để ám sát từng người một. Mặt nghe lệnh, nhìn qua hướng Toại Lì Tật chỉ rồi gật đầu, nhưng chưa đi vội. Cánh phải, có một tiểu đội, chúng đang canh gác gần lối ra vào khu mỏ. Địa hình tương đối trống trải, tôi không tin giặt sẽ làm tốt ở đó nên làm phiền anh vậy Zen. Tôi ổn. Zen không phản đối, nếu địa hình trống trải thì quả thật nếu giặt đi thì chỉ hiến mạng cho địch. Còn phía trung tâm, bọn chúng tập trung 2 tiểu đội cuối cùng ở tòa thị chính, địa thế ở đó không tốt cho chúng ta, nên giặt sẽ đi với tôi, tùy cơ ứng biến. Đội trưởng, ngài luôn biết đưa chúng ta vào thế khó đây. Giặt cũng tập trung quan sát vị trí mình cần đến. Trung tâm thị trấn, nơi có đèn đuốc sáng trưng, coi như phế luôn khả năng của giáp. Như thế thì đi cánh trái hoặc phải còn đỡ hơn. Có vấn đề gì sao?
Không, miễn là ngài còn đứng ở sau điểm trợ hỏa lực cho tôi thì 30 tên cũng không thành vấn đề.
Giặt vỗ ngực tự tin nói.
Phải coi anh có thể bảo vệ được tôi không đã.
Nói rồi, Toại Lì Tật quay sang phía Gieo Nạ.
Con nhóc, lần này bọn anh sẽ phải chiến đấu nghiêm túc đấy, nhóc có muốn đi vào không, hay là ở lại đây?
Nếu không muốn thì anh sẽ không ép nhóc, để giặt đi một mình cũng được.
Này, đừng có đùa như thế, chết tôi đấy.
Giặt khóc không ra nước mắt.
Ha ha.
Ba người cười thầm trên nỗi đau của cậu, nhưng ai cũng biết đó là Toại Lì Tật đang nói đùa.
Sao nhóc, quyết định đi.
Gieo Nạ day dứt một hồi lâu, rồi cô quyết định.
Tôi sẽ đi với đủ ạ lạ.
Mất đi cha mẹ, Gieo Nạ giờ đây trở nên tuyệt vọng và sợ hãi với mọi thứ xung quanh, chỉ khi đi với Toại Lì Tật cô bé mới có cảm giác an toàn. Nhưng cái tên cô nói lại khiến giặt và giặt khó hiểu.
Đủ ạ lạ là ai?
Nhưng không để họ có thời gian để tò mò.
Toại Lì Tật to tiếng nói.
Tốt. Vậy tôi, giặt và Gieo Nạ sẽ đến tòa thị chính. Sau khi trừ khử được lính đồn trú, hãy lập tức tập hợp lại tại tòa thị chính.
Và tôi muốn mọi người biết điều này. Có vẻ mọi người cũng đã để ý những chính những tên lính tuần tra ở đây là kẻ đã thực hiện hàng loạt vụ thảm sát đối với Infected gần đây, và trong quá khứ thì con số đó cũng không nhỏ đến đây, Toại Lì Tật nhấn mạnh.
Thế nên cứ thoải mái mà xả hết tức giận lên chúng đi, không cần kiềm chế gì đâu.
Ha ha ha.
Giặc cười, nhưng nhìn xung quanh hai người kia chả có động tĩnh gì, thấy hơi lạc quẻ nên anh cũng im luôn.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói, Toại Lì Tật đứng thẳng dậy, cậu rút cây gậy phép ra, cuộn dây xích thì không biết rơi ở đâu tìm không thấy.
Chúc mọi người may mắn.
Toại Lì Tật vỗ tay.
Rõ, ít ba mọi người đồng hoạt hét lên.
Rồi cả đoàn chia làm ba nhóm, nhắm tới mục tiêu của mình.
Bầu trời giờ đã tối hẳn, đêm nay là đêm không trăng.
Là dấu hiệu, báo rằng
cuộc săn đã bắt đầu.
Và con mồi chính là những tên lính tuần tra vẫn đang ăn chơi sau cuộc vui kia.
Đường phân cách tại tòa thị chính, tên đội trưởng đội tuần tra ủ sật đang khui rượu uống với đồng bọn. Từ hồi chiều, sau khi phân chia hai tiểu đội truy bắt gia đình Gieo Nạ, bọn chúng định tiêu hủy thị trấn như mọi khi. Nhưng giữa chừng thì phải dừng lại vì có điện báo nói rằng kể từ bây giờ, toàn bộ lực lượng ủ sật còn đồn trú tại đây sẽ được tạm thời chuyển xuống dưới quyền của vị tướng quân mới tới. Để thuận tiện trong việc điều tra và truy vết sinh vật gây ra những thảm kịch gần đây, vị tướng quân đó đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng đóng quân tại chỗ, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Thế là đám lính tuần tra buộc phải dừng việc thiêu rủi thị trấn để xóa chứng cứ. Trong lúc chờ tên đội phó, đầu não của những hoạt động cướp bóc trở về, tên đội trưởng cùng những tên lính khác khui rượu uống để giết thời gian. Uống một hồi lâu, trời cũng đã tối, lúc này mà tên đội phó cùng hai tiểu đội của hắn vẫn chưa về. Trong hoàn cảnh sống phạm tội như hiện tại, một vài tên trong đám lính đã dần hình thành tư tưởng cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Việc tên đội phó rời đi quá lâu và không có hồi âm khiến chúng trở nên lo lắng. Trong khi tên đội trưởng đang hăng say nốc rượu ở ngực cùng những tên lính không biết lo là gì, một vài người trong số chúng đã lấy cớ rời đi để cố gắng liên lạc với tên đội phó.
Chết tiệt, tên đần đó, sao hắn lại vô lo đến thế cơ chứ?
Một tên lính rời khỏi bữa tiệc đang trò chuyện cùng bạn mình.
Vì cũng có uống chút men nên hắn bắt đầu chửi bữa.
Nếu như tất cả mọi việc bị phanh phui, tất cả chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn đâu.
Ha ha, đừng làm quá mọi thứ lên như vậy.
Trả lời hắn là một tên lính khác đang loay hoay tìm một góc nào đó để thẻ.
Cứ sống hưởng thụ thôi, đến lúc đó rồi tính, dù gì thì nếu thật sự bị phát hiện thì chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh thôi mà.
Nói xong rồi, tên lính có vẻ tìm được chỗ hợp ý, tiếng huýt sáo bắt đầu vang lên.
Còn tên kia nghe thấy vây cũng bất lo, hắn cảm thấy mình cũng nghĩ nhiều rồi.
Mà phải nói, thị trấn này cũng có không ít đồ tốt đúng không, so với mấy chỗ trước thì thu hoạch nhiều gấp đôi luôn.
Tên lính tự luyên thuyên một mình.
Mà tiếc là ở đây không có phụ nữ, hồi sáng lỡ tay giết hết rồi, nên giờ hơi chán.
Gì thế, sao yên lặng dữ vậy?
Cảm thấy có gì đó là lạ, tên lính nhìn sang chỗ tên đồng đội đang đi thẻ.
Không biết từ lúc nào, tiếng huýt sáo đã im bặt, còn cơ thể tên lính dần lảo đảo rồi ngã xuống đất.
Này có chuyện gì vậy?
Thấy đồng bọn ngã xuống, tên lính lập tức định la lên báo động, nhưng bỗng nhiên, hắn thấy mình không còn nói được.
Rồi cơ thể hắn mơ hồ cảm thấy cơ thể nhẹ hơn nhiều.
Tên lính từng bước loạn choạng, rồi cũng ngã xuống đất.
Thứ cuối cùng hắn cảm nhận được là tiếng của ai đó đang chửi thề.
Đệ, máu bắn lên đầy người rồi, biết thế khỏi rút con dao ra.
Chết tiệt.
Giặt tức giận lột bỏ cái áo choàng của mình, lộ ra một bộ quân phục đen với nhiều bao để dao ở khắp mọi vị trí từ tay cho đến chân.
Ở đây có chỗ nào giặt đồ không vậy?
Anh quay sang chỗ Gieo Nạ cũng vừa bước ra từ bóng tối.
Ở chỗ giếng nước, ngoài quảng trường.
Cô bé chỉ liếc nhìn qua hai cái xác rồi chỉ tay về phía quảng trường.
Sao mà cần phải giặt đồ, cậu sợ máu à?
Lúc này, Toại Lì Tật cũng đi ra, cậu nhìn giặt đang cơ cơ chiếc áo choàng mà hỏi.
Không phải sợ, mà trang bị dính máu thì sẽ phải thay mới mà tài chính của tôi thì đang eo hẹp.
Giặt thở dài buồn bã, biết thế cậu tiết kiệm một chút mà không cực tất tay với Hữu.
Anh làm thì tự mà chịu đi, mà máu giặt ra được à?
Toại Lì Tật liếc nhìn giặt, rồi tung ra đòn chí mạng.
Ơ, hình như mà được mà.
Anh biết làm không?
Không.
Giặt cúi đầu xuống tuyệt vọng kêu lên.
Giờ chỉ còn đường mượn tiền Hữu mà may đồ mới, mà phải biết số nợ của giặt nó đã cao đến mức làm cả chục năm cũng chưa trả hết được rồi.
Bớt giờ đi, cậu cũng nghe thấy chúng nói rồi chứ?
Thấy giặt diễn trò quá lố, Toại Lì Tật nhắc nhở.
Họ không đến đây để chơi.
Biết rồi, có vẻ như bọn chúng đang quậy khá nhiệt trong kia.
Giặt chỉ vào tòa thị chính, ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng hò hét phát ra từ đó.
Đến mức không có canh phòng luôn nhỉ?
Đúng vậy. Anh biết phải làm gì rồi chứ?
Toại Lì Tật nháy mắt nói.
À, chuyện này sẽ vui lắm đây.
Ngay lúc này, miệng của Toái Lì Tật và Giặc không hẹn mà cùng nở ra một nụ cười hết sức nguy hiểm. Trước sự khó hiểu vì thái độ nhẫn nhơ của hai người, Dẻo Nạ khó hiểu đứng nhìn Toái Lì Tật và Giặc cười hì hì tách nhau ra hai phía của tòa nhà làm cái gì đó. Cô không do dự, chạy ngay theo Toái Lì Tật. Còn về họ làm cái gì, chút nữa sẽ biết. Chương 34, cháy chương 34, cháy chương 34, trong tòa thị chính. Dẻo Hạ 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 uống đi, uống vì những thu hoạch của chúng ta ngày hôm nay. Tên đội trưởng đội tuần tra hào hứng phát biểu. Hắn đang tổ chức tiệc ăn mừng cho thu hoạch ngày hôm nay. Tuy quân ngũ không cho phép tự tiện ăn chơi như thế này, nhưng với lối sống phóng túng của đám lính này, trái quân lệnh là chuyện thường ngày. Mặc dù hành vi tàn sát dã man của chúng ngay từ đầu đã trái quân lệnh rồi, những nhà cầm quyền đủ sật vẫn chưa mất trí đến mức tạo ra một cuộc bạo động ỉn phệ kẹt ngay trong quốc gia của họ, đặc biệt là khi chiến sự đang dần cao trào. Những kẻ thực hiện hành vi này đáng bị đem đi tử hình ngay lập tức. Nhưng vì chính sách dồn toàn lực cho chiến tranh, đủ sật đang thực sự thiếu nhân tài để phát triển đất nước. Đó là lý do lũ sâu mọt này có thể qua mặt dễ dàng vậy. Nếu có ai đã từng đi qua các quân khu gần ngay chiến trường, họ có thể thấy được điều kiện sống của binh lính ở đó chẳng khác gì địa ngục. Còn ở đây thì chẳng biết phải nói như thế nào. Cứ nhìn vào khung cảnh ăn chơi này là đủ hiểu. Người U Sật rất biết giữ vững những quan niệm truyền thống của họ. Thế mà tên đội trưởng đang nằm say lăn quay trên vị trí đáng lẽ phải thuộc về những người lớn tuổi nhất, những người đáng được kính trọng trong thị trấn. Còn lũ lính thì ăn uống cầu thả, rượu chè, thức ăn vương vãi khắp nơi. Tòa thị chính từng là nơi linh thiêng mà những người trai tráng trong thị trấn tập hợp để bàn luận về những vấn đề trong đời sống hay thực hiện các văn hóa của họ. Nhưng giờ đây, nơi này chả còn tí khung cảnh uy nghiêm nào nữa. Tất cả đã bị lũ sâu mọt này hủy hoại. Nay chỉ huy ở mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì vậy? Giữa bữa tiệc, một tên lính cũng đang say mềm tiến đến chỗ tên đội trưởng hỏi. Không chỉ hắn, bọn lính còn lại cũng muốn nghe. Kể từ khi tên đội trưởng và đội phó được bổ nhiệm đến đây, bọn chúng chưa ngày nào ăn chưa no. Mặc dù đang say, nhưng chưa đến mức quên trời quên đất, tên đội trưởng giơ tay lên ra hiệu cho lũ lính yên lặng rồi nói. Bớt khát máu đi, trong khoảng thời gian này chúng ta không thể làm ăn gì được đâu. Nhìn vẻ mặt thèm khát của đám lính, hắn nói tiếp. Còn nếu muốn ngồi tù bóc lịch thì cứ thoải mái. Sa ha ha ha. Đám lính phá lên cười. Tốt, không nói những chuyện này, uống đi, ngày mai không uống được nữa đâu. Ngài nói đúng, uống, uống đi. Cúp ha ha ha. Sau màn phát biểu nhỏ của tên đội trưởng, bữa tiệc lại được đẩy lên cao trào. Nhưng đang uống nửa chừng, thì tên đội trưởng phát hiện chai rượu đã vơi đi gần hết. Hắn lớn tiếng gọi mấy tên khác mang rượu ra, nhưng tất cả chỗ rượu trong tòa nhà này đã bị uống hết. Tờ cơ thở, mất cả hứng. Tên đội trưởng chống tay bỏ dậy. Này, ai đó đi lấy thêm rượu đi. Hắn nhìn xung quanh, nhưng không có ai đứng dậy đi cả. Một tên lính nói với hắn. Có mấy người đi lấy từ nãy rồi mà, sao giờ mà chưa về vậy? Ai biết được. Đúng lúc này, có tiếng cửa mở ra. Đám lính đều quay về phía đó, vì nghĩ sắp có rượu để uống tiếp. Nhưng người đứng ở đó, không phải là một tên lính tuần tra hù sợ, mà là một thằng nhóc lạ mặt đeo mặt nạ và mang áo choàng, tay cầm một chai gì đó. Trong lúc bọn lính đang ngu ngơ vì chưa hiểu gì thì tên nhóc đã mở lời trước. Xin lỗi, tôi đến để giao hàng. Người là ai? Tên đội trưởng là tên đầu tiên tỉnh ra, hắn chộp lấy vũ khí được gác bên cạnh. Trong bầu không khí đầy mùi rượu này, hắn ngửi thấy một mùi hương khác lạ, nhưng khó có thể nhận ra nó là gì. Không để tên đội trưởng đợi lâu, Toái Lì Tật đã đưa cho hắn đáp án. Đây là món quà từ những người vô tội mà các ngươi đã hãm hại, nhận lấy rồi chết đi. Cậu đưa cái chai trong tay lên cao, vận sức ném vào giữa căn phòng. Cái chai va chạm với sàn nhà, vỡ ra. Bên trong tràn ra một mảng một thứ chất lỏng kỳ lạ. Lúc này, tên đội trưởng cũng nhận ra đó là mùi gì, mùi xăng. Đôn tử của hắn co rụt lại, tên đội trưởng đội gào lên. Chặn nó lại. Tiếng gào cảnh tỉnh tất cả lũ lính còn lại trong tòa nhà, nhưng đã quá trễ. Một quả cầu lửa nhỏ xinh đã bay vào ngay giữa bãi xăng đó. Tác giả của nó, Toái Lì Tật thì thu cây gậy lại, cúi chào rồi rời khỏi tòa nhà. Bãi xăng được bắt lửa, bùng lên cháy mãnh liệt. Lao ra ngoài. Mau. Thấy lửa lan càng ngày càng nhanh, tên đội trưởng hoảng hồn, hắn vội hô lên với đồng đội rồi nhắm tới cửa chính lao tới. Vì được làm bằng gỗ, tòa nhà bắt lửa rất nhanh. Nhưng theo lý thuyết mà nói, với thời tiết lạnh giá ở nó canh tần giờ này, lửa không thể lan ra quá nhanh. Vẫn có thời gian để đám lính đào tẩu. Dĩ nhiên Toái Lì Tật biết điều này, và cậu cũng đã tính trước. Ngay khi Toái Lì Tật vừa bước ra khỏi tòa nhà, Dẻo Nạ cùng Giặt ở hai cánh đã lập tức ném thêm vài chai mổ lộ tổ vào qua cửa sổ. Và hình như chưa đủ thỏa mãn, Toái Lì Tật ngay vừa khi bước ra ngoài đã lập tức thổi cho ngọn lửa bùng lên còn dữ dội hơn. Chẳng qua vài phút, ngọn lửa đã bao phủ khắp tòa thị chính. Nhanh lên, mở cửa ra. Bên trong tòa thị chính, tên đội trưởng là người đầu tiên tới được cửa, hắn dùng sức tung vào nó. Rầm. Nhưng cánh của không hề động đậy. Dù có kéo đóng mở như thế nào thì cũng không làm cho cánh của xoay chuyển được. Sao lại không mở được thế này? Chết tiệt. Mở ra. Tên nhóc kia, mi liệu hồn mà mở cửa ra, nếu không lúc này, đám lính cũng tỉnh rượu mà chạy đến, nhưng cũng không thể làm gì được. Có một vài tên dự định lao ra ngoài bằng đường cửa sổ. Nhưng lửa cháy ở phía đó quá lớn nên chưa kịp đến gần thì đã cháy khô. Ở đối diện, hiển nhiên sau khi ra ngoài, Toái Lì Tật đã chặn cửa bằng một chiếc xe mà đám lính lái tới đây, chúng được đốt không xa tòa thị chính, giặt đã lái nó, ở bên trong tòa nhà, đám lính từng tên một bị thiêu sống đến chết, số còn lại thì có kẻ la hét, có kẻ chửi rủa, cũng có những tiếng kêu cầu xin tha thứ. Còn ở ngoài, Toái Lì Tật giờ đây đang đứng dưới trời tuyết rơi. Dẻo Nạ cũng đang đứng ngay cạnh cậu. Còn giặt thì lặng lặng đứng một góc nào đó xem hai người họ. Đứng nhìn khung cảnh sáng rực giữa trời đêm này, Toái Lì Tật cảm thấy thỏa mãn. tiếng lửa cháy tí tách kết hợp với những tiếng la hét khi chết dần chết mòn của con người, cộng thêm mùi khét từ xác thịt cháy xém. Khung cảnh trước đây tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời dưới ánh nhìn của Toại Lì Tật. Nhưng thiết thật, mới chỉ thế này vẫn chưa thể coi là kiệt tác. Toại Lì Tật tự đủ, rồi quay sang phía Dẻo Nạ. Nó đẹp chứ? Dẻo Nạ mặt không cảm xúc đáp lại. Đẹp lắm. Tốt. Cậu nhẹ cười nói, rồi tiếp tục quay lại hưởng thụ khoảng khắc này. Dẻo Nạ cũng thế, cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ tòa nhà đang bốc cháy, cũng từ Toại Lì Tật nữa. Nhưng Giặc đang đứng không xa thì lúc này đầu anh đã trải đầy hắt tuyến. Xong, con bé hết cứu được rồi. Giặc cảm thán. Ai dính với Toại Lì Tật thì sẽ ít nhiều lây cái sở thích này của cậu ta. Nhưng có vẻ như Dẻo Nạ đã luân hãm quá sâu rồi. Không biết làm gì, Giặc đứng yên lặng, chờ đợi thông tin báo về từ hai bên kia. Tòa nhà bùng cháy làm sáng rực cả thị trấn, cũng đã trở thành báo hiệu tấn công cho hai người bạn. Chắc không phải chờ lâu nữa, tin hoàn thành nhiệm vụ sẽ báo về. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội mãi đến tận đêm, đốm lửa cuối cùng mới tắt lịm. Tòa thị chính, nó từng là tòa nhà lớn nhất cả thị trấn, nhưng giờ đây chỉ còn là một bãi đất trống. Tất cả mọi thứ, kể cả những tên lính không tuần tra không thể thoát ra cũng không ngoại lệ. Không còn mảnh vụ nào còn sót lại, tất cả đều đã hóa thành tro bụi. Nhưng chết như thế còn tạm, vì sau khi đốt xong, Toại Lì Tật tìm một hiên nhà gần đó ngồi chờ tin hai người kia đem về. Dẹt là người về trước, có vẻ như bảy tên lính không thể làm anh ta xây sát nổi. Báo cáo, toàn bộ lính tuần tra đóng gần khu mỏ đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tôi đảm bảo không còn ai còn sống. Tốt lắm Dẹt, anh có thể tìm chỗ nghỉ ngơi. Toại Lì Tật gật đầu thỏa mãn, tuy công việc dễ dàng nhưng Dẹt luôn hoàn thành một cách nghiêm túc. Giặt đồ rồi ạ? Trước khi đi, Dẹt nhìn quanh rồi hỏi. Tìm chỗ giặt đồ, Dẻo Nạ mang cậu ta đi rồi. Toại Lì Tật trả lời ngắn gọn. Nghe lệnh Toại Lì Tật, Dẹt cũng tìm một hiên nhà gần đó nằm xuống, đảm bảo cậu vẫn nằm trong tầm chắn đạt của mình. Toại Lì Tật thì vẫn ngồi chờ mặt về báo cáo. Hai người lặng lặng chờ đợi. Toại Lì Tật túi đầu không biết nghĩ gì trong khi Dẹt thì nằm tính nhầm số sao trên trời. Trời tuyết, nhưng vì cũng đang là đầu hè nên cũng không lạnh lắm, thực tế thì trời khá mát. Thời tiết kiểu này dễ khiến người ta buồn ngủ. Nhưng càng chờ lâu, Toại Lì Tật lại càng sốt ruột. Mặt rất mạnh, không lẽ anh ta bị đám lính kia dây dưa đến nỗi giờ này chưa về? Mang theo câu hỏi đó, Toại Lì Tật ngồi dậy với tay ra lệnh cho Dẹt. Anh qua chỗ mặt, xem coi có cần giúp gì không. Vâng, tôi sẽ đi trước. Dẹt gật đầu hành lễ tuân lệnh rồi cất bước. Đợi Dẹt đi, Toại Lì Tật cũng đổi vị trí, cậu leo lên mái nhà để hóng gió. Ừm, đêm nay trời mát đấy. Nói vậy, Toại Lì Tật cũng híp mắt lại. Như mát, từ đêm hôm qua lúc rời đi thị trấn đến lúc quay lại, cậu cũng chưa được trợt mắt tí nào. Ngủ không đúng giờ giấc như vậy thì chả cao lên được đâu. Trong đầu Toại Lì Tật văng vẳng lên tiếng ai đó từng nói. Rồi. Giờ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz nhà vang lên.
Đội trưởng.
Gì?
Toại Lì Tật vươn vai ngồi dậy, ngáp một cái rồi đáp lại.
Ở dưới, giặt đang đứng gọi cậu.
Đội trưởng, chỗ mặt có vấn đề rồi, mặc dù cậu ấy bảo không đáng làm phiền nhưng tôi và dẹt thấy chuyện này ngài nên quyết định thì hơn.
Đường phân cách tránh ra dẹt, hắn ta không đáng được sống.
Bình tĩnh mặt, lệnh đội trưởng không bao gồm thường dân.
Thường dân?
Đừng có đùa với tôi, ông nghĩ một kẻ sẵn sàng hy sinh hàng tá người vô tội để đổi lấy tư lợi cho bản thân là thường dân à?
Tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi.
Lúc mà Toại Lì Tật và giặt chạy đến thì dẹt mà mặt dã xung đột dữ dội. Thậm chí cậu thấy mặt đã rút kiếm ra còn dẹt thì luôn sẵn sàng đánh nhau bất kỳ lúc nào.
Còn Gieo Nạ, cô ấy đang đứng một khoảng sau lưng mặt và hướng ánh mắt căm hận dữ dội về phía dẹt.
Không, đúng hơn là ở phía sau anh ta.
Dừng lại hết, ngay lập tức.
Thấy mặt và dẹt như muốn lao vào nhau bất cứ lúc nào, Toại Lì Tật vội dừng họ lại.
Đu A La.
Đội trưởng.
Ba người cũng nhìn thấy Toại Lì Tật đến.
Ngoại trừ Gieo Nạ thì hai người kia vội dừng lại hành lễ.
Toại Lì Tật lúc này mới nhìn qua xung quanh.
Đây là một bãi đất trống nhỏ.
Ở đây, ngoài xác của lũ lính vẫn còn nằm la liệt khắp nơi.
Cậu còn thấy một vài cái xác của trẻ em được chồng lên một chỗ.
Ở phía một góc tường, còn một vài đứa trẻ đang ngồi co ro sợ hãi.
Không thấy gì hữu ích để suy đoán, nhưng ít nhất mặt của Toại Lì Tật đã giãn ra, có vẻ như không phải là đám lính kia phản lại mặt hay gì.
Có chuyện gì xảy ra?
Toại Lì Tật nhìn về phía hai chủ nhân của cuộc xung đột hỏi.
Để tránh xung đột nội bộ, Toại Lì Tật nhắm mắt cho qua những cuộc đánh nhau nhỏ mang tính chất so tài và đùa giỡn.
Nhưng nhìn qua thì thấy có vẻ đây không phải so tài rồi.
Nhưng người trả lời cậu lại là Giác.
Thưa đội trưởng, anh chỉ về sau lưng Dẹt.
Toại Lì Tật bước qua một bên nhìn thì thấy
đằng sau Dẹt là một người đàn ông có vẻ thô lỗ đang dựa lưng trên một bức tường.
Trên người ông ta be bét máu, trên ngực còn có một vết chém hơi nông.
Toại Lì Tật nhíu mày không hiểu, lại quay sang phía mọi người.
Lúc liếc qua chỗ Gieo Nạ, thấy vẻ mặt cô bé trông cực kỳ giận dữ khi nhìn vào tên đàn ông, cậu sực hiểu gì đó.
Ngài đoán đúng rồi đó.
Lưu ý vẻ mặt của Toại Lì Tật, giật nói.
Đội trưởng.
Mặt tức giận nói.
Hắn không thể sống, những gì hắn làm, hắn đang chết.
Dẹt thì không nói gì, công việc của anh là kéo dài thời gian cho đến khi đội trưởng tới. Anh bước qua một bên nhường chỗ cho hai người họ.
Toại Lì Tật không nói gì, cậu chỉ nhìn sâu vào tên đàn ông.
Hắn vẫn chưa chết, vết chém không đủ sâu, nhưng mất máu quá nhiều đã khiến ý thức hệ thản trở nên mơ hồ.
Toại Lì Tật hít hơi sâu.
Kể tôi chuyện gì đã xảy ra.
Một phút kể chuyện vậy là, lúc mặt nhận lệnh tiêu diệt đám lính ở đây, anh ta thấy lũ lính đang ngồi cười đùa khi bắt trẻ em giết lẫn nhau thì điên lên lao vào đổ sát hết chúng, rồi anh ta phát hiện tên kia đang giả chết trong đống xác, rồi lúc đó dẹt tới, rồi sau đó là giặt và Dẻo Nạ, rồi Dẻo Nạ và hắn cãi nhau, rồi là người nghe nội dung của cãi vã. Anh không nhịn được mà rút kiếm ra chém hắn đúng không?
Vâng,
ngài nói đúng rồi. Mặt nói, được rồi, anh không làm sai, nhưng đáng bị phạt, đứng qua một bên đi. Toại Lì Tật thản nhiên nói hả?
Vâng.
Mặt ngoan ngoãn đứng sang một bên, giặt vô vai an ủi cậu ta. Dẻo Nạ, nhóc lại đây. Toại Lì Tật nhìn qua chỗ Dẻo Nạ nói.
Vâng.
Cô bé chạy tới đứng cạnh cậu. Toại Lì Tật rút khẩu súng trong bạ lộ ra, lắp đạn rồi cầm ngược nòng súng, đưa nó cho Dẻo Nạ. Cầm lấy nó và giết hắn đi.
Hả?
Nhóc nên là người làm chuyện này, Mặt nói đúng, hắn không đáng được sống. Toại Lì Tật nghiêm túc nhìn vào cô bé nói. Nhóc không biết, nhưng anh đủ hiểu được những việc hắn đã làm. Thế giới này vốn dĩ không có cơ bằng, lòng nhân từ chỉ là gánh nặng. Nhưng nếu nhìn vào đây, hắn chính là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ nhóc. Lòng hận thù là một chất độc, nó sẽ ăn sâu vào trong tâm trí và ảnh hưởng sâu sắc đến nhóc. Thế nên để nó kết thúc ở đây đi. Đó là lý do đội trưởng luôn xử lý hết tất cả mọi nhân tố có thể hướng sự hận thù lên ngài, phải không? Giặc đứng ngoài đùa nói. Nhưng Toại Lì Tật liếc nhìn, khiến anh ta giật mình im bặt. Vậy nên anh sẽ để nhóc quyết định, giết hắn và chút bỏ mọi sự thù hận, hoặc là để hắn sống mà bỏ qua hận thù để sống tiếp. Anh biết có hơi tàn nhẫn khi để một đứa bé mới chỉ 6,7 tuổi giết người, nhưng nhóc là người duy nhất có quyền làm việc này. Toại Lì Tật cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, nó đang run lên. Cậu đặt khẩu súng trong tay mình rồi nắm chặt tay. Quyết định đi Dẻo Nạ, sống hay chết, hắn phụ thuộc vào nhóc. Toại Lì Tật bỏ tay Dẻo Nạ rồi lùi ra xa. Không chỉ cậu, ba người ra, Dẹt và Mặt cũng yên lặng chờ đợi kết quả cô chọn. Dẻo Nạ cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay rồi lại ngẩng lên nhìn vào hệ thản. Cô nhớ lại những ngày mình ở cùng cha mẹ, nhớ lại cảnh lúc hai người họ ôm mình chạy trốn, nhớ lại lúc họ sẵn sàng ở lại cầm chân để cô chạy tiếp. Và cuối cùng, lúc cô nhìn thấy cái xác lạnh tanh không còn sức sống của hai người họ nằm trên thềm tuyết lạnh lẽo. Cô bé rơi vào trong trầm mặc, nhưng sau đó, cô hít sâu một hơi, giơ tay đưa vào cò súng, nhắm ngay hệ thản đang gục trên vách tường. Cô đã nhìn thấy Toại Lì Tật sử dụng thứ này, cô biết nó có thể làm gì. Dẻo Nạ nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Rồi cô bé mở to mắt ra.
Đoằng.
Súng nổ, nhưng nó bắn xuống đất. Nhưng không phải do cô bắn trượt, mà là vì Dẻo Nạ không muốn bắn. Cô hạ súng xuống rồi trao trả nó cho Toại Lì Tật.
Trả cậu.
Tôi không muốn giết hắn. Cô bé kiên định nhìn vào mắt Toại Lì Tật nói. Không phải vì tôi không dám giết hắn, mà là vì giết hắn thì cha mẹ tôi cũng không thể sống lại được. Nếu giết hắn mà chả có lợi ích gì thì sao phải giết, đúng không?
Câu cuối, cô bé bắt chước theo kiểu nói của Toại Lì Tật, khiến cậu cùng ba người kia phì cười.
Còn đầu giặt thì càng ngày càng thêm nhiều hạt tuyến. Thôi xong, về phẩm chất thì không lo, nhưng mà thật sự là hết cách cứu rồi.
Tốt lắm, anh tôn trọng quyết định của nhóc.
Toại Lì Tật vô vai an ủi Dẻo Nạ nói. Rồi cậu quay sang dịu dàng nhìn ra. Đừng tưởng tôi không biết anh đang đá xoáy tôi, khiến anh ta co rụt người vì sợ hãi. Hai người chia nhau ra gác đêm. À mà đừng quên dọn dẹp chỗ này. Toại Lì Tật nói với Mặt và Dẹt, coi như hình phạt. Hai người cũng không dị nghị gì hành lễ tuân lệnh.
Còn ra, Toại Lì Tật nói với anh. Đi thám thính tình hình xung quanh đây, có chuyện gì thì báo gấp cho tôi.
Ơ thế tôi không được ngủ à? Sáng giờ tôi làm nhiều mà.
Anh muốn ngủ à?
Không, tôi đi ngay đây.
Giặt tranh thủ bỏ chạy.
Còn Toại Lì Tật và Dẻo Nạ thì cùng nhau trở về căn nhà.
Toại Lì Tật mở cửa bước vào nhà.
Bên trong khung cảnh không hề thay đổi. Vẫn là lò sưởi nhỏ, vẫn là cái sofa cũ rách. Vẫn là căn hai căn phòng ngủ đơn sơ, vẫn vậy, chả khác lúc Toại Lì Tật rời đi. Nhưng giờ đây, nó đã thiếu đi hai con người. Hai vị chủ nhân của căn nhà. Chỉ còn lại hai đứa nhóc.
Toại Lì Tật cùng Dẻo Nạ lẳng lặng bước vào, rồi cả hai dừng trước chỗ phòng ngủ.
Vậy, chia ra như cũ nhỉ? Dẻo Nạ hỏi, cô sờ lên chiếc chìa khóa phòng vẫn luôn nằm trên của cô.
Chắc là vậy thôi.
Toại Lì Tật nhún vai. Nhóc nên ngủ sớm đi, hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra rồi. Nói xong, cậu chào tạm biệt Dẻo Nạ rồi quen thuộc mở cửa bước vào phòng leo lên giường ngủ ngay. Còn lại Dẻo Nạ đứng ngoài cửa. Cô bé vẫn nhìn chằm chằm hồi lâu vào chiếc chìa khóa.
Đúng vậy, hôm nay quá nhiều thứ xảy ra rồi.
Dẻo Nạ mở cửa phòng, vứt chiếc chìa khóa vào trong. Cô nhìn vào căn phòng của cha mẹ lần cuối rồi đóng cửa lại.
Chương 35, chuẩn bị chiến đấu chương 35, chuẩn bị chiến đấu chương 35. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ngáp một cái rồi ngồi dậy. Chậm, ngủ một giấc sau một ngày căng thẳng, tuyệt thật. Toại Lỵ Tật chép miệng. Cậu vươn vai rồi kéo chăn ra định xuống giường. Hửm. Nhưng vừa đặt tay xuống, cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm. Còn có tiếng thở nhẹ truyền từ trong chăn ra. Toại Lỵ Tật kéo chăn lên kiểm tra thì thấy, Dẻo Nạ đang nằm gọn trong đó. Cô bé không thay đồ ngủ mà vẫn mặc nguyên bộ đồ tối qua. Mái tóc trắng dài không được buộc thả hơi rối, cặp má hường hào, đôi hai thỏ trắng cùng cơ thể nhỏ bé nhẹ rung lên theo từng nhịp thở. Khoe miệng thì hơi nhếch lên, có vẻ như cô bé cũng đang có một giấc ngủ ngon. Ồ, nhóc nó vào lúc nào vậy nhỉ? Toại Lỵ Tật yên lặng nhìn một lúc, tự hỏi sao cô bé lại ở đây. Cậu cố hồi tưởng lại những chuyện tối qua, nhưng nhìn khuôn mặt say giấc của cô, thỉnh thoảng lại cười nhẹ vài tiếng, Toại Lỵ Tật tức thời quyết định yên lặng chậm rãi bước xuống giường. Hồi phục nhanh nhỉ, hay phải nói là lạc quan quá đà. Vuốt nhẹ mái tóc của Dẻo Nạ, cậu tự hỏi, nhưng nhìn thế nào thì có vẻ cô bé đã thật sự vượt qua được gánh nặng quá khứ đau buồn của mình. Thế cũng tốt. Toại Lỵ Tật mỉm cười, cậu không quên kéo chăn đắp cho cô bé rồi không một tiếng động rời khỏi phòng. Hôm nay đẹp trời nhỉ. Nhìn lên trên, đưa tay che bớt ánh nắng, Toại Lỵ Tật cảm thán nói, rồi, để coi xem mấy người kia ở đâu, hôm nay sẽ lại là một ngày bận rộn nữa đây. Toại Lỵ Tật nhắm mắt tính tâm định vị thân nhiệt ba người rèn, nhưng chưa gì hết thì tiếng nói của Mạt đã vọng tới. "Đội trưởng." Nhìn qua thì thấy anh ta đang chạy nước rút về phía mình. "May quá, tôi đang không biết tìm ngài ở đâu đây." Mạt thở hổn hển nói. Đợi anh ta lấy hơi xong, Toại Ly Tật mới hỏi. "Chuyện gì? Ngài nên đi xem tận mắt thì hơn." Nói rồi Mạt lập tức xách Toại Ly Tật lên. "Không nhiều thứ có thể khiến anh lo lắng, nhưng nhìn điệu bộ thế này thì Toại Ly Tật cũng đoán ra được chuyện gì. Cậu không cản anh ta mà mặc cho Mạt mang mình đi. Dù sao thì anh ta dù mang thêm một người thì cũng nhanh hơn cậu chạy hết tốc lực." Sau vài phút, Mạt và Toại Ly Tật đã đến lối vào thị trấn. Dẹt và Giặc cũng đã ở đây sẵn, và vẻ mặt của họ cũng cực kỳ nghiêm trọng, trong khi Giặc vẫn đang chăm chú vào ông nhỏ. Khi thấy được Toại Ly Tật, Dẹt chạy tới chỗ cậu. "Đội trưởng, ngài nhìn." Anh ta vội đưa cho Toại Ly Tật một chiếc giờ dồn trinh sát. "Vừa nãy, lúc tôi đang tuần tra ở góc này thì phát hiện nó. Và tối qua, theo lời ngài tôi đã đi một vòng quanh đây." Giặc không bỏ ống nhỏ ra tiếp lời. "Cách chúng ta không quá 2000m từ phía này, một đội quân đang đóng ở đó. Giờ sao đây đội trưởng, chúng ta chạy hả?" Mặt cũng nói theo. "Mười mấy tên lính tuần tra thì anh không ngại, nhưng một đội quân đủ sật chính quy không phải chuyện đùa đâu. Ở đủ sật, có một bài thơ như sau: năm nhóm khiên có thể tàn sát một đội hiệp sĩ, bốn vệ binh hoàng gia có thể xóa sạch một khu định cư khỏi bản đồ, ba hẻn đi bộ có thể chinh phục một thị trấn nhỏ, hai tập đoàn quân có thể tiêu diệt một công quốc, một chủ quyền có thể ném thế giới vào hỗn loạn. Chỉ nhiêu đó là đủ để thế giới biết đến sự đáng sợ của đủ sật. Bình tĩnh đi, chúng ta đã biết chuyện này xảy ra khi tôi gửi tọa độ cho mọi người qua kênh liên lạc của họ rồi mà." Toại Ly Tật trấn an họ. "Mặt khác, có dấu hiệu của trinh sát chưa?" "Vẫn chưa, mà lúc thám thính, tôi có nhìn thấy một thứ." Giặc nói. "Gì?" Toại Ly Tật nhìn qua anh ta. "Quân đội đóng ở đó, chỉ có một phần nhỏ là người ủ sơ, phần còn lại sao?" Giặc cắn răng chần chừ một lúc rồi thốt ra một từ. "Sakat." "Tướng quân bùn giờ dọc Casti." "Đệ." "Giờ làm sao đây dội trưởng, chúng ta không có đủ cả sở ở đây đâu." Trước sự ồn ào của ba người họ, Toại Ly Tật nổi gần hét lên. "Im lặng." Tiếng hét làm ba người kia hoảng hồn, nhưng cũng biết điều mà im mồm lại. "Còn phía người của ta thì sao, chừng nào họ tới nơi?" "Vẫn chưa có tín hiệu gì từ Hữu, nhưng theo lời của ngài Hizomaz, ngài ấy đảm bảo sẽ tới đây trước khi mặt trời lên đỉnh." Thấy Toại Ly Tật gật đầu, ba người kia tái mặt, làm sao mà ai không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó chứ. "Chúng ta sẽ chuẩn chứ ạ?" Mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, Giặc thầm cầu xin Toại Ly Tật sẽ nói có. Nhưng sự thật phũ phàng. "Không, còn ít nhất 6 tiếng rưỡi nữa, chúng ta sẽ phòng ngự ở đây." Câu trả lời khiến ba người thở dài, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Họ biết Toại Ly Tật sẽ không cố tình đưa họ vào chỗ chết, chắc chắn cậu phải có lý do để không rời đi. Giặc và Dẹt cũng hít sâu chuẩn bị, họ cùng nhau bật cười với điệu bộ phó mặc cho số phận. "Vậy chúng ta sẽ thủ như thế nào đây?" Mạt Hưng phấn nói. "Nếu không chạy được thì phải cố sức mà sống thôi. Đơn giản, vẫn còn một ít thời gian trước khi quân đoàn đó tới đây, chúng ta sẽ cần chuẩn bị một vài thứ." Toại Ly Tật nhìn về phía thị trấn, qua ba vị trí chủ đạo là quảng trường, khu mỏ gần đó và những dãy đường nhỏ giữa các tòa nhà. Thị trấn nhỏ này có đủ điều kiện để trở nên tương đồng với một khu phố nhỏ chật hẹp, là địa hình mà Toại Ly Tật thích nhất khi phải đánh một trận thủ chiến. Cậu kéo ba người kia xuống nói nhỏ, dặn dò vài thứ. Mà khi cậu nói xong, sự lo lắng của họ gần như bị quét sạch, thân ai nấy đi làm đúng việc mà đội trưởng phân phó. Chỉ còn lại Giặc. "Xin thứ lỗi nhưng tôi có chuyện muốn giải đáp. Chúng ta có bao nhiêu phần trăm thắng trận này?" Anh chờ đợi nhìn về Toại Ly Tật. "Ai biết được." Nghe vậy, Giặc cũng thoải mái rời đi, Toại Ly Tật vẫn tự tin như vậy là không có vấn đề. Toại Ly Tật cũng đi đánh thức Dẹo Na dậy, trong đầu thì sắp xếp lại mọi mảnh ghép kế hoạch cho thật hoàn mỹ. Sau khoảng 30 phút, Giặc chạy nhanh đến vị trí của Toại Ly Tật thông báo. "Chúng đang tới, như ngài dự đoán, tướng quân bùn giờ dọc Casti đang dẫn đầu." Toại Ly Tật bỏ ổ bánh mì xuống, giơ tay ra lệnh. "Mọi người về vị trí, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ." "Rõ." Mặt Dẹt Giặc đồng loạt hành lễ rồi rời khỏi nhà Adam. Toại Ly Tật đã phổ biến xong kế hoạch, đây sẽ là một trận chiến không quá khó khăn. Đường phân cách 26 tiếng trước. 4 giờ 30 phút sau ngày Toại Ly Tật rời đi. Sau 7 tiếng rơi cả đi lẫn nghỉ, cuối cùng Toại Ly Tật dừng lại trước một trại đóng quân đủ sơ. Gọi là trại quân đội chứ thực chất nó giống như một lô cốt dạng hầm nhỏ chứa được khoảng 2-3 trung đoàn. Là lính, đặc biệt là lính đồn trú, thường mang lại nhiều cảm giác tiêu cực như nhớ nhà, nhàm chán và có thể dẫn đến trầm cảm. Thế nên, những người lính thường hay bày ra những trò tiêu khiển để giải trí, rất dễ tạo nên bầu không khí ồn ào. Nhưng giờ đây, nơi đây đã không thể nào tĩnh lặng hơn. Về mục tiêu sau khi đi, Toại Ly Tật nhắm tới trại quân đội nơi mà Adam nói tìm thấy mình. Đơn giản vì nó gần nhất và có thể giải đáp vài thắc mắc của cậu. Toại Ly Tật bước vào trại. Cậu theo thói quen như lúc đi trong khu mỏ, luôn kiểm tra khu vực an ninh trước. Nhưng do cơ cấu khác biệt, phòng an ninh phải đi vào sâu mới thấy. Khác với lúc đi trong mỏ, lần này, Toại Ly Tật được tận mắt chứng kiến mức độ phá hoại của con quái vật. Cậu không biết miêu tả như thế nào, nhưng cơ bản có thể lấy hình ảnh hai người lính xấu số trong khu mỏ nhân lên làm vài chục người là ra. Không những thế, những cái xác ở đây đã phân hủy, có những con bò, họ gì ghi nhỉ ủn sơ lốt, bò lồm lồm khắp nơi. Cố gắng không nhìn vào những cái xác, Toại Ly Tật bước nhanh đi vào trong. Nhưng bất ngờ xảy ra ngay từ khi vừa đặt chân vào trại. Toại Ly Tật tranh thủ quan sát xung quanh trong khi giẫm vài con bò để chúng khỏi làm phiền. Cậu bỗng nhiên quét thấy một thứ gì đó đang nằm lẫn trong khung cảnh hỗn loạn ở đây. Nó hao hao cái túi của cậu. Vừa mới quay đi, Toại Ly Tật đội ngược lại. Cậu đội chạy tới nhặt nó lên mở ra kiểm tra. Những đồ đạc ở trong vẫn đầy đủ.
Không thể nào sai được, đây là túi của cậu. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Kiếm cái phòng an ninh rồi tính tiếp. Toại Lỵ Tật cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm những căn phòng khác. Không bị động như lần trước, cửa khóa, bán toang ổ khóa là xong. Thế nên Toại Lỵ Tật cũng không mất nhiều thời gian để đi hết cả khu trại này. Cậu cũng tìm được nhiều thứ hữu ích, nhưng đặc biệt nhất phải kể đến một vài tài liệu mật của Usher. Nhưng chuyện này sẽ được nói sau. Bây giờ, Toại Lỵ Tật đã đứng trước cửa phòng an ninh. Cậu mở cửa bước vào. May mắn cho cậu, hệ thống ở đây không hư hại như ở khu mỏ. Ít nhất thì nó vẫn hoạt động được. Và thứ đầu tiên Toại Lỵ Tật làm ở đây là mở điện và xem camera an ninh. Nó sẽ giải đáp được mọi thắc mắc cho cậu, mặc dù chả quan tâm lắm. Mang tâm lý như xem một bộ phim rẻ tiền. Nhưng càng coi, mặt của Toại Lỵ Tật càng tím lại. Cậu đội bật dậy kiểm tra tấm bản đồ khu vực được dán trên tường gần đó. Cả ba khu trại đều bị thảm sát anh ta tiến tới ở khu mỏ và anh ta xuất hiện ở đây vào 2020. Rời đi rồi tới chỗ này ước tính thời gian vậy thì, nếu như dự đoán của mình trùng khớp nghĩ đến đây, Toại Lỵ Tật giật mình, lúc ở khu mỏ, cậu quên không chẹt xem sinh vật đã rời đi chưa. Nếu nó chưa rời đi thì không hề chần chừ, Toại Lỵ Tật đội bật hệ thống liên lạc lên. Dựa trên tọa độ của thị trấn trên tấm bản đồ, cậu liên lạc trên kênh mở. Đây là TV Đút, tôi đang ở tọa độ 20 y, cần cứu viện gấp, có một thứ nguy hiểm đang ở đây. Hết. Rồi ngay lập tức chạy hết tốc lực về thị trấn. Chết tiệt. Lỗi của mình, tuyệt đối không được xảy ra chuyện đâu đó. Toại Lỵ Tật nghĩ thần trong đầu. Mọi chuyện tiếp theo được nối với mạch truyện chính. Chương 36, khởi động chương 36, khởi động chương 36, tại thị trấn. Hiện tại, không khí tại đây vô cùng rối loạn. Trên một con đường, giặc đang tích cực chạy về phía trước. Anh luồn lách qua những chướng ngại vật và tận dụng chúng để ngăn chặn những mũi tên đang bay tới rầm rầm. Hắn chạy hướng này, mau lên. Ngay sát sau lưng, nhiều người lính tiên phong ù sật đang đuổi theo anh. Không giống với lính tuần tra, chúng rõ ràng là mạnh hơn hẳn với chiếc dịu cùng kinh nghiệm chiến đấu khá đáng kể. Vừa chạy, giặc liếc mắt về một hướng, nhìn thấy một con hẻm phía trước, anh cười thầm rồi rẽ vào. Đám lính cũng đội vàng đuổi vào. Trong con hẻm là một ngõ cụt. Giặc cũng đã đứng đối mặt với chúng. Hết đường rồi, để xem ngươi chạy đi đâu. Một tên lính bình tĩnh áp sát nói. Không. Người không còn đường chạy phải là các ngươi. Giặc hét to rồi rút dao lao lên phía trước. Đám lính sẵn sàng ứng chiến. Trong số chúng có một tên với trang bị khác hẳn. Hắn không cầm vũ khí mà mang theo một chiếc cặp với anten trên lưng, tay cầm bộ đàm. Gờ dịu là hệ dạng, hắn là một sứ giả chiến trường, người sẽ đảm bảo mạng lưới thông liên lạc và là người điều khiển chiến thuật cho các đơn vị khác. Thấy đồng đội chuẩn bị va chạm, hắn đưa bộ đàm lên để triển khai thế trận, nhưng giặc không cho hắn cơ hội đó. Anh ném mạnh con dao trên tay về phía hắn, nhưng lập tức một tên lính khác đã chém bay nó. Ken, xoẹt, rẹt rẹt. Ở phía sau, mà không biết đã xuất hiện từ lúc nào, anh nhanh chóng trẻ đôi chiếc máy liên lạc trên lưng tên sứ giả. Hả? Tên sứ giả khó tin quay lại, nhưng ngay lập tức bị anh chém hạ. Hự. Sự việc diễn ra nhanh chóng khiến đám lính khó có thể tin nổi. Bọn chúng đồng loạt quay lại, nhưng tiếng giặc đột ngột vang lên. Này, không ai dạy các người là không được quay lưng lại với kẻ thù hả? Nhân cơ hội sự tập trung của toán quân bị mạt thu hút, giặc tranh thủ xử gọn hai tên mà không mất tí sức nào. Ở phía đối diện, mặt cũng xông vào tấn công. Với kinh nghiệm và khả năng chiến đấu dày dặn, đám lính chống cự quyết liệt. Nhưng như thế chưa đủ để đối mặt với hai con quái vật trong chiến đấu tầm gần của đội hậu cần. Tên lính cuối cùng nhanh chóng ngã xuống dưới lưỡi kiếm của mạt. Phù. Đây là nhóm thứ mấy rồi vậy? Giặc rút từng con dao của mình ra khỏi xác của một tên lính, lau máu đi rồi cất lại vào bao. Mạt cũng quét kiếm vẩy hết máu đi, anh giơ ngón tay đếm rồi nói. Hình như là 4. À, ít vậy. Đừng có nhiều lời. Có tín hiệu rồi, lần này là hướng nam. Mặt chú ý quan sát một mái nhà cao. Ở đó có một cái trục hướng gió. Nhưng ở phía mũi tên chữ S, có một mũi tên nhỏ nữa chỉ lên trên. Biết rồi. Giặc cũng nhặt lên con dao cuối cùng. Không có viện trợ, phải dùng tiết kiệm thôi. Tiếp đó, anh sử dụng hạt của mình lên người mát, rồi tức tốc chạy về phía nam. Ở phía trên nóc nhà đó, Gieo Nạ đang cầm một chiếc ống nhòm nhỏ nhìn theo hướng của mặt và giặc chạy. Đu à la, hai người bạn của anh lại đánh bại thêm một nhóm người nữa rồi, giờ đây họ đang chạy về phía nam. Cô bé ngoái đầu lại nói với Toại Lỵ Tật. Tốt lắm, nhóc gỡ mũi tên ra được rồi. Gieo Nạ ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đến tháo mũi tên chỉ lên ở chỗ chữ S ra. Nhìn cô bé chạy việc cho Toại Lỵ Tật, Dẹt trầm mặc một chút rồi nói: "Đội trưởng, biện pháp này không thể sử dụng được lâu đâu, sớm muộn thì chúng sẽ tổng tiến công thôi, lúc đó việc chống lại số lượng cỡ đó không hề khả thi đâu." Anh nhắc nhở: "Hiện giờ lực lượng chính của chúng đang tiến hành bao vây toàn bộ khu vực này để đảm bảo sẽ không có ai chạy thoát. Chỉ có lực lượng tiên phong của chúng tiến vào thị trấn, chiến thuật cơ bản của Toại Lỵ Tật là lợi dụng và cải tạo địa hình. Cậu đã ra lệnh cho ba người kia đập phá, châm lửa, đánh sập những tòa nhà nhằm mục đích khiến những lối đi trong thị trấn trở nên rắc rối nhất có thể. Rồi sau đó để cho mặt và giặt chơi mèo vờn chuột với tiên phong của kẻ địch. Và tại đây, tổng bộ tạm thời, Toại Lỵ Tật sẽ dùng ống nhòm quan sát và lọc ra những nhóm đi lẻ. Lúc đó, hai con chuột sẽ thành tinh và làm thịt lũ mèo. Bây giờ hai người kia có thể bắt nạt đám tiên phong di chuyển lẻ tẻ, nhưng một khi quân đoàn chính nhập vào, dao và kiếm của họ sẽ không còn tí tác dụng nào trước đệ phẹn đỡ của đối phương. Đối với đội hình phòng ngự thông thường, có lẽ nếu có hai cả Stert như Dẹt và Toại Lỵ Tật thì còn có cơ hội cố thủ để kéo dài thời gian. Nhưng vì hay mượn báo đọc ở chỗ hữu, Dẹt cũng biết một số tin tức cơ bản. Là một tướng quân tài ba và cũng thường xuyên hoạt động ở biên giới Usher, cả dị bị ở nơi tình cờ cũng là địa bàn hoạt động chính của bờ Lũy Lens trong những ngày đầu. Hugh cũng biết ít nhiều về vị tướng quân mang tên bùn dở dọc Casti và lực lượng xì ẹn chủ ạ của ông ta. Khác với đệ phẽ nở thông thường, họ có khả năng chống lại các đòn tấn công A, Z, khá tốt. Đó là nguyên nhân khiến Dẹt lo ngại. Với khả năng tác động trực tiếp vào môi trường như toái lì tật, ít nhiều ngọn lửa của cậu ta còn có thể làm chậm được chúng. Nhưng các đường đạn hạt thông thường của anh sẽ chẳng làm chúng ngừng lại dù chỉ một giây. Toái lì tật cũng biết điều anh đang lo nghĩ. Nếu bọn chúng tổng tấn công, tập trung ra cố lớp phòng ngự của anh, tôi sẽ cố gắng cản chúng lại. Cậu đưa ra mệnh lệnh.
Vâng.
Dẹt gật đầu tuân lệnh. Đu à là, tôi gỡ được mũi tên ra rồi. Gieo nạ quay lại hào hứng chờ được khen. Tay cô bé đang cầm mũi tên. Giỏi lắm, nhóc quan sát hai người họ tiếp đi, nếu có biến thì báo cho anh. Toái lì tật không tiếc lời khen xoa đầu cô bé. Gieo nạ vui sướng cười híp mắt lại rồi tiếp tục quay lại quan sát. Cô bé ngon nhỉ. Dẹt nhìn theo nói. Tôi cần những người nghe lời như nhóc ấy ấy, không phải như tên điên nào đó lúc nào cũng mất bình tĩnh mà trái lệnh. Ha ha. Dẹt biết đội trưởng nhà mình đang nói tới ai. Trong lúc Toái lì tật nhận được tin từ Gieo nạ, bên quân địch cũng đã nhận được tin dữ này. Báo cáo thưa tướng quân, đội trinh sát số 8 đã bị tiêu diệt, sứ giả chiến trường cũng đã mất liên lạc. Một người lính tiến tới báo cáo. Trước mặt hắn là một người đàn ông cực kỳ to lớn, thậm chí còn cao hơn cả Hiro mà một khúc, có khi lên tới gần 3m. Ông ta mang trên người một bộ áo giáp hạng nặng, một chiếc mặt nạ có đầu nhọn thẳng với cặp sừng hưu lộ ra sau đỉnh đầu. Tay cầm một chiếc khiên chữ nhật đen tuyền được làm từ kim loại được tinh chế đi kèm một thanh đại kích dài khoảng 25m được cắm xuống tuyết. Vị tướng quân sừng sững đứng ở đó, tạo nên cảm giác như một bức tường thành vững chắc không thể nào vượt qua. Đó là tướng quân bùn dở dọc Casti, hay còn được gọi với biệt danh. Ngạ chỉ họ. Chết tiệt, chúng ta đã mất 4 đội tiên phong rồi đấy. Ai đó nói. Có thể xác định được số lượng quân địch không? Không đợi vị tướng quân lên tiếng, một sĩ quan quân đội đứng ngay cạnh ngài đã bắt đầu dò hỏi. Cho đến giờ thì vẫn mới chỉ xác định được 2 tên, một phễ lìn mang theo kiếm và một xạ cặt rất thuần thục khả năng phi dao. Tên lính cúi đầu báo cáo. Hừm, có vẻ như bọn chúng chôn khá kỹ nhỉ. Theo như những gì được báo cáo từ trước, hình như một vài giờ dồn của chúng ta đã bị bắn hạ bởi ạt. Vậy là còn ít nhất một tên cả sở nữa. Thưa tướng quân, một tên sĩ quan hành lễ nói, xin hãy triển khai xỉ ẹn chủ ạp và mỏ tạ phối hợp bắn đàn áp, chúng ta sẽ san bằng thị trấn này và lôi đầu bọn chúng ra. Nhưng họ chỉ họ đã bác bỏ kế hoạch đó. Điều đó là không cần thiết, bọn chúng chỉ đang tung hỏa mù thôi. Ông chỉ tay về phía thị trấn. Mọi người hãy để ý một chút, điểm chung của những đội mất liên lạc là gì? Họ đều di chuyển ở những vị trí mà không thể hỗ trợ ngay lập tức. Một sĩ quan nhớ lại và tìm ra điểm mà họ chỉ họ nói. Đúng vậy báo. Ngay lúc này, một tên lính nữa chạy tới. Một đội ngũ nữa vừa mất đi liên lạc. Sứ giả chiến trường cũng đã ngã xuống. Ta biết rồi, cậu quay trở lại vị trí đi. Họa chỉ hót chịu mến nói với cậu lính.
Vâng.
Người lính nghe lời chạy đi. Chúng ta tiếp tục nào. Ông quay lại nói với các sĩ quan của mình. Các đội ngũ đều mất liên lạc ở những vị trí hẻo lánh, dễ bị tập kích. Nhưng từ những gì được báo về, chỉ có 2 tên đi tập kích thôi đúng không?
Vâng.
Các đơn vị khác không hề phát hiện ra bất kỳ ai khác phải chứ? Như ngài nói. Thế thì ta có thể suy ra 2 khả năng họa chỉ hót phân tích. Một, bọn chúng có một lượng lớn quân số và dùng hành động này nhằm khiêu khích, dụ chúng ta vào một cái bẫy đã được giăng săn. Đó là lý do ngài không đưa quân tiến lên. Một sĩ quan đưa ra kết luận. Những người khác thì cũng tỏ ra đồng ý với nhận định của đó.
Không, ta không đưa quân lên vì có mục đích khác, còn việc một cái bẫy đang đợi sẵn cũng chỉ là suy đoán.
Hạ Chi Hot lắc đầu, ông cười nhẹ giải thích. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng ta lại đang thiên về giả thuyết thứ hai hơn. Mặc dù đối với kẻ thù, ông được coi là ác quỷ trên chiến trường, nhưng khi ở nhà, Hạ Chi Hot lại là một người cha thương vợ con hết mực. Ngoài ra, ông cũng coi những người lính như anh em, như con của mình. Đó là lý do ông được nhiều vị tướng lĩnh khác kính trọng. Giả thuyết 2, thứ mà quân địch nhắm tới chính là việc chúng ta bị cuốn vào giả thuyết thứ nhất.
Hả?
Ý ngài là sao? Những viên sĩ quan vẫn chưa hiểu ý chỉ huy của mình.
Khoan đã, vậy ý ngài muốn nói là một sĩ quan lâu năm bỗng giật mình nói.
Đúng như cậu đang nghĩ, chúng đang hư trương thanh thế để hù chúng ta.
Cái gì?
Không thể nào.
Chậm đã, nếu nghĩ kỹ thì mọi thứ cũng hợp lý.
Nhưng thưa tướng quân, nếu như bọn chúng chỉ đang đánh lạc hướng như ngài nói, vậy sao chúng ta lại không tiến quân ngay?
Một sĩ quan khác trở nên nghi hoặc hỏi.
Vì nó không có ý nghĩa.
Ông giải đáp.
Vì ta không thể loại trừ khả năng thứ 3, là cả 2 giả thuyết trên đều là sự thực.
Thưa tướng quân, ngài có thể nói trực tiếp ra luôn được không?
Vài sĩ quan mất dần kiên nhẫn.
Hạ hạ, xin lỗi, hình như sự ra đi của vợ mình đã làm ta trở nên lầm cầm rồi.
Hạ Chi Hót cay đắng cười nói.
Có lẽ sau chiến dịch này, ta sẽ rời khỏi chiến trường một khoảng thời gian.
Nghe thấy vị chỉ huy đang kính của mình nói vậy, tất cả mọi sĩ quan đang có mặt ở đây đồng loạt đưa tay hành lễ.
Tướng quân, ngài chính là người dẫn dắt, là vị tướng quân đích thực duy nhất của chúng tôi. Cho dù bao lâu đi nữa, chúng tôi sẽ luôn chờ đợi ngài trở lại.
Cảm động trước hành động đó của cấp dưới, nhưng một chiến binh như họa chỉ họ không để lộ nó ra ngoài, ông hướng mọi người về mục đích chính.
Được rồi, chuyện đó để nói sau, bây giờ chúng ta phải thắng trận này đã, và sẽ phải thêm một trận nữa.
Vâng thưa ngài.
Được rồi, bây giờ mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí của những đội bị mất tích đi, có thấy chuyện gì là không?
Họa chỉ họ tiếp tục chuyên mục giải đáp chiến thuật cho cấp dưới.
Là một phần trong quân đội, không có chuyện ho yếu đâu đúng không?
Đương nhiên là vậy rồi thưa ngài, dù sao thì họ cũng được đích thân ngài tuyển chọn mà.
Các sĩ quan không do dự trả lời.
Vậy sao họ lại bị đánh bại một cách nhanh chóng như thế?
Mọi người á khẩu không trả lời được.
Không thể phủ nhận việc kẻ địch rất mạnh, nhưng thứ làm ta cảm thấy bất ngờ nhất có lẽ chính là việc chúng biết rõ đường đi nước bước của các đội của chúng ta. Chắc hẳn có ai đó đã chỉ cho chúng vị trí và cách để di chuyển. Hạ Chi Hót đứng dậy, ông rút cây đại kích của mình ra khỏi mặt đất. Không có dấu hiệu gì của giờ dồn do thám hay lính chính xác, vậy chắc hẳn tên chỉ huy phải ở trực tiếp trên chiến trường để chỉ đạo. Những người sĩ quan thấy vậy tự giác né qua hết một bên. Ông cầm ngực cán, đưa ra sau lấy đà. Một nguồn năng lượng màu đỏ thảm dần bao phủ, tạo thành hình những tia điện bao quanh rồi ngưng tụ ở đầu kích. Vị trí duy nhất hiện tại có đủ tầm nhìn bao quát toàn bộ chiến trường là ánh mắt Hạ Chỉ Hột như lóe lên một tia sáng đỏ, lướt qua toàn thị trấn. Ông vận sức, trên đỉnh tòa nhà đó, dùng hết sức mạnh phi cây đại kích của mình đi. Mũi kích xé gió, tạo nên một tiếng gào khủng khiếp bay thẳng tới mục tiêu với vận tốc cực nhanh. Điểm đến của nó là vị trí của Toại Ly Tật. Này đủ á lạ, có ai đó kỳ là đang nhìn về phía chúng ta kìa. Gieo Nạ dùng ống nhòm chăm chú quan sát từ xa nói, cảm giác có thể nhìn xa như vậy với một chiếc kính rất thú vị. Hả, ai cơ? Toại Ly Tật đứng dậy, bước đến chỗ Gieo Nạ, nhìn về phía cô đang nhìn. Đúng ngay lúc Hạ Chỉ Hột phi cây kích của mình đi, nhìn thấy một vật thể to lớn đang lao về phía mình với tốc độ không tưởng. Đồng tử cậu co rụt lại. Cẩn thận! Toại Ly Tật chỉ kịp hét lên như vậy. Cậu vòng tay qua ôm lấy, che chắn cho Gieo Nạ. Tiếng hét cũng báo động cho Dẹt, anh vội dựng ngay lá chắn bao lấy toàn bộ tòa nhà. Vì chỉ vừa hình thành nên chưa đủ độ vững chắc, cây kích dễ dàng phá tan màn chắn bảo vệ của Dẹt. Nhưng chỉ ít, lực bay của nó cũng giảm ít nhiều. Cây kích chệ hướng, đâm thẳng vào tường mặt thân tòa nhà, dư chấn nó dễ dàng khiến cả tòa nhà sụp đổ. Không dừng lại sau cú va chạm, cây kích xuyên thẳng qua và cắm thẳng xuống mặt đất, tạo nên một vết lõm cực lớn trên bề mặt. Dầm 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 đứng từ xa, nhìn cảnh tượng đó. Hạ Chỉ Hót khóa chặt tầm nhìn vào hai bóng người đang đứng trên nóc tòa nhà. Báo cho lính dù đáp xuống khu vực đó, lính tiên phong thì hãy thiết lập một vành đai chiến lược bao chỗ đó lại, còn mỏ tổ thì đợi lệnh, khi có tín hiệu thì ngay lập tức khai hỏa vào khu vực được báo hiệu. Rõ. Một sĩ quan mang đến cây kích khác cho ông. Nắm nó trong tay, Hạ Chỉ Hót chỉ về phía Toại Ly Tật. "CN chủ ạ, theo ta, tiến vào chiến trường." "Vâng thưa ngài." Hạ Chỉ Hót nâng chiếc khí lên, dẫn đầu đoàn quân tiến tới. Tất cả CN chủ ạ đều đồng loạt theo sau ông ta. Được biết đến là một trong những lực lượng tiện chiến nhất, được dẫn đầu bởi một trong những vị tướng quân vĩ đại nhất Vũ Sơn. Với những trang bị trên người, từng bước chân đồng đều của họ như tạo ra một cơn địa chấn, chỉ trực chờ hủy diệt tất cả mọi kẻ chắn đường. Dẫn đầu là tướng quân Hạ Chỉ Hót, người đưa khiên lên chắn trước ngực và anh dũng tiến từng bước lên. Họ tạo nên một bức tường thành bất khả xâm phạm và ngày càng rút ngắn khoảng cách đến chỗ Toại Ly Tật, để báo hiệu một cuộc giao tranh lớn sắp nổ ra. Chương 37, hỗn loạn chương 37, hỗn loạn chương 37, ở một nơi nào đó. Đây là một hang động ẩm ướt. Một con họ dị ghi ni ủng sở lột đột biến không lộ đang di chuyển tại đây. Nó đang tìm kiếm những vật họ dị ghi ni ủng kết tinh tự nhiên để làm thức ăn cho mình. Bò loanh quanh trong hang động, sinh vật to lớn này bỗng phát hiện một thứ gì đó. Đó là một bộ thi thể đang bị phân hủy. Dù không có trí thông minh, sinh vật vẫn tiến lại gần và bắt đầu ăn cái xác đó. Bộ thi thể dần được con bọ nuốt vào và biến thành protein. Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất mà nó có thể cảm nhận được. Sinh vật bắt đầu bò loanh quanh để tìm kiếm thêm những xác chết. Không đâu xa, nó chỉ cần bó một đoạn nữa là đã thấy hàng tá thi thể nằm trải la liệt trên mặt đất trong một căn phòng có vẻ là khu trung chuyển tạm thời. Ở xung quanh chỗ này còn có rất nhiều xe mỏ chứa đầy họ dị ghi nỉ ủng kết tinh. Vui sướng trước phát hiện của mình, con bọ bắt đầu sơi tái những cái xác cùng những viên tinh thể ở gần đó. Đúng lúc này, một chấn động lớn vang lên, dư chấn thậm chí ảnh hưởng đến tận nơi đây. Trên trần nhà có vài miếng sỏi nhỏ rơi xuống. Lách cách, một vài mảnh rơi trúng một khối tinh thể màu đen to lớn khổng lồ nằm ở một căn phòng cách đó không xa, khiến nó hơi động đậy. Con bọ thì chẳng lo nghĩ gì cả, nó vẫn chăm chú thưởng thức bữa ăn tuyệt nhất đời mình. Và đó chính là bữa ăn cuối cùng của nó. Không biết từ đâu ra, một cánh tay đen xì to lớn được tạo bởi hàng đống tinh thể bao quanh trộm lấy cơ thể nó. Chít chít chít. Con bọ hoảng hốt nhả axit ra để tự vệ, nhưng nó không hề mang lại hiệu quả trước lớp vỏ tinh thể quá dày đặc kia. Bàn tay nắm chặt lấy nó, bóp chặt con bọ. Chít chít. Tiếng kêu đau đớn của con bọ ngày càng lớn hơn. Cánh tay ngày càng bóp chặt lại. Giữa kẽ hở của những ngón tay, những dòng axit màu xanh lam bắt đầu chảy ra thấm lên mặt đất. Cuối cùng, tiếng kêu cũng im bặt, sinh vật xấu số bị bóp nát ngay trong cánh tay kỳ lạ kia. Cầm phần xác còn lại của con bọ, cánh tay từ từ rút về hướng nó bắt đầu. Từ trong bóng tối, một tia ánh sáng đỏ lóe lên. Lúc này, ở trên đỉnh tòa nhà, vì một phần tường lớn đã bị phá hủy sau đòn tấn công từ Hạ Chỉ Hót, Gieo Nạ hoảng hồn hét, "Đừng có la." Toái Lỷ Tật một tay ôm chặt Gieo Nạ, cậu nhảy xuống tay còn lại nắm chặt vào lan can. Canh lúc gần chạm đất, cậu thả tay, bật tường nhảy tới một đoạn đất. Rầm. Toàn bộ tòa nhà bị phá hủy xuống ngay sau lưng cậu. Xuống đến nơi, cậu lo lắng nhìn lại. "Có sao không?" "Không sao." Gieo Nạ nhẹ trả lời. Nằm trong vòng tay cậu, cô hầu như không bị thương gì cả, chỉ hơi bị sốc nhẹ. Nhưng Dẹt, người đứng ở ngay trung tâm tòa nhà thì không may mắn như thế. Anh ngồi quỳ trên mặt đất, dùng một tay vất vả nâng một mảng tường sắp sửa đè lên người mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ bả vai còn lại của anh, một mảnh gỗ to đâm sâu vào đó. Toái Lỷ Tật và Gieo Nạ vội chạy đến phụ nâng mảng tường lên. Rầm. Dẹt ngồi gục xuống thở hổn hển. Anh nắm chặt mảnh gỗ trên vai, cắn răng rút mạnh ra. Gự. Miếng gỗ dính máu bị vứt lông lốc trên mặt đất. Toái Lỷ Tật lấy trong bả lộ ra một ống tiêm, ném cho anh. Dẹt bắt lấy rồi tự tiêm vào tay mình trong khi Toái Lỷ Tật cùng Gieo Nạ lấy băng gạc ra băng vết thương đó lại. thứ thuốc mà Toái Lì Tật ném cho anh là thuốc giảm đau cộng hồi phục, và nó có hiệu quả rất tốt. Chỉ sau một lúc, vết thương đã ngừng chảy máu. Nhưng tình hình giờ đây không hề khả quan tí nào. Anh đứng được chứ? Toái Lì Tật hỏi. Không vấn đề, giờ chúng ta làm gì? Dẹp bị lấy tay cậu đứng dậy. Ngay lúc cây kích của Phạ Chi Hội phong tới, Toái Lì Tật cũng biết vị trí của mình đã bại lộ. Chẳng mấy chốc, chỗ này sẽ đông nghịt người. Anh sẽ ở lại quan sát tí, gieo nạ, nhóc đi theo dẹp được chứ? Dạ được. Tốt. À, nhóc cầm lấy thứ này đi. Nói rồi, Toại Lì Tật đưa cây súng của mình cho gieo nạ. Nhóc biết cách sử dụng nó đúng không? Cầm lấy mà phòng thân đi. Nhưng còn cậu thì sao? Gieo nạ lo lắng hỏi lại. Inferno sở trách cờ là vũ khí chính của Toại Lì Tật. Nếu đưa nó cho cô thì cậu ta sẽ mất đáng kể sức phòng thân.
Không sao. Toại Lì Tật rút ra cây gậy phép. Anh mài là cả sờ mà, nếu không có hỏa lực áp chế thì không khó để chạy đi đâu. Nói đến chuyện này, tuy còn nhỏ nhưng Toại Lì Tật cực kỳ tự tin vào khả năng đào tẩu của mình. Chỉ cần không bị quá đông lính vây quanh hoặc trực tiếp đụng độ vạ chi họ, Toái Lì Tật có thể chắc chắn mình chẳng được. Nhận thấy được sự tự tin trong lời nói của Toái Lì Tật, Gieo Na mới gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, cậu nhớ phải cẩn thận đấy. Cô bé nhận lấy khẩu súng từ tay cậu rồi rời đi đến quảng trường trung tâm với Dẹt. Toái Lì Tật đứng ở đằng sau, đang tính chạy ngược lại thì sực nhớ ra. Cậu quay đầu hét lớn nói: "Này Gieo Na, nếu nhóc thực sự dùng đến khẩu súng của anh thì nhớ là đừng để mình rơi vào trạng thái tức giận nhé, như thế thì không sử dụng được nữa đâu." Khoảng cách hơi xa, Toái Lì Tật thấy cô bé đưa tay cố nói gì đó nhưng nghe không rõ. Chỉ thấy cô đưa tay làm vẻ ok nên có lẽ là không sao. Chắc vậy. Toái Lì Tật nhún vai nói rồi bắn một quả cầu lửa lên trời làm pháo hiệu. Quả cầu bay lên vượt vài nóc nhà rồi phát nổ, tạo nên một đóa hoa lửa nhỏ trên không trung rồi lập tức dập tắt. Lúc tòa nhà sập xuống, 9 phần 10 là hai người kia cũng đã nhìn ra và tức tốc chạy về. Toái Lì Tật chỉ đang đưa họ vị trí cụ thể, nhưng nó cũng sẽ thông báo cho cả quân địch, đó là điều đương nhiên. Vừa dứt lời, một bóng đen đã lướt qua ngay trên đầu Toái Lì Tật. Đó là một chiếc máy bay của quân đội Hữu Sơn. Và từ trên trời, hàng loạt tên lính nhảy ra từ đó và rơi tự do xuống mặt đất. Đó là lý do mình ghét lính dù, mặc dù không thể phủ nhận là nó rất tiện lợi. À, mình muốn có một cái máy bay thả quân như vậy. Cam giam như thế, nhưng Toái Lì Tật lại nhanh chân chuồn khỏi chỗ này. Nói mạnh mồm thôi chứ nếu bị vây lại thì phiền lắm. Vừa chạy cậu vừa suy nghĩ, đòn tấn công vừa rồi đã suýt giết chết bọn cậu. Kể cả bị cản lại bởi không khí và khiên chắn của Zen, cây kích vẫn thừa sức phá hủy cả tòa nhà. Vậy nếu nó được ném ở khoảng cách đủ gần? Toái Lì Tật không dám nghĩ tới điều đó. Điều này chứng tỏ sức mạnh của bạ chỉ họ phải thuộc hàng quái vật, thậm chí Hỉ Dụ mà chiến binh mạnh nhất của bờ lờ cũng chưa thắng chắc được ông ta. Trong trường hợp bị buộc phải chiến đấu thì tốt nhất nên hạn chế đối đầu trực diện với ông ta, câu thời gian và đợi đồng đội đến. Nhưng tất nhiên chả có ai dại lại đối đầu với ông ta cả. Một vị trí khác trong thị trấn. Đúng như những gì Toái Lì Tật nói, Giặt và Mạt sau khi thấy tòa nhà mà cậu đang đứng bị phá hủy thì tức tốc quay lại. Nhưng giữa đường thì họ lại chạm mặt một đội lính tiên phong của bạ chỉ họ. Không còn lựa chọn nào khác, hai người phải quang minh chính đại khổ chiến ở đây. Thự, Ken. Rít rít. Một tên lính tấn công, hắn chém mạnh thanh kiếm của mình xuống. Giặt đan chéo hai con dao đỡ đòn. Anh dùng chân đạp vào ngực hắn khiến tên lính mất thế lùi lại. Nhân cơ hội đó, Giặt xoay con dao trong tay, chém sượt qua người hắn. Chết tiệt, đám này cứng quá. Giặt cũng lùi lại, anh đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhìn sang phía kia, mặt thậm chí còn đang ở tình trạng tệ hơn. Vì sức mạnh của mình, anh được đám lính chăm sóc rất kỹ lưỡng, bốn tên lính cận chiến đang vây lấy anh, bổ sung thêm vài tên cầm nỏ đang liên tục nhắm bắn từ xa. Thứ may mắn giúp Mạt có thể trụ vững trước nhiều kẻ thù như vậy chính là sự nhạy bén và can đảm chấp nhận những vết thương không chí mạng để giành lấy cơ hội phản công. Cách chiến đấu có phần điên rồ này đã gây rất nhiều khó dễ cho toàn lính, nhưng nó cũng mang lại nhiều tác hại. Và bằng chứng chính là việc Mạt đang sở hữu rất nhiều vết thương vừa và nhỏ ở trên người. Không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu tiếp tục như thế này thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh ta nằm xuống. Giặt đảo mắt tìm kiếm, mục tiêu của anh là tên sứ giả chiến trường của Patrio. Hắn chính là mắt xích để vận hành đội hình bao vây này. Nhưng chỉ vừa lướt mắt qua, Giặt lại phải tập trung chống đỡ tên lính ban nãy tiếp tục lao vào tấn công. Anh lại không thể hạ gục hắn một cách nhanh chóng với cách đánh mài máu của mình. Chết tiệt, bên kia chắc cũng không ổn rồi, phải bước khỏi tên này càng nhanh càng tốt để giúp Mạt, không thì ông chết mất. Giặt lại thủ thế giằng co với tên lính. Ước gì bây giờ có hỏa lực tầm xa hiểm trợ thì tốt rồi. Vừa dứt lời, vài quả cầu lửa đã bay vào vòng vây, giúp Mạt có thêm vài giây để thở. Cùng với đó là một quả lựu đạn được ném vào trung tâm đám người. Chậc, sao mọi khi mình ướp thì lại chả có gì xảy ra nhỉ? Đông đùa một câu, Giặt dùng một tay làm trượt nhát chém tới của tên lính, đồng thời dùng con dao trong tay còn lại cứa vào tay cầm kiếm của hắn. Tên lính cũng kịp vốn cổ tay để nhát chém không quá sâu. Nhưng ngay lúc hắn vừa phân tâm, Giặt thả luôn con dao đang đỡ đòn mà chạy ngược phía sau. Ngay lúc này, quả bom khói của Toái Lì Tật cũng phát nổ, làm choáng và mất tầm nhìn của tất cả kẻ địch trong phạm vi. Người chạy đi đâu? Tầm nhìn của tên lính đối đầu với Giặt bất ngờ trắng xóa khiến mắt mất hoạt động, nhưng hắn không hề nao núng mà tiến thẳng về phía mà Giặt rút đi. Thông thường, một tên lính được vũ trang đầy đủ cực kỳ khó tiêu diệt nếu như không mắc một sai lầm chí tử. Vẫn chưa nhìn thấy gì nhưng nghe thấy tiếng bước chân, tên lính theo phản xạ chiến đấu nãy giờ đưa kiếm lên đỡ. Nhưng hắn bỗng cảm thấy một thứ gì đó sắc và lạnh đâm vào trong cơ thể, ngay vị trí tim mình, rồi sau đó, một thứ chất lỏng ấm chảy ra từ vị trí đó và trào ra từ cả miệng của mình. Trong lúc thị giác vẫn chưa hoạt động trở lại, Toại Lỷ Tật đã lao ra trong làn khói ngược hướng với Giặt, nhanh chóng nhặt lên con dao mà anh thả xuống rồi đâm vào người tên lính.
đương nhiên đòn tấn công của hai người có chiều cao khác biệt sẽ đến từ góc khác nhau.
Tại sao?
Nói lời cuối cùng, tên lính không cam tâm gục xuống vũng máu của chính hắn. Đừng hoảng sợ, giữ vững đội hình, kẻ địch cũng nằm trong tình trạng của chúng ta nên đừng lo lắng. Tên sứ giả, người luôn giữ khoảng cách với chiến trường là kẻ phục hồi đầu tiên, với vai trò chỉ huy, hắn lên tiếng trấn an và chỉ huy đồng đội. Nhưng đang định nói tiếp thì hắn thấy một bóng mờ đang dần tiếp cận mình từ trong làn khói. Tên sứ giả mở điện đàm thử giao tiếp, nhưng kẻ đối diện không hề đáp lại. Thấy không ổn, hắn quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã quá trễ, giặt đã kịp phi giao chúng vào chân tên sứ giả. Không còn đường chạy, hắn rút kiếm ra liều mạng với giặt. Với việc chỉ giỏi chỉ đạo, khả năng chiến đấu của những sứ giả chiến trường chỉ ở mức trung bình. Thế nên kết quả đã không cần phải nhìn nữa. Sứ giả mất liên lạc rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bình tĩnh trong mọi tình huống, đó là điều tướng quân luôn dặn dò. Chừng nào đám khói này mới tan hết vậy? Đám lính đang vây hãm mặt sau một loạt biến cố từ đòn tấn công à không biết địa chỉ, một quả lựu đạn choáng phát nổ và người giữ liên lạc thì mất liên lạc. Chúng đang hơi bị ngộp bởi những gì đang xảy ra. Mặt chỉ cần đợi nhiêu đó, anh quét ngang thanh kiếm khiến hai tên lính đằng trước buộc phải lùi ra xa. Lính nọ thì không thể bắn do thiếu tầm nhìn. Như thế là đủ để khiến bọn lính vỡ trận. Mặt cắm đầu cắm cổ vượt vòng vây chạy ra ngoài, không quay đầu lại. Không được để hắn thoát. Tuy một vài tên vẫn còn choáng váng, nhưng số đông bọn lính thì cũng đã hồi phục, chúng tức tốc đuổi theo. Nhưng hàng loạt quả cầu lửa được phóng ra một cách chính xác từ trong làn khói làm chúng chậm lại. Dưới sự yểm trợ của Toại Ly Tật, Mặt thành công thoát khỏi vòng đây. Một đường thẳng thoát ra, Mặt chạm mặt Giặt và Toại Ly Tật đứng đợi sẵn. Chạy! Toại Ly Tật chỉ tay về hướng quảng trường ra lệnh. Giặt lập tức nghe lệnh đi trước mở đường. Toại Ly Tật bắn thêm vài phát cầu lửa nữa vào đám lính đang lạc lối rồi cũng chạy theo. Còn Mặt thì giữ khoảng cách vừa đủ đằng sau để phòng quân lính đuổi theo. Nhưng để đề phòng, những tên lính còn lại lựa chọn giữ khoảng cách và không truy đuổi gắt gao. Ba người dễ dàng cắt đuôi và thoát khỏi tầm hoạt động của chúng. Phiêu, cực quá! Đám đó cứng như rùa vậy, đánh mãi chả chết. Giặt chống tay vào một bức tường tranh thủ thở. Anh có nhìn qua Toại Lỵ Tật và Mặt nhưng không ai để ý tới lời anh nói. Toại Lỵ Tật đang đứng trên nóc nhà để quan sát tình hình xung quanh, còn Mặt thì đang xử lý vết thương. Nếu ông còn sức để nói nhảm thì lại giúp tôi cái đi. Mặt ném cuộn băng cho Giặt, cởi áo để lộ ra cơ thể đầy những vết sức nhỏ của mình. Cuốn những chỗ chảy nhiều máu thôi, chỗ đó không đủ băng hết đâu. Tôi biết rồi. Giặt bắt lấy cuộn băng rồi cuốn theo lời dặn. Đang làm, anh thấy Toại Lỵ Tật trượt tường nhảy xuống từ mái nhà. Sao rồi? Tôi thấy tòa nhà mà mọi người đứng bị sập xuống, có ai bị thương không? Dẹp bị thương khá nặng, nhưng với thuốc thì sẽ ổn thôi, mặc dù chiến đấu bây giờ là ép buộc anh ấy quá đáng. Toại Lỵ Tật nói, nhưng ánh nhìn lại tập trung vào bà lộ. Cậu kiểm tra số dụng cụ còn lại trong túi. Còn lại một quả choáng hai chai mổ lộ tổ và đó là tất cả mọi thứ chúng ta có. Sắc mặt Toại Lỵ Tật không vui lắm. Nghe tệ nhỉ? Không hẳn, vì chìa khóa chiến thắng là đợi được đến khi chi về tới, và chỉ còn hơn một tiếng nữa. Hơi lâu. Toại Lỵ Tật nhún vai nói. Còn ít bánh mì trong túi này, ai ăn không? Cho tôi một ít. Cũng thế. Toại Lỵ Tật lấy trong túi ra hai ổ bánh mì khô, giặt cắn một miếng, còn Mặt thì lấy ra chai nước uống. Nhưng chưa nghỉ được bao lâu thì quân địch lại tìm tới. Chúng ở đây, đứng để chúng thoát. Phừng. À. Toại Lỵ Tật tiếp tục đưa cây gậy phép dựng lên một tường lửa mỏng che chắn, còn hai người kia cũng cầm lấy vũ khí và chạy đi trước khi quân địch vượt qua được. Bức tường lửa có thể che mắt cũng như dừng bước di chuyển của lính bộ trong chốc lát. Ít nhất ba người nghĩ vậy. Vì ngay lập tức, hàng loạt những người lính ủ sật cao lớn, mặc giáp dày, tay cầm một chiếc khiên chắn toàn thân lao ra khỏi tường lửa. Cảnh tượng này nhìn rất cú ngầu, nếu đó là phe ủ sơ. Còn Toại Lỵ Tật thì bây giờ cũng đã muốn chửi thề. Đệ! Xách chân lên mà chạy đi, bị chúng tóm lại là khỏi thoát đó. Một bức tường lửa nữa có thể dựng được nhưng nó sẽ không mang lại nhiều tác dụng, Mặt quyết đoán nhanh chóng ôm lấy người Toại Lỵ Tật chạy đi. Toại Lỵ Tật thì tranh thủ ném đi hai chai mổ lộ tổ để cản đường lũ lính khiên vừa lao qua. Trên đường chạy, cậu cũng liên tục bắn ngược lại nhưng không thể ngăn cản đám lính khiên lao lên như những chiếc xe tăng hạng nặng không thể dừng lại. May là với trọng lượng trên người nên bọn chúng cũng di chuyển không được nhanh, nhóm Toại Lỵ Tật có thể miễn cưỡng duy trì khoảng cách. Nhưng sẽ không được lâu nữa, khi mà Pạ Chỉ Hốt đã phong tỏa toàn bộ khu vực này lại. Chương 38, vấn đề của hai bên chương 38, vấn đề của hai bên chương 38, anh ổn chứ? Toại Lỵ Tật nói với Dẹt. Tôi vẫn chưa thể vật lộn, nhưng sử dụng đạn thì không phải là vấn đề. Hiện tại, bốn người đang có một quãng nghỉ ngắn tại quảng trường trung tâm. Trên đường chạy đến đây, cặp Dẹt và Dẹo Nạ không gặp bất cứ khó khăn gì, nhưng còn nhóm của Toại Lỵ Tật thì khác. Họ bị truy đuổi gắt gao bởi lực lượng xỉ ẹn trụ ạ của Pạ Chỉ Hốt. Chỉ khi đến được khu vực gần quảng trường, với việc Dẹt liều lĩnh phóng một chiếc xe lấy được của đám lính tuần tra tung vào hàng tiên phong của chúng, ba người mới bước ra được mà chạy tới đây. Vì một vài lý do, chúng không tiếp tục truy đuổi mà dừng lại sắp xếp lại đội hình. Nguyên nhân thì Toại Lỵ Tật nhận ra rồi. Và về phần cô bé kia, vì lý do an toàn, tôi đã để cô ấy lại chỗ của những đứa trẻ khác. Ừ thế cũng tốt, chúng ta có thể rảnh tay mà làm hơn. Theo những gì Toại Lỵ Tật biết về Vạ Chỉ Ốt, ông ta không phải là một người tàn độc như phần còn lại trong cơ cấu quân đội ủ sơ, người của ông ta cũng có kỷ luật rất tốt. Nếu như bây giờ Toại Lỵ Tật dắp tâm bỏ mặc lũ trẻ lại mà chạy, chúng cũng sẽ không chịu cảnh hành hạ hay gì hết. Đó là điều đáng yên tâm. Để Toại Lỵ Tật có thể rảnh tay làm việc. Này đội trưởng, bây giờ có thể cho bọn tôi biết kế hoạch của ngài được rồi chứ? Giặt nốc hết một chai nước rồi tò mò hỏi. Trong lúc chuẩn bị, anh và Dẹt mang đồ đi chỉnh sửa địa hình, còn Toại Lỵ Tật và Mặt thì đến khu mỏ. Họ mang theo một chiếc xe của lính tuần tra để vận chuyển thứ gì đó. Hả? Ừ thì kế hoạch à? Toại Lỵ Tật nghĩ ngợi một hồi.
Mọi người biết ở trong mấy khu mỏ thì thường có rất nhiều bọ chứ. Cả ba người đều gật đầu. Ai cũng biết rằng lũ họ gì ghi nhỉ ủng sợ luôn hay tập trung ở những khu vực nhiều loại tài nguyên này, đặc biệt là sau một đợt cả tạ sở chó phẹ và trong các khu mỏ kết tinh tự nhiên. Thế thì nó liên quan gì? Giác tiếp tục hỏi. Lũ bọ cũng rất thích ăn các loại chất hữu cơ, nên tôi đã mang xác chết đến chất đầy ở đây để tập trung chúng lại. Sau đó thì đợi quả bom hẹn giờ được làm thủ công phát nổ trong đó và lùa toàn bộ lũ bọ tràn ra ngoài. Đó là những gì Toái Ly Tật dự tính. Một vài con nọ dị dị nỉ ủng sợ luôn không thể đe dọa được một người lính có vũ trang, vài ngàn con cũng chưa đủ để đe dọa được một đội quân có hỏa lực diện rộng. Mặt nhắc đến sự thật mất lòng. Họ dị dị nỉ ủng sợ luôn là loài đứng chốt trong chuỗi thức ăn, mong đợi điều gì đó từ chúng làm việc làm tự bóp. Không chỉ Mark, hai người còn lại cũng chả có lòng tin vào kế hoạch này. Tôi cũng không tin đâu, nhưng giờ đây chúng ta phải tận dụng mọi thứ có thể, lũ bọ có thể câu cho chúng ta ít nhất là thêm 20 về nữa, như thế là quá tốt rồi, nếu không tính đến rủi ro quả bom tôi làm tạm trong đó có vấn đề. Đúng lúc này, từng cơn chấn động nhẹ dần truyền tới trong mặt đất. Hạt dự, chúng lại tới rồi hả? Giặt thở dài đứng dậy. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Toái Lì Tất bắt đầu tăng cường cho ba người. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng nhất trong ngày. Còn hơn một tiếng nữa cho đến khi lực lượng chính tới. Đây là cuộc chạy đua với thời gian đối với đội của Toái Lì Tất. Họ cần sống sót đến lúc tiếp viện xuất hiện. Xung quanh quảng trường, quân đội của Bạ Chỉ Họt đã vây chặt chỗ nãy. Giờ đây, một con kiến cũng chả thể thoát ra được. Với tình thế này, Toái Lì Tất dự đoán rằng ông ta muốn kết thúc mọi thứ trong một đợt càn quét. Đó cũng là điều mà Bạ Chỉ Họt đang dự định. Nhưng vì một lý do, ông ta đang tạm dừng mọi hoạt động của mình. Đó là quân phục đen với logo vớt sói đỏ như máu, đó hình như là biểu tượng của đám lính đánh thuê từng làm mưa làm gió ở cả gì mì ẩn phải không? Tên của chúng là Blue Islands. Tại sao chúng lại ở đây? Tôi tưởng đại công tức Vạn Nhi ạ đang sử dụng chúng để ra cô phòng tuyến quanh biên giới mà. Ngài nghĩ gì về việc này tướng quân? Một sĩ ẻn chủ ạ hướng vấn đề đến tướng quân của họ, người đưa ra quyết định cho mọi vấn đề. Nhưng họ chỉ hót lại trầm mặc. Từ sau chiến dịch bỡ lũ tỷ ạ, họ chỉ hót cùng những người lính thân tín nhất của mình đã trở về phương Bắc lạnh lẽo và hầu như không can thiệp vào những trận chiến ở Tiền Phương. Dù sao những gì mà đoàn lính đánh thuê bỡ lũ Islands làm được trong trận đại chiến cuối cùng cho đến hiện tại giữa cả gì mì ở dù thật sự rất ấn tượng. Trong trận đại chiến được biết đến với cái tên tờ giặc Over the Golden Dị, ý chí chiến đấu của toàn bộ quân đội ủ sật đã suy sụp nghiêm trọng và các tướng lãnh buộc phải rút chạy khỏi chiến trường. Trong hoàn cảnh đó, dù bài trừ tất cả lực lượng ngoại quốc, những chỉ huy xuất thân từ các quý tộc mới đã đưa ra một kế hoạch đi ngược lại chủ nghĩa của ủ sật, sử dụng lính đánh thuê làm bàn đạp nhằm đảm bảo lực lượng binh lính nòng cốt có thể rút lui với tổn thất nhỏ nhất có thể. Bước ngoặt bắt đầu từ đây. Trong khoảng thời kỳ đó, Bỡ Lũ Islands mới được thành lập với một lượng nhỏ được dẫn đầu bởi Bột, người vừa thoát khỏi gia tộc và Hizomaz, người vừa bị trục xuất khỏi chính quê nước mình. Tóm lại, lúc đó quân lực của Bỡ Lũ Islands chưa được 1/10 so với bây giờ. Nhưng họ đã làm được một điều không tưởng. Đó chính là bao vây và ngăn đồng thời 50 hiệp sĩ xỉ vợ lạn sở tỉ gạ xỉ trong một cuộc đột kích. Kỵ sĩ của cả dì mì ở rất mạnh, nhưng nếu để đối đầu một chọi một, họ vẫn chưa đủ để chống lại những kiếm sĩ thiện chiến đến từ hỉ gạ xỉ dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hizomaz. Với số lượng tương đương, đó là một trận cổ chiến. Nhưng với khoảng trống đó, Bột đã có đủ thời gian để dẫn phần còn lại trong lực lượng của mình tiến sâu và nghiền nát hệ thống hỗ trợ của quân đội cả dì mì ở. Những chỉ huy cờ ưu ở đội ủ sật cũng nắm bắt thời cơ rất nhanh, họ tổ chức một cuộc phản công lớn để lấy lại những gì đã mất. Sau gần 10 ngày chiến đấu kéo dài, máu của cả hai bên nhuộm đỏ cả một bình nguyên rộng lớn. Để ngăn mọi chuyện đi quá xa, hai quân đã có một hiệp định ngừng chiến lâm thời. Chi tiết của hiệp định không được tiết lộ, nhưng có một điều họ chỉ họ biết. Trước ngày cuộc đàm phán diễn ra, người chỉ huy của Bờ Lũ Islands đã đến và đề nghị với những người lãnh đạo quân đội ủ sật rằng nếu họ chịu chi cho ông ta một khoản phí bổ sung, toàn bộ người của họ sẽ rời khỏi chiến trường giành lại toàn bộ công lao cho ủ sật. Một đề nghị hấp dẫn có lợi cho cả hai phe, đương nhiên nó được chấp thuận ngay lập tức. Và theo như hợp đồng, toàn bộ người của Bờ Lũ Islands hơi như chưa từng tồn tại và mọi vinh quang đều thuộc về ủ sật. Và hành vi thức thời của Bột hợp mắt rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Usher, và các quý tộc vẫn hay liên lạc với ông. Usher trả tiền, Blue Islands làm những công việc dơ bẩn thay cho họ. Và mọi thứ dần phát triển thành một mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên. Mà bất kỳ ai có chức quyền ở Usher đều ít nhiều biết về điều này. Nếu Blue Islands được một quý tộc nào đó thuê tới đây, mọi chuyện sẽ trở nên rất rắc rối. Làm lính, đương nhiên chẳng ai lại ngại rắc rối cả. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở Bạ Chi Hót. Là một vị tướng quân mạnh mẽ trên chiến trường, nhưng từ sau cái chết của vợ mình, ngài ấy lại sản sinh ra tính cách bạo bọc hơi thái quá đối với con trai mình. Là tâm phúc của ông, đương nhiên những CN chủ ạ cũng biết về gia cảnh của Bạ Chi Hót. Họ không sợ những quý tộc kia, nhưng họ có thể đè ép con trai của tướng quân, người đang trên đường trở thành một học giả. Họ đều hướng ánh mắt về phía người tướng quân. Mọi hành động tiếp theo đều phụ thuộc vào quyết định của ngài ấy. Sau một lúc lâu không nói gì, Bạ Chi Hót chậm rãi ngẩng đầu lên, triển khai đội hình tấn công. Ông chậm rãi nói, phía Toái Lì Tất, bốn người đang dàn một đội hình cơ bản với tiên phong, vạn chủ ạ và kiếm sĩ gà ở hai mặt và cả Sister đứng ở giữa để thuận tiện hỗ trợ. Từ lúc bóng dáng của quân địch lấp lóe từ đằng xa, bốn người đã sẵn sàng đánh trả bất kỳ lúc nào. Nhưng sau khi chờ một lúc, chúng đang đợi gì vậy? Giặt đưa tay lên mắt nhòm về phía hàng bao vây của quân đội ủ sơn. Bọn chúng đẩy quân lên áp sát lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tấn công. Chờ mệnh lệnh từ chỉ huy của chúng. Toái Lì Tất trả lời thắc mắc của anh. Cậu không tin là đến lúc này bên kia vẫn chưa biết được thân phận của bọn cậu. Chúng di chuyển kìa.
mắt luôn để tầm mắt về phía đối diện để quan sát, ngay khi có động tĩnh, anh cảnh báo cho đồng đội. Giàn Xi En Chu ạ từng bước áp sát, giơ cao chiên che chắn cho đồng đội tiến sau. Tôi sẽ niệm một đạt cỡ lớn vào trung tâm bọn chúng, sau đó thân ai nấy lo đi. Toại Lỷ Tật đưa cây gậy phép lên, bắt đầu niệm chú ngữ nào đó. Ba người còn lại thì chuẩn bị vào tư thế chiến đấu của mình. Tôi sẽ lên trước thu hút sát thương. Dẹp, ông đang bị thương thì đi sát giật đi. Mặt Tung hứng nhẹ thanh kiếm trong bao của mình lên, ra vẻ không hề e ngại trước kẻ địch. Cẩn thận đấy, đám kia không yếu đâu. Dẹp nhắc nhở một câu. Mặt chỉ gật đầu một câu rồi rút kiếm ra, khát máu bước lên phía trước. Nhưng ở phía đối diện, hàng quân sĩ ẹn chủ ạ bỗng nhiên tách ra thành hai hàng. Nhìn thấy cảnh này, mặt tạm thời dừng bước lại. Toại Lỷ Tật cũng nhíu mày ngừng đọc chú, vậy vây cây vậy phép cho ngọn lửa nhỏ trên đó tắt đi. Giữa hàng quân đó, một bóng người to lớn từng bước bước về phía trước, giắt nuốt một ngụm nước bọt. Đó là một bóng hình to lớn, mang tới một áp lực vô hình với mọi người. Lần đầu gặp mặt, Toại Lỷ Tật thầm so sánh ông ta. Ông ta còn cao hơn ngài ấy nửa cái đầu, còn thứ cảm giác này, nó thậm chí còn kinh khủng hơn lúc mình nói chuyện với Hiromaz. Bóng người đó không ai khác chính là Pachio. Ông ta liên tục bước tới trước, vượt lên trên hàng ngũ bảo vệ của mình và giữ một khoảng cách nhất định trước nhóm Toại Lỷ Tật rồi nói lớn: "Ta là Pachio, tướng quân trung thành của đế chế Vũ Sật vĩ đại. Thời những kẻ xâm nhập, hãy xưng danh đi." Chương 39, giao chiến chương 39, giao chiến chương 39, "Ta là tướng quân trung thành của đế chế Vũ Sật vĩ đại. Thời những kẻ xâm nhập, hãy xưng danh đi." Đứng trước Pachio, Zet và Zat lộ rõ vẻ căng thẳng trên mặt trong khi mặt hơi nhích người lên đối mặt với ông. Nhưng Toại Lỷ Tật giữ anh ta lại. Cậu bước lên đứng đối mặt với Pachio và trang trọng túi lầu chào: "Hân hạnh được gặp ngài thưa tướng quân. Tôi là thành viên trực thuộc trung đội chiến đấu số 2 của Blue Islands, mọi người thường hay gọi tôi là Toại Lỷ Tật." Toại Lỷ Tật tự giới thiệu bản thân mình, tất nhiên là đã thêm bớt vài thứ. Như dự liệu, Pachio không hề bất ngờ trước câu trả lời đó. Nhưng đằng sau chiếc mặt nạ, Toại Lỷ Tật có thể cảm thấy ông ta đang thở dài. Im lặng một lúc, Pachio tiếp tục hỏi với một giọng điệu trầm: "Tại sao các ngươi lại ở đây?" "À, về vấn đề này thì chỉ có thể nói là dòng đời đưa đẩy thôi." Toại Lỷ Tật đứng thẳng người lại nói. Đây là một câu trả lời mang đầy tính đùa giỡn, nhưng đây chính xác là những gì đã xảy ra. Toại Lỷ Tật nhìn xem phản ứng Pachio, ông vẫn chỉ đứng đấy. Với mặt nạ và giáp trụ kín thân, là bất khả thi để đoán được ông nghĩ gì, nhưng thông qua những động tác, Toại Lỷ Tật mong đợi ít nhiều từ đó. Lại mất thêm một lúc nữa, như đã quyết định điều gì, Pachio mới nói tiếp: "Các ngươi đã tấn công và sát hại một đại đội tuần tra có phải không? Tôi sẽ không phủ nhận điều này." Toại Lỷ Tật trả lời ngay lập tức, giờ chối thì cũng chả có ích gì. "Ngươi biết hậu quả của việc ngươi đã làm chứ?" "Đương nhiên." "Tốt thôi, ta có một đề nghị." "Ngài cứ nói đi." Toại Lỷ Tật đưa tay làm dấu mời. Một làn khói trắng được thổi ra dưới lớp mặt nạ của Pachio. "Đầu hàng đi, các ngươi sẽ được đảm bảo an toàn." Ô, Toại Lỷ Tật giữ biểu cảm nãy giờ, nhưng cậu bị bất ngờ nhẹ. "Nếu tôi đầu hàng thì sao?" "Các ngươi sẽ bị tạm thời giam giữ cho đến khi chúng ta xong việc ở đây. Sau đó, mọi thứ sẽ được bàn bạc với sếp của các ngươi." Pachio đảm bảo điều đó. Lời đề nghị có thể nói là khá tuyệt vời trong hoàn cảnh này với nhóm của Toại Lỷ Tật. Nếu đầu hàng, họ sẽ được hộ tống an toàn ra khỏi nơi này. Và những chuyện tiếp theo cũng sẽ rất thuận lợi khi mà giá trị của một đại đội tuần tra ở đây không đáng giá bằng vài cơ hội yêu cầu bờ Blue Islands làm gì đó. Để lấy lại cậu, một có thể thoải mái chấp nhận vài hợp đồng hơi bất công với mức rủi ro thấp, Toại Lỷ Tật tin là vậy. Có thể sẽ có vài người lính bất bình, nhưng chuyện này có thể đè xuống rất nhanh với quyền lực của đám quý tộc. "Nhưng rất tiếc, tôi xin phép được từ chối đề nghị của ngài, thưa tướng quân." Toại Lỷ Tật một lần nữa cúi đầu nói. "Lý do?" Pachio nhấc cây đại kích của mình lên. Toại Lỷ Tật ngẩng đầu lên cười nhẹ nói: "Tôi có một lý do, và nó đáng để chiến đấu." Nói xong, Toại Lỷ Tật túi chào lần nữa rồi cấp tốc lui lại lấy thêm khoảng cách và bắt đầu niệm chú. Mặt và giặt cách ra hai phía lao lên nhắm vào Pachio đang đứng cách biệt với cận vệ của ông ta. Pachio cũng không hề chậm trễ, ông đưa vũ khí lên hạ lệnh: "Tiến lên, nếu có thể, bắt sống chúng." "Rõ." Lực lượng xỉ ẻn gà nâng khiên lên và tiến về phía trước. Ngay khi vừa ra lệnh xong, mặt đã tiến đến sát người ông. Bà chỉ họ đưa ngang cây kích của mình nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công của anh. Keng, hai vũ khí chạm vào nhau, kêu lên tiếng rít điên tai nhức óc. Đột nhiên, đồng tử của bà chỉ họ lướt nhẹ sang trái, ông vung mạnh cây kích, vút, thổi bay mắt ra, đồng thời cũng chém mạnh vào không khí. Theo đường quét, có một dải máu đỏ tươi hiện ra, theo sau đó là giặt văng ra sau. Vũ khí của mặt bị phá hủy dễ dàng chỉ với một đòn. Anh bước con dao găm bị gãy sang một bên và giữ lại vết thương ngay giữa bụng của mình, nhìn chằm chằm vào bà chỉ họ. Chuyện đó không kéo dài quá một giây, giặt lại một lần nữa tan biến vào không khí ngay khi tiếng bước chân tới gần. Một tên xì ẹn chủ ạ tung cú đấm vào vị trí anh vừa đứng, nhưng không trúng ai cả. Hắn ngay lập tức đổi hướng sang phía mặt, người vừa ổn định lại sau cú quét của bà chỉ họ, và tiến lên cùng những người lính khác. Ngay lập tức, hắn lập tức đưa khiên lên chống đỡ nhờ bản năng khi trải qua hàng trăm trận chiến của mình. Một đường đạn ạt lao tới và tan vào chiếc khiên của hắn. Ngay khi lấy lại được thăng bằng, mặt lại tiếp tục thử tấn công về phía bà chỉ họ. Trước mặt anh, bà chỉ họ đứng sừng sững ở đó, nhưng trước hết, mặt phải vượt qua một làn mưa tên cùng những tên hộ vệ đang tiến tới. Vút vút, những mũi tên và thứ đầu tiên đến đích. Chúng vụn vụt xé gió bắn về phía cơ thể Mạt, nhưng anh có quyền không quan tâm đến chúng. Vì ở ngay phía sau, Zed đã tạo lên một làn chắn bảo vệ chỉ có thể phá bằng ạt để ngăn chặn toàn bộ mũi tên bay tới. Mặt chăm chú nhìn về phía trước, ngay khi tên sĩ ẹn chủ ạ đến gần, anh bật nhảy, đạp lên tấm khiên của hắn và bật tới. Vì cơ thể to lớn,
mặt dễ dàng dùng những tên lính đó làm bàn đạp để tiến lên. Nhưng không đơn giản như vậy, một tên ngay lập tức túm lấy cổ chân anh và đập mạnh xuống đất. Ngay lúc đó, một con dao găm bay tới phía kính bảo hộ của tên lính đó, khiến kính bị vỡ, chắn hết tầm nhìn của hắn. Nhưng không dừng lại, tên lính vẫn túm lấy chân mặt và đập mạnh anh xuống đất. Cú đập khiến mặt như lún sâu xuống, nhưng nhờ lớp tuyết nên không bị thương nặng, anh nhanh tay đưa kiếm cắt vào cổ tay tên lính khiến hắn phải bỏ ra. Những tên khác ngay lập tức thế chỗ hắn, chúng bao vây lấy mặt định bắt lấy anh. Từ phía sau, giật leo lên trên cổ một tên sĩ ẹn chủ ạ, tiếp tục đâm mạnh vào kính bảo hộ của hắn. Trọng lượng của anh khiến tên lính loạn choạng lùi lại, mở ra một cơ hội nhỏ cho mặt. Anh lập tức nắm lấy, luồn qua khe hở vừa được tạo ra, tiếp tục tiến về phía bạ trì. Những tên còn lại cấp tốc đuổi theo, nhưng những tên gần nhất đều bị dính liên tiếp những đường đạn đặt từ phía sau khiến chúng buộc phải đưa khiên phòng ngự. Mở ra một cơ hội cho mặt tiến đến gần. Anh đưa kiếm ngang hông, ý đồ một nhát chém chéo từ phía dưới. Bạ trì cũng đáp trả, thay vì đưa khiên chống đỡ, ông nặng nề bước tới cầm ngược cây kích đâm mạnh xuống chỗ mặt. Ngay lúc đó, mặt nhích người né sang phải, lộ ra một quả cầu lửa đang bay nhanh tới. Đây là thành quả niệm chú nãy giờ của Toại Lì Tật, cậu cũng có cùng chung ý định với hai người kia, cố gắng kết thúc nhanh bạ chỉ hót trước khi đám lính khiên tiếp cận. Bạ chỉ hót điểm tĩnh lật cây kích lại, chuyển hướng đòn tấn công của mình, ngăn chặn đòn tấn công của Toại Lì Tật. Cây kích va chạm với quả cầu lửa, chẻ đôi nó. Ở xa, Toại Lì Tật vung vậy, quả cầu lửa theo hướng chẻ đôi của cây kích mà tách ra làm hai, tiếp tục bay theo đường tròn và hợp lại ngay trước mặt bạ chỉ hót, chuẩn bị phát nổ. Mặt túi người, lợi dụng khoảng trống chém vào sườn phải của bạ chỉ hót. Nhưng bạ chỉ hót cũng chứng tỏ, kinh nghiệm dày dặn xa trường của ông cũng không phải để trưng. Ngay lúc quả cầu phát nổ, với một tốc độ nhanh nhẹn, ông xoay người, vung tay cầm khiên của mình qua phải, chắn ngay lúc quả cầu lửa phát nổ. Cánh tay cầm kích cũng theo hướng cơ thể chém bổ xuống chỗ mặt, buộc anh phải lách người để né. Khiên cú chém của anh chỉ sượt nhẹ qua áo giáp của Bạ Chỉ Hót. Mặt nghiến răng, anh lập tức lướt ra sau người Bạ Chỉ Hót và thực hiện một cú chém mạnh xuống dưới. Lần này, phản xạ không thể giúp ông quay người nhanh với bộ giáp cồng kềnh của mình. Bạ Chỉ Hót buộc phải nhận đòn tấn công đó. Nhưng với giáp trụ hạng nặng, ông không nhận phải thương tích nào quá nặng. Bạ Chỉ Hót bước một chân lên phía trước ổn định lại cơ thể và cắm kiên xuống đất, vươn tay sang trái, bắt lấy tay giặt vẫn đang tàng hình và ném cậu ta ra xa. Sau đó quay người ra sau, dương kích đánh tay đôi với mặt đang tìm kiếm cơ hội tiếp tục tấn công. Lúc này, Cien Chu A cũng đã tới nơi. Họ dùng kiên che trước người và lao vùn vụt về phía trước. Có vẻ như một mệnh lệnh nào đó đã được đưa ra thông qua kênh liên lạc riêng. Đám lính kiên không hề quan tâm đến hai người giặt và mặt mà hướng toàn bộ sự chú ý về phía hai Caster. Đây là điều hiển nhiên vì trên chiến trường, nếu để Caster được tự do thì họ chả khác gì những khẩu pháo hạng nặng sẽ càn hết cả một đội quân. Và đương nhiên, Bạ Chỉ Hót đủ tự tin để cân cả hai người đang vây lấy mình. Có cách nào để xử lý lũ sứ giả không nhỉ? Đúng phiền luôn ấy. Thấy những người lính chạy về phía mình, Toại Lì Tật tặc lưỡi. Rồi cậu nhìn về phía những sứ giả chiến trường đứng tít đằng xa, trước sự bảo hộ của lính bộ binh, những người không tham gia vào trận chiến. Nhưng việc truyền đạt thông tin và chiến thuật liên tục là cực kỳ phiền phức. Ngài nên lo lắng về mình ngay lúc này hơn đấy đội trưởng. Z cũng nhìn về đám lính đang tới gần, nhắc nhở Toại Lì Tật và rút cây nọ cầm tay ra. Xét về khả năng cận chiến thì anh yếu nhất so với hai người bạn của mình. Toại Lì Tật cũng thôi nhìn về phía đó, cậu nhắm mắt lại đưa cây gậy phép lên tiếp tục nhập chú. Dẹp thì tách ra một hướng, bắn vài mũi tên cùng ạt về phía tên lính đầu tiên đến gần Toại Lì Tật, rồi anh cũng ngay lập tức bị bao vây. Toại Lì Tật cũng vừa niệm chú xong, đưa gậy về phía tên sĩ ẹn chú ạ. Khoảng cách đã quá gần, hắn không đến phòng thủ nữa mà vươn tay với ý đồ tóm lấy Toại Lì Tật. Tia lửa phát ra từ cây gậy ngày càng lớn, Toại Lì Tật thuận thế lùi lại một bước lấy khoảng cách. Nhưng cậu bất hụt, vì mảnh đất nơi cậu đang đứng nước toát ra và sụt xuống. Cái, Toại Lì bất ngờ khi đang ngã ra sau. Cậu biết dưới chỗ này là một mạng lưới mỏ rộng lớn, nhưng với trụ chống chắc chắn, sụp gần là một điều không thường xuyên xảy ra. Mà cho dù có sụp thì cũng chỉ một mảng nhỏ. Việc sụp cả một mảng đất xuống thế này là điều cực kỳ bất khả thi. Đây chỉ có thể đổ cho vận quá đen. Đây không phải lúc để nghĩ lung tung. Toại Lì Tật tập trung lại, chống chân giữ cho cơ thể không ngã xuống. Nhưng vừa quay ra phía trước mặt, cậu lập tức thấy tên sĩ ẹn chủ ạ cũng mất đà khi mặt đất tự nhiên lún xuống. Hắn theo quán tính đổ về phía trước theo đà lao tới, đè lên người Toại Lì Tật và mang theo cả cậu trượt xuống cái hố dốc siêu to khổng lồ vừa hình thành. A a a a a a a a, kéo theo cả tiếng thét của cậu vọng từ trong đó ra. Không chỉ hai người, những người lính đang bao vây dẹp và cả chính anh ta cũng cùng chung số phận. Tất cả đều mắc kẹt và không thể thoát ra kịp khi mặt đất sụp xuống. Cả một mảng đất tuyết ở quảng trường trung tâm sụp xuống, tạo nên một khe nứt ở ngay giữa thị trấn. Chấn động mạnh khiến cả hai bên ngay lập tức ngừng chiến, không hẹn mà hướng về phía đó. Chương 40, xuất hiện đúng lúc và không đúng lúc. Chương 40, xuất hiện đúng lúc và không đúng lúc. Chương 40, rầm. Rào. Rào. A a a a a a a a a. Tiếng sụp đất cùng tiếng la thất thanh vọng lên từ miệng hố của Toại Lì Tật khiến phần còn lại của hai bên chú ý trong thoáng chốc, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào miệng hố khổng lồ vừa xuất hiện ấy. Người bị tác động nhiều nhất chính là Mạt. Đang là người trong thế phòng ngự bị động trước một Bạ Chỉ Hót đã bỏ khiên mà chuyển sang thế tấn công hoàn toàn. Tiếng la thất thanh của Toại Lì Tật khiến anh mất tập trung và rời mắt khỏi Bạ Chỉ Hót trong chốc lát. Và để đáp lại sự mất tập trung của anh, Bạ Chỉ Hót vung tay, dùng chiếc khiên của mình quật mạnh, hất văng Mạt bay một đoạn dài. Nhìn đơn giản, nhưng đòn đánh đó mạnh đến nỗi khiến Mạt cảm thấy xương cốt của mình rã rời hết cả. Nhưng tệ nhất, lúc nghe thấy tiếng xé gió, anh đã vô thứ đưa tay trái lên đỡ đòn, và giờ cánh tay đó đã gãy thòng long và không thể cử động được nữa.
nhưng mà không bỏ cuộc mà gắng ngượng chống thanh kiếm của mình xuống đất, lấy điểm tựa mà đứng dậy. Họa chỉ hót tạm thời không để ý tới anh, vì ông tin rằng với cánh tay đó, anh không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Còn một kẻ nữa, lần cuối hắn xuất hiện và cố gắng đâm dao vào kẽ hở nhỏ giữa áo giáp và đầu ông. Từ sau đó, hắn dường như biến mất khỏi chiến trường. Thế nên thứ đáng quan tâm hiện tại chính là tình trạng của những người vừa rơi vào cái hố kia. Trong đó có vài người của ông. Họa chỉ hót phất tay ra hiệu cho vài người lính quanh ông. Họ hiểu ý, một nhóm tiến đến miệng hố kiểm tra tình hình trong khi họa chỉ hót liên lạc với phần còn lại trong đội quân của mình thông qua bộ đàm. Dẹt dẹt, đây là tướng quân họa chỉ hót. Trung đội 1 có một kẻ địch có khả năng tàng hình, dẹt dẹt hay chia ra và tìm kiếm hắn trong thị trấn. Trung đội dẹt dẹt 2 dẹt dẹt di chuyển về phía trước, áp giải tạm giữ tên địch ở kia. Những người còn lại chuẩn bị hỗ trợ giải cứu. Trong lúc liên lạc, liên tiếp những tiếng ồn lớn cùng những chấn động liên tục chuyển tới từ lòng đất đến chân họa chỉ hót. Những mảnh tuyết vẫn đang tiếp tục sụt xuống, tạo thành một con dốc hướng tới trung tâm miệng kẻ nước. Không chỉ ông, những người lính cũng cảm thấy điều đó. Đặc biệt là những gì ẻn chủ ạ đang tiến đến gần miệng hố. Cho dù họ chẳng nghĩ nhiều tới việc đó. Động đất nhỏ, tuyết lở, gần đây xảy ra nhiều nhỉ. CN chủ A1 nói trong khi kiếm đường đến trước miệng hố. Cẩn thận bước chân đấy, lỡ nó lại sụp xuống lại phải mất công cứu nữa. CN chủ A2 nhắc nhở ông ta cẩn thận bước chân. Sự sụp đổ vẫn đang tiếp tục diễn ra, nếu không may bước hụt và khiến khu này sụp xuống nữa thì rất nguy hiểm. Nhưng chẳng phải có vài người cần kéo lên ở kia rồi sao? CN chủ A1 cười ha hả nói với ông bạn mình. Như đã rất quen với điều này từ trước. Đúng vậy, khi đã sinh ra trên mảnh đất kẻ dạ này, con người phải đối mặt với những thảm họa triền miên. Đó là lý do những thành phố du mục được tạo nên, để dễ dàng di chuyển khi thảm họa xảy ra. Đối với quân lính thì ngược lại, họ được huấn luyện để vượt qua những thảm họa đó. Trong quãng thời gian ở nơi này, CN chủ ạ chính là những người sát cánh cùng họa chỉ họ chiến đấu chống lại những sinh vật nguy hiểm từ cực bắc bí ẩn. Họ từng phải đối mặt với những sinh vật di dạng đáng sợ, những thứ sức mạnh kinh hoàng hay những cơn bão không hồi kết. Nhưng thể với bất cứ vị thần nào mà người ủ sợ tốt thở. Trong cả cuộc đời của mình, CN chủ ạ chưa bao giờ phải đối mặt với sinh vật nào như thế này. Ngay khi vừa bước chân đến trước miệng hố, một bóng đen bất ngờ vụt lên từ đó khiến CN chủ ạ một bất ngờ. Bóng đen bật cao lên trời rồi đáp xuống ngay sau lưng ông, tạo nên một chấn động lớn khiến mặt đất tiếp tục sụt xuống, kéo theo cả CN chủ A1 rơi xuống. Người còn lại, CN chủ A2, cũng bất ngờ trước những gì đang diễn ra. Trước mặt ông là một sinh vật quái dị được bao bọc bởi nhiều lớp khoáng sản đen bóng dày đặc, những gai đá nhọn trải dài từ vai trái đến lưng. Cơ thể to lớn với chiều cao lên đến 5m, vai phải có một cọc đá to mọc ra, cánh tay phải thì có kích cỡ chỉ to tay người thường một chút luôn để che chắn trước ngực. Hai chân trần cũng vừa đủ để nâng đỡ cơ thể to lớn của nó. Còn cánh tay trái thì phình to ra, cứng cáp hơn với những rãnh nứt cùng bộ móng vuốt nhọn ở bàn tay. Hai hốc mắt không tròng, thay vào đó là hai đốm lửa đỏ cháy âm ỉ sâu trong hốc mắt. Sinh vật không rõ có hô hấp hay không, nhưng liên tục có những làn khói nhỏ bốc lên từ những rãnh nứt trên cơ thể nó. Có một dải băng vải rách dưới quấn quanh từ cổ đến miệng. Và điều quan trọng nhất là, ở phía chiếc gai to bên phải, có một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi đang gồng cơ bám một tay trên đó. Tay còn lại thì nắm lấy tay của một người to lớn mặc giáp toàn thân. Cả hai treo lủng lẳng ở đó. Đến khi sinh vật kia đáp xuống đất, khiến người thanh niên trở tay, thả ra và rơi xuống mặt tuyết bên cạnh. CN chủ A2 nhận ra một trong hai người, vì đó là một người đồng đội của ông. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, sinh vật kia đã xuất hiện trước mặt. Cánh tay trái giơ cao, chuẩn bị nện xuống. CN chủ A2 hoảng hốt dương khiên lên đỡ lấy nhưng không thể chống nổi cánh tay to lớn chạm vào mặt khiên. Ngay lập tức nghiền nát cơ thể của người lính. Xong xuôi, nó ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng. Ru ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Khiến cả thị trấn như rung lắc dữ dội. Lẫn trong tiếng gào đình thai nhức óc đó, một thứ âm thanh đang lặng thầm xé gió lao tới. Đó là mũi kích của bà chị họ. Ngay thời khắc nắm đấm của quái vật chạm vào người lính, cây kích cũng vừa lao ra khỏi tay ông. Và mục tiêu của nó nhắm vào ngay vị trí giữa ngực, nơi cánh tay phải đang che chắn. Con quái vật như nhạy bén nhận ra điều gì, vừa kết thúc tiếng gào, nó vung mạnh cánh tay trái của mình, đập vào cây kích đang lao tới. Cây kích lún vào cánh tay đó, nhưng không thể xuyên thủng cơ thể được bao bọc bởi họ dị ghi ni ủn của nó. Không hề đau đớn, con quái vật gầm lên giận dữ lao đến chỗ kẻ vừa công kích mình. Không phản ánh cơ thể to lớn, sinh vật di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn dứt khoát. Chẳng mấy chốc, nắm đấm của nó đã đến ngay trước mặt bà chị họ. Ông không hề e ngại, họa chỉ họ dương cao chiếc khiên của mình đỡ lấy nắm đấm lao tới. Ầm. Hai thứ va chạm với nhau, tạo ra âm thanh chấn động dữ dội lần nữa. Khác với người lính ban nãy, họa chỉ họ chỉ bị đẩy văng ra sau. Tuy nhiên, chiếc khiên của ông đã bị nứt ra và không thể tiếp tục sử dụng. Cánh tay cầm khiên cũng run rẩy dữ dội, chứng minh áp lực từ cú đấm đó của sinh vật kia là cực kỳ khủng khiếp. Tướng quân, họa chỉ họ quẳng đi chiếc khiên của mình, trong khi những người lính đã đến chắn trước mặt chỉ huy. Con quái vật sau đòn tấn công cũng dừng lại, nó dùng một người nhận thấy tình trạng cánh tay trái của ông, ngay lập tức lấy ra thuốc giảm đau. Họa chỉ hốt lắc đầu, ông nhờ thuộc hạ lấy băng gạc quấn chặt lại cánh tay của mình. Lui lại đi, các ngươi không làm được gì đâu. Nhận thêm cây kích mới từ thuộc hạ, họa chỉ hốt tiếp tục nói. Điều cung thủ và bộ binh lùi lại, sắp xếp vị trí cho mỏ tổ có thể nhắm vào sinh vật kia, ta sẽ ở lại giữ chân nó. Vâng thưa tướng quân. Những người lính lập tức nhận lệnh. Họ cũng biết nếu mình cố chấp thì chỉ trở thành gánh nặng cho chỉ huy, nên nhận lệnh lùi lại luôn. Đúng lúc này, tiếng bộ đàm từ họa chỉ hốt vang lên. Ông ngắt tay. Một xì ẻn chủ ạ hiểu ý, cầm lấy chiếc bộ đàm bắt máy. Dẹt dẹt, đây là trung đội của tướng quân họa chỉ họt, dẹt dẹt báo cáo đi. Người lính thay mặt trả lời.
ở đầu dây bên kia là tiếng vũ khí va chạm và tiếng la hét. Người lính bắt đầu có linh cảm xấu, ngay đúng lúc tiếng bộ đàm bắt máy trở lại. "Dẹt dẹt thưa chỉ huy, đây là trung đội 5 và 6 dẹt chúng tôi bị tấn công." Hạ Chỉ Hốt cũng nghe thấy tiếng bộ đàm, vẻ mặt ông lại trầm trọng thêm. Người lính đưa lại chiếc bộ đàm cho ông. "Dẹt dẹt, đây là tướng quân Hạ Chỉ Hốt, báo cáo đi." "Dẹt dẹt, vâng thưa tướng quân, dẹt dẹt một đội quân bất ngờ tấn công chúng ta từ phía nam phòng tuyến đã bị vỡ, dẹt xin ngài chi viện gấp." "Dẹt bình tĩnh." Hạ Chỉ Hốt trấn an người lính. "Dẹt dẹt có thể xác định chúng là ai không?" "Dẹt vâng thưa ngài, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được dẹt dẹt, nhưng bọn chúng mặc quân phục có biểu tượng móng vuốt màu đỏ a e e." Bộ đàm bị ngắt giữa chừng. Tiếp sau đó là tiếng chiếc bộ đàm bị bóp nát. Rắc. Trong tay của Hạ Chỉ Hốt